Chương 5684, dự ngược Thạch Sơn ký sự chương 5684, dự ngược Thạch Sơn ký sự thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua, không biết trôi qua bao lâu, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều lâm vào quên mất thời gian cấp độ sâu trong tu luyện. Chỉ là thường xuyên đem một phần tâm thần ở bên ngoài, chú ý tình huống xung quanh, nếu là có cái gì đột phát tình trạng, cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Đương nhiên, hét dài một tiếng tại đất lở phía trên truyền đến, thanh âm to rõ mà xa xăm, nhưng lại bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên dẫn đến thanh âm truyền đến nơi đây lúc, đã 10 phần yếu ớt. Nhưng Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không phải phổ thông ma tu, giờ phút này càng là khí huyết chi lực tràn đầy đến cực điểm, đã là cả tòa dựng ngược Thạch Sơn bên trong nhất. Cái này nhỏ yếu tiếng thét dài, Diệp Sở cùng Sơ Giao tự nhiên là ngay lập tức liền nghe tới, lúc này, hai người liền chậm rãi thu liễm khí huyết chi lực. Sở dĩ muốn như vậy, là bởi vì dạng này chậm chạp thu liễm khí huyết, nhất không tổn thương thân thể, cũng là có thể đem trước đây tu luyện đoạt được trình độ lớn nhất bảo tồn lại. Đương nhiên nếu là có tình huống khẩn cấp nói, Diệp Sở cùng Sơ Giao tự nhiên cũng không sẽ như thế kéo dài, sẽ lập tức đứng dậy bạo khởi. Chỉ là kể từ đó nói, hai người sẽ khí huyết quay cuồng, cho dù đối với tự thân chiến lược không ngại, nhưng cuối cùng vẫn có một ít chút điểm tương thế. Sau khi Diệp Sở cùng Sơ Giao mới mở mắt, hai người ánh mắt chỗ sâu đều có một vẻ kích động. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kia tiếng thét dài chính là cổ phương thông tập hợp thất thải tinh thể, thông chi Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người đi tu lấy tín hiệu. Diệp Sở cùng Sơ Giao đứng dậy hướng phía tiếng thét dài đi đến, thân thể của hai người chi lực đều tại sản sản với nhau, cho nên tốc độ của hai người cơ hồ là cân bằng, cùng nhau chạy tới cổ phương thông truyền đến tin tức địa phương mà đi, cũng không tồn tại ai nhanh hơn ai thuyết pháp. Nhưng đây cũng là tại lúc bình thường, nếu là trong lúc chiến đấu hoặc là đang liều mạng lúc, tốc độ của hai người sẽ có khác nhau. Dù sao khi đó là có tính nắm bảo, tình huống khác biệt, sử dụng phát lực pháp môn tự nhiên liền khác biệt. Thiên về thời gian ngắn lực bộc phát, thiên về tại thời gian dài lực bộc phát, chờ một chút đều là có chỗ khuynh hướng. Tại này cũng lập Thạch Sơn bên trong, cũng không có cái gì đêm tối ban ngày, chỉ có đã hình thành thì không thay đổi kia nhàn nhạt thất thải màu sắc, đem hết thể trùng quanh đều chiếu sáng. Mà lại bởi vì ma linh bị giam cầm, tu vi bị trấn phong, ma tu đối với thời gian cảm ứng sẽ trực tiếp đánh mất, không thể tinh chuẩn phân biệt ra được. Tốt lên đỉnh đầu bầu trời, cái kia có thể phản chiếu xuất ngoại giới thất thải hồ nước cảnh tượng bầu trời, chỉ có căn cứ hình ảnh kia mới có thể đoán chừng ra nơi này đại khái thời gian. Lấy Diệp Sở cùng Sơ Giao cất lực, bất quá thời gian đốt một nén hương, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền đã xuất hiện tại Cổ Phương Thông trước mặt. Cổ Phương Thông vẫn như cũng là dĩ vãng bộ dáng, hắn đối với Diệp Sở Sơ Giao bây giờ tình trạng cũng không rõ ràng. Tại kiến thức đến Diệp Sở cùng Sơ Giao biểu hiện ra ngoài thực lực sau, Cổ Phương Thông trong lòng càng dập tắt một chút không nên có suy nghĩ. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Cổ Phương Thông, hoàn toàn không có lần đầu nhìn thấy Cổ Phương Thông bộ kia thiếu gia công tử ca bộ dáng, chỉ có một bộ hạ nhân cung kính bộ dáng. Đối với Diệp Sở cùng Sơ Giao chỗ bàn giao sự tình, Cổ Phương Thông cơ bản đều có thể hoàn mỹ giải quyết, giờ phút này cũng là cũng giống như thế. Hắn xưa nay không hỏi vì cái gì, cũng không hỏi Diệp Sở cùng Sơ Giao giờ phút này tiến trình đến loại tình trạng nào. Nhưng Cổ Phương Thông cũng có một cái đại khái chuẩn tắc, hắn cho rằng lần này Diệp Sở cùng Sơ Giao tốn công tốn sức muốn đánh giá thất thải tinh thể, có thể là đụng phải phiền phức, cần đại lượng tài nguyên đi đột phá, dạng này cái này có mới có thể nói xuôi được. Bởi vì trước đây loại tình huống này cũng không ít, nhưng đều là an nhiên vượt qua, bởi vì Cổ Phương Thông chưa từng nghe nói qua Diệp Sở cùng Sơ Giao gặp được có cái gì bất chắc tin tức. Chỉ là Cổ Phương Thông tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Sở cùng Sơ Giao vậy mà như thế nhanh chóng đi đến đất lở chỗ thấp nhất, đã muốn bước vào vậy cuối cùng tạo hóa chi địa chỗ. Diệp Sở cùng Sơ Giao không nói, Cổ Phương Thông tự nhiên là sẽ không biết, hắn cung kính cầm trong tay thất thải tinh thể lấy ra. Số lượng rất nhiều, đủ có mấy trăm mai, mà lại lớn nhỏ cũng không đồng nhất, có năm đấm lớn, cũng có hai cái năm đấm lớn thất thải tinh thể, cũng có bất quá là lớn chừng ngón cái thất thải tinh thể. Bất quá cho tới bây giờ, cái này thất thải tinh thể đã không thể riêng lấy nó cá thể đến tính toán trong đó giá trị. Dù sao có thất thải tinh thể chất lượng trình độ cực cao, có chất lượng liền hơi kém rất nhiều. Kể từ đó, lớn chừng ngón cái thất thải tinh thể, chưa hẳn liền không thể so lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải tinh thể tốt. Diệp Sở cùng Sơ Giao đều là khí huyết chi lực thâm hậu hạng người, hơi một cảm ứng, liền hài lòng gật đầu, cái này một nhóm thất thải tinh thể chất lượng rất không tệ. Diệp Sở vung tay lên, đem bên trong thất thải tinh thể đại khái chia làm hai phần, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều cầm đi một phần. Về phần Cổ Phương Thông, tự nhiên là không dùng Diệp Sở đi nói, hắn liền minh bạch, lần này là Diệp Sở cùng Sơ Giao nhu cầu cấp bách, cho nên trong đó thất thải tinh thể đều về Diệp Sở. Mà lần sau thu thập thất thải tinh thể, thì hắn Cổ Phương Thông có thể lấy thêm một chút, hoặc là qua một đoạn thời gian hắn lại đi thu thập, cũng có thể. Diệp Sở hơi cổ vũ một phen Cổ Phương Thông, liền cùng Sơ Giao quay người rời đi. Cổ Phương Thông thực lực không đủ, tự nhiên là không thể đuổi theo Diệp Sở cùng Sơ Giao, chỉ là tại nguyên châu ngắm nhìn, cho đến không nhìn thấy Diệp Sở cùng Sơ Giao bóng người lúc, Cổ Phương đa tài nhịn không được thở dài một tiếng, liền cũng rời đi. Cổ Phương toàn thân phần tôn quý, đường đường một phương phụ thành thiếu phụ chủ, tương lai hợp pháp phụ chủ, cuối cùng lại rơi đến kết quả như vậy, trong đó chua xót cũng chỉ có hắn Cổ Phương Thông một người có thể phẩm vị mà thôi. Diệp Sở cùng Sơ Giao trở về đất lở tình trạng, cho đến đến 10 phần tiếp cận dưới đáy thời điểm, Diệp Sở cùng Sơ Giao mới dừng bước đến. Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không có miễn cưỡng, liền ở tại chỗ phục dụng hai viên thuốc khôi phục hao tổn khí huyết chi lực. Đợi Diệp Sở cùng Sơ Giao luyện hóa đan dược chi lực sau, cũng phát giác được trạng thái bản thân tại hoàn mỹ tình huống dưới, lần này bắt đầu phục dụng thất thải tinh thể. Trải qua nhiều lần phục dụng thất thải tinh thể, Diệp Sở cùng Sơ Giao đã sớm suy nghĩ ra một chút kinh nghiệm đến. Phục dụng thất thải tinh thể trước, đem trên thân hao tổn khí huyết chi lực khôi phục hoàn hảo, đây là có thể đem thất thải tinh thể huyền diệu phát huy đến tốt nhất trình độ phương pháp tốt nhất. Chỉ có dạng này mới đưa thất thải tinh thể công hiệu phát huy đến một loại cực hạn. Diệp Sở cùng Sơ Giao một viên chán bóp nát thất thải tinh thể, miệng mũi hô hấp ở giữa, liền đem những cái kia thất thải hào quang đều hấp thu vào trong bụng. Diệp Sở vận chuyển khí huyết chi lực, luyện hóa đến từ thất thải tinh thể phía trên đại lượng bất diệt chi lực, về sau trong cơ thể người kia cố tràn đầy sinh cơ chi lực cũng bị kích phát ra đến. Cố này sinh cơ chi lực không phải ở bên ngoài, mà là tại Diệp Sở trong thân thể, tại tẩm bộ Diệp Sở huyết nục cường độ, tại tăng lên Diệp Sở thực lực. Sơ Giao cũng là như thế, bóp nát một viên thất thải tinh thể lại một viên, như thế nhiều lần cơ hội là không có bao nhiêu dừng lại thời gian. Đây cũng không phải nói những này thất thải tinh thể năng lượng ẩn chứa có hạn, mà là Diệp Sở cùng Sơ Giao lực lượng của hai người cấp độ quá mức lớn. Đối ở hiện tại cấp độ này Diệp Sở cùng Sơ Giao mà nói, những này thất thải tinh thể căn bản chính là lượng nhiều một chút mà thôi. Tốc độ luyện hóa cơ hồ là cực nhanh đến tính toán, dù sao Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực quá mức khổng lồ. Bất quá là tại thể nội vận chuyển cái chu thiên, cũng đã đem những cái kia bất diệt chi lực rèn luyện hoàn tất. Đối với Diệp Sở cùng Sơ Giao mà nói, nhất tốn thời gian, không phải hấp thu cùng luyện hóa thất thải tinh thể thời gian, mà là đem cố lực lượng kia hấp thu luyện hóa về sau, để tự thân huyết nhục chi khu cường hóa, cường đại thời gian. Chỉ có đoạn thời gian kia mới có thể để Diệp Sở cùng Sơ Giao muốn chờ đợi một chút, dù sao cũng là muốn thích ứng cố lực lượng kia, cũng phải đem cố mới tăng thêm lực lượng hoàn mỹ hòa hợp tại trước đó tự thân trên lực lượng. Chỉ có dạng này, Diệp Sở cùng Sơ Giao mới có thể càng thêm hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, mới có thể mười phần vừa đúng đem những lực lượng này vận dụng. Chỉ có dạng này là chân chính tu luyện, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều là truy cầu lực lượng một loại người. Đối với loại cảm giác này, chẳng những không có sóng tốn thời gian ý nghĩ, tương phản còn cảm giác mười phần mỹ diệu, hận không thể đem tất cả thời gian đều thả ở phương diện này bên trên. Chỉ là những thời giờ này cũng không phải vô tận, thích ứng sau một thời gian ngắn, liền cũng có, cần muốn tiếp tục luyện hóa mới thất thải tinh trong cơ thể bất diệt chi lực, còn có kia cố tràn đầy sinh cơ chi lực. Khi cả hai kết hợp về sau, mới có thể để Diệp Sở cùng Sơ Giao thân thể lần nữa cường hóa, thực lực lần nữa tăng vọt, loại kia cảm giác tuyệt vời mới có thể một lần nữa giáng lâm. Như thế nhiều lần, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều quên đi hưởng thụ qua bao nhiêu lần. Chỉ biết, một khi cảm giác kia biến mất, liền lập tức bóp nát mới thất thải tinh thể, lần nữa luyện hóa thất thải tinh trong cơ thể hai loại sức mạnh. Chương 5685, chúng ma tu đến phần cuối chương 5685, chúng ma tu đến phần cuối thời gian chính là tại hai loại trong cảm giác vượt qua, chỉ là kia thất thải tinh thể số lượng dù sao cũng có hạn. Rất nhanh, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều dùng hết cuối cùng một điểm thất thải tinh thể, thân thể bọn họ chấn động, nhưng một không có lập tức mở hai mắt ra, mà là liền ở tại chỗ, tinh tế thể ngộ mới tăng trưởng khí huyết chi lực, đang tiêu hóa tăng trưởng lực lượng, để cầu hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng. Sau một hồi lâu, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều mở mắt ra, một cỗ cường đại khí huyết chi lực nháy mắt liền hình thành một cơn bão táp, ầm vang khuyết tán ra đến. Hai cỗ cường đại khí huyết chi lực, tựa như một âm một dương, hô ứng lẫn nhau lấy, cũng không như trong tưởng tượng va chạm nhau, bài xích lẫn nhau dấu hiệu. Đương nhiên chủ nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Diệp Sở cùng Sơ Giao ý chí đều không cho rằng đối phương là địch nhân, mà tự thân ý chí tự nhiên sẽ ảnh hưởng khí huyết lực lượng, cho nên mới sẽ có loại hiện tượng này. Bất quá Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực không có lẫn nhau bài xích, ngược lại lẫn nhau ở giữa có chỗ tăng thêm, tựa hồ là đang bổ sung đồng dạng. Điểm này xác thực hoàn toàn vượt qua Diệp Sở cùng Sơ Giao đằng trước. Dù sao trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra khí huyết chi lực, chính là tăng bọt một đoạn lực lượng về sau một loại hiện tượng tự nhiên, mà lại để Diệp Sở cùng Sơ Giao càng thêm ngoại ý muốn chính là trung quanh thất thải sương mù. Chỉ thấy Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực tại bạo phát đi ra trong chớp mắt, trung quanh vô tận cương phong giống như là bị kích thích đồng dạng, toàn bộ đều bạo động. Nguyên bản nơi này thất thải cương phong liền lộ ra mười phần bạo loạn, giờ phút này càng là như là bị nhen lửa đồng dạng, bạo loạn đến cực hạn. Chỉ một thoáng, trung quanh liền gió nổi mây phun, cương phong gào thét, có mãnh liệt gió lớn tại quét, thậm chí có một chút nhỏ một vòng vòi rồng tự động tạo ra. Trong lúc nhất thời, nơi này khí tượng hoàn toàn liền phát sinh biến hóa, tựa như là có loại nào đó khủng bố tồn tại muốn tỉnh lại đồng dạng. Lại hình như là nơi này muốn phát sinh loại nào đó đại khủng khó, chung quanh một chút đều tiến vào ách nạn thời kỳ, các loại tai nạn đều hiện. Chính là Diệp Sở cùng Sơ Giao đều cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt. Lập tức Diệp Sở cùng Sơ Giao đều là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ là đồng thời, liền thu liễm khí huyết chi lực. Theo Diệp Sở cùng Sơ Giao thu liễm khí huyết chi lực, chung quanh khủng bố cảnh tượng cùng cương phong đều nhanh nhanh bình phục, sau đó liền khôi phục lúc trước không khác nhau chút nào bộ dáng. Phản phất tình cảnh lúc trước chưa từng xảy ra đồng dạng, tựa như là Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người đồng thời trải qua một trận huyễn cảnh đồng dạng. Diệp Sở cùng Sơ Giao liếc nhau, đều phát hiện đối phương trong con mắt còn sót lại một vòng chấn kinh chi sắc. Trong lòng cũng càng phát ra rõ ràng, trước đó một màn kia không phải là ảo giác, mà là chân thật phát sinh một màn. Cái này khiến Diệp Sở cùng Sơ Giao đều là cảnh trung đại làm, trước đó liên tiếp tăng vọt thực lực về sau mang đến một chút tự tin cùng bành trướng tâm đang nhanh chóng chốt bụi, khôi phục dĩ vãng quen có chú ý cẩn thận. Trên thực tế tình cảnh lúc trước sau sau cũng bất quá là một cái hô hấp công phu thôi, nhưng cảnh tượng kinh khủng chưa lại là thật sâu khắc vào Diệp Sở cùng Sơ Giao trong óc, để hai người không thể không cẩn thận, không thể không thu liễm trước đây một chút không nên có tâm tư. Nơi này là thần bí dựng ngược Thạch Sơn, nơi này là một vị cơ hồ là đứng tại ma giới đỉnh phong một vị ma tu lưu lại truyền thừa, trong đó sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Diệp Sở cùng Sơ Giao khôi phục tâm tính, khí huyết trên người cũng đều thu liễm, nhìn xem không có bao nhiêu khoảng cách đất lở tình trạng. Trong lúc nhất thời Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không nói gì. Cuối cùng hai người vẫn là hết sức an ý tách đi ra tiến vào bên trong, miễn cho phát sinh vừa rồi chuyện như vậy đến. Dù sao nơi này là cuối cùng một đoạn ngắn khoảng cách, trong đó hung hiểm ai cũng không biết, liền không đi luận khả năng xuất hiện loại nào đó chặn đường đồ vật. vẹn vẹn là cuối cùng này một đoạn đường kia Cương Phong cũng đã đầy đủ để Diệp Sở cùng Sơ Giao ăn được một bình. Phải biết, nơi này Cương Phong 10 phần bạo loạn, uy năng tự nhiên là liền thành lần gia tăng, muốn luyện hóa trong đó bất diệt chi lực, càng là tiêu hao tâm lực cùng thời gian càng là nhiều. Đối với Diệp Sở cùng Sơ Giao mà nói, nơi này Cương Phong cũng đã là một cái 10 phần địa phương nguy hiểm. Nếu là bởi vì hai người một cái sơ sẩy, lại hai người thân ở trong đó lúc, lại không cẩn thận dẫn phát Cương Phong bạo động. Đến lúc đó, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền xem như không chết cũng muốn trọng thương, mà lại là 10 phần nghiêm trọng trọng thương, muốn khôi phục tuyệt đối là một cái thời gian rất dài. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người nhân thân an toàn liền không cần nói thêm, tuyệt đối là để lộ tin tức liền chết hạ trạng. Mà trong khoảng thời gian này, càng thêm nguy hiểm chính là sẽ có cái khác ma tu trưởng thành, đặt tới Diệp Sở cùng Sơ Giao cường đại như vậy trình độ. Giới là, Diệp Sở cùng Sơ Giao trước đây vất vả liền đều uổng phí, không chỉ có cục diện thật tốt đều biến mất, hơn nữa còn phải đối mặt người khác truy sát. Tốt nhất tình huống cũng là cùng cái khác ma tu cùng nhau đi thám hiểm, đi tranh đoạt cuối cùng tạo hóa truyền thừa. Đây cũng là Diệp Sở cùng Sơ Giao không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều 10 phần cẩn thận tiến lên, đồng thời phóng thích khí huyết thời điểm, tận lực không muốn cùng đối phương khí huyết tại đồng thời phóng thích. Cho dù là thả ra, cũng không thể cùng đối phương phát sinh cộng minh, muốn bài xích đối phương. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn phát sinh trước đây một màn. Diệp Sở cùng Sơ Giao đi đến một cái tương đối địa phương xa, sau đó liền bắt đầu hướng xuống đất đi đến, từng bước một đi. Có trước đây thất thải tinh thể tăng thực lực lên, Diệp Sở cùng Sơ Giao ban đầu thời khắc đi đều lộ ra tương đối nhẹ nhõm. Về sau Diệp Sở cùng Sơ Giao bộ pháp liền trở nên tương đối chậm chạp, tựa hồ mỗi đi một bước đều phải thừa nhận loại nào đó áp lực cực lớn, mỗi một bước đều đi 10 phần gian nan. Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người đều toàn tâm thần đầu nhập trong đó, không để ý tới ngoại giới hết thảy, cũng không để ý tới còn có bao nhiêu khoảng cách mới đến điểm cuối. Chỉ là toàn tâm toàn ý đi tốt hiện nay mỗi một bước, mỗi đi một bước, hai người ngừng nhất thời đều càng ngày càng dài. Bởi vì Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người đều muốn chống cự quét mà đến Cương Phong, muốn hàng phục kia cuồng bạo bất diệt chi lực, muốn đem kia bất diệt chi lực luyện hóa hết, muốn đem thực lực bản thân sách cao lên. Dạng này chậm rãi, lại kiên định tiếp tục đi, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người mới sẽ đi lâu dài, mới có thể có trưởng thành. Tài năng không uổng phí ở đây đi một lần. Không biết lại qua bao lâu, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều quên đi thời gian trôi qua, trước mắt chỉ có kia mông lung thất thải sương mù. Trong thân thể có thể cảm nhận được, cũng là mình kia cố không mạnh không yếu khí huyết chi lực, còn có kia cố quần quần không dứt cuồng bạo bất diệt chi lực. Thân thể sớm đã chết lặng, chỉ có bản năng tại luyện hóa, phía trước tiến. Rốt cục Diệp Sở bỗng nhiên tiến lên bộ pháp bị ngăn trở, bởi vì phía trước Diệp Sở vừa nhấc chân lúc, liền bị một cỗ lực lượng đột nhiên chấn động phản bắn trở về. Diệp Sở đột nhiên ăn cái này một cỗ lực lượng, suýt nữa liền muốn mất thăng bằng và ngã xuống, bất quá Diệp Sở rất nhanh liền trưởng khống thân thể của mình, khí huyết chi lực phun trào, một lần nữa đứng vững, chưa từng ngã xuống. Mà một bên khác, Sơ Giao cũng chỉ là so Diệp Sở chậm hơn một bước mà thôi, giờ phút này cũng tại một bước kia ra, Diệp Sở hữu tâm phải nhắc nhở một phen. Chỉ là về thời gian đã không kịp. Sơ Giao kêu lên một tiếng đau đớn, cũng đồng dạng bị một cỗ lực lượng va chạm trở về, thân hình lảo đảo, cũng là suýt nữa ngã xuống. Tỉnh táo lại, Sơ Giao cũng cấp tốc phát hiện vấn đề, trong ánh mắt tràn đầy trầm ngưng chi sắc. Nàng cùng nơi xa Diệp Sở đối mặt, đều phát hiện trong mắt đối phương một vòng kinh hỉ cùng kinh ngạc. Bởi vì tại Diệp Sở phía trước, là một chỗ thất thải xương mù đầu nguồn, cũng là đất lở phần cuối. Tại kia nơi cuối cùng, hình thành một cái góc độ cực lớn sừng, căn bản là không nhìn thấy kia thất thải xương mù đầu nguồn là cảnh tượng như thế nào. Nhưng Diệp Sở cùng Sơ Giao đều là ở bên ngoài nhìn qua tòa này dựng ngược thạch sơn, nếu là đoán không sai, bọn hắn giờ phút này thân ở dựng ngược thạch sơn đỉnh chót khu vực. Chỉ cần chuyển qua cái sừng này, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền có thể đến tới dựng ngược thạch sơn đỉnh bằng chỗ. Cũng là cất giữ có truyền thừa cuối cùng địa phương. Chỉ là rất hiển nhiên, phải xuyên qua đạo này có chút gấp rút thất thải sương mù, chỉ có xuyên qua nơi này, Diệp Sở cùng Sơ Giao mới có thể đi lên. Chỉ là vừa mới Diệp Sở cùng Sơ Giao đều bị cái này thất thải sương mù đụng qua, khắc sâu ghi nhớ trong đó lực đạo, tuyệt đối không phải hiện tại Diệp Sở cùng Sơ Giao có thể chống lại. Diệp Sở cùng Sơ Giao suy nghĩ một hồi, sau đó hai người quyết định trước hội tụ đến cùng một chỗ lại nói. Loại lực lượng này đã không phải là bọn hắn bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, cần hai người hợp lực mới có biện pháp. Hai người đều không phải do dự hạng người, lập tức hướng phía đối phương đi đến, hội tụ đến cùng một chỗ. Chương 5686, thất thải xương mù bên trong bạch cốt. Chương 5686, thất thải xương mù bên trong bạch cốt. Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người thử thăm dò kia khủng bố thất thải xương mù, cảm thụ được trong đó lực lượng thuộc tính, trong óc đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Sau một hồi lâu, Diệp Sở cùng Sơ Giao rốt cục thảo luận ra một cái so ra mà nói tương đối có thể thực hiện kế sách đến. Làm ra sau khi quyết định, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không do dự, lập tức khởi hành. Diệp Sở tại phía trước xung phong, đương nhiên Diệp Sở cũng sẽ không ngu xuẩn đến một thân một mình đi sông, mà là đem bản mệnh pháp bảo Hỗn Độn Thanh Liên lấy ra. Diệp Sở trong tay cầm một thước lớn nhỏ Hỗn Độn Thanh Liên, thể nội khí huyết chi lực sôi trào mãnh liệt, đều bị Diệp Sở quán thâu vào Hỗn Độn Thanh Liên bên trong. Bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên là Diệp Sở tính mệnh giao tu bản mệnh pháp bảo, sớm đã là cấn Diệp Sở đặc biệt nhớ ấn, nói là Diệp Sở cánh tay kéo dài đều không quá đáng. Là 10 phần phù hợp Diệp Sở hết thể lực lượng cùng thuộc tính. Mỗi một người tu đạo bản mệnh pháp bảo đều là như thế, Diệp Sở cũng là không ngoại lệ. Bản mệnh ma binh cùng phổ thông ma binh còn có một cái khác nhau chính là, nếu là thực lực đại tổn, hoặc là lực lượng thiếu nghiêm trọng lúc, có thể dùng lực lượng khác để thay thế. Làm như vậy, mặc dù kích phát ra đến bản mệnh pháp bảo uy năng không bằng tự thân tu vi đến thôi phát hiệu quả, nhưng chung quy là có thể thôi phát, cũng có mấy phần lực lượng. So phổ thông binh khí, không thể thôi phát bất luận cái gì lực lượng tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, thời điểm then chốt, tuyệt đối là bảo mệnh, hoặc là nghịch chuyển cục diện một tay. Loại lực lượng này có rất nhiều, có thể là tự thân huyết mạch chi lực, có thể là tự thân ma linh chi lực, có thể là tự thân linh hồn thậm chí cả nhục thân, hơn nữa dùng tuổi thọ đến thôi phát, chờ một chút, cùng tự thân tính mệnh có quan hệ lực lượng đều có thể. Giờ phút này Diệp Sở chính là dùng loại phương pháp này, tu vi cùng bất diệt nguyên linh đều bị trấn phong lại, vậy liền dùng mới tu luyện được khí huyết chi lực đến thôi động. Diệp Sở khí huyết chi lực cũng là Diệp Sở tu luyện được một loại sức mạnh, là nhục thân chi lực, cũng là một loại Diệp Sở tính mệnh tướng tu một loại sức mạnh. Nếu là giờ phút này Diệp Sở huyết nhục chi lực bị phế nói, tuyệt đối phải suy yếu một đoạn thời gian, không thể so bản mệnh pháp bảo bị hủy có bao nhiêu khác nhau. Đây chính là tính mệnh tướng tu chỗ tốt cùng chỗ xấu, như có phải là như thế, bị phế, cơ hội là không có bao nhiêu tổn thất. Liên như là phổ thông từng tế luyện pháp bảo cùng tính mệnh tướng tu bản mệnh pháp bảo có thể giống nhau sao? Mặc dù thúc phát ra tới hiệu quả tất nhiên là không có Diệp Sở lấy hỗn độn chi lực thúc phát ra tới hiệu quả tốt, nhưng cũng so không thể thôi phát, tay không đối địch tốt. Diệp Sở khí huyết chi lực quán thâu vào hỗn độn thanh liên bên trên, bởi vì trong đó tràn đầy Diệp Sở cá nhân ấn ký, cho nên hỗn độn thanh liên trực tiếp liền hấp thu kia cố khí huyết chi lực. Lập tức hỗn độn thanh liên sen thân liền tăng gọn, biến thành nửa trượng lớn nhỏ, cánh sen giãn ra, xanh tươi lướt át bên trong còn kèm theo từng tia từng sợi huyết hồng sắc chạch. Tựa như là sống lại đồng dạng, có được huyết nhục chi khu như. Bởi vì khí huyết chi lực cùng ma lực, thậm chí cả hỗn độn chi lực đều có bản chất khác nhau. Cho nên cho dù là thôi động hỗn độn thanh liên, Diệp Sở cũng không thể phát huy bao nhiêu uy năng. Tối thiểu dĩ vãng rất nhiều thuật pháp là không cách nào thi triển đi ra, cho dù là này cũng lập thạch sơn bên trong cho phép thi triển thuật pháp cũng giống vậy không cách nào thi triển đi ra. Mà lại bởi vì Diệp Sở thể tu con đường vừa mới cất bước không lâu, còn không thể đẳng không phi hành, khí huyết chi lực còn yếu ớt. Cho nên Diệp Sở thao túng hỗn độn thanh liên cũng khó có thể phi độn, dù sao khí huyết chi lực vốn là so ma khí cùng hỗn độn khí muốn nặng nề, khó mà lăng không bay qua. Diệp Sở khống chế hỗn độn thanh liên chậm rãi hướng phía trước di động mà đi. Đem hỗn độn thanh liên xem như là tấm vẫn, trợ giúp Diệp Sở cùng Sơ Giao ngăn cản kia khủng bố thất thải xương mù chi lực. Mà Diệp Sở cùng Sơ Giao thì là trốn ở hỗn độn thanh liên sau lưng, trợ giúp hỗn độn thanh liên tiến lên. Diệp Sở là hỗn độn thanh liên chủ nhân, trực tiếp đem khí huyết chi lực rót vào hỗn độn thanh liên bên trong, lập tức có thể vì hỗn độn thanh liên gia tăng lực lượng. Mà Sơ Giao không phải hỗn độn thanh liên chủ nhân, nàng khí huyết chi lực tự nhiên sẽ không bị hỗn độn thanh liên tiếp nhận. Cho nên Sơ Giao chỉ có đem tự thân khí huyết chi lực quần quật tại trong bàn tay, đẩy hỗn độn thanh liên tiến lên. Oeng! Một tiếng oanh minh truyền đến. Lại là hỗn độn thanh liên đã đụng phải thất thải xương mù lưu động biên giới. Song phương đụng vào nhau, lập tức liền phát ra một tiếng vang kịch liệt, tại thanh âm truyền đến mấy mắt, Diệp Sở cùng Sơ Giao thân thể đều là chấn động. Bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ thuận hỗn độn thanh liên mãnh liệt mà đến, suýt nữa đem Diệp Sở cùng Sơ Giao cho đánh bay. Cũng may Diệp Sở cùng Sơ Giao đều là có chuẩn bị người, trong khoảnh khắc đó bọn hắn khí huyết chi lực tại vận chuyển, nhưng lại tránh lẫn nhau cộng minh. Diệp Sở đem khí huyết chi lực quán thâu vào hỗn độn thanh liên bên trong, để hỗn độn thanh liên duy trì được thân hình, đồng thời tranh thủ tiến thêm một bước. Mà Sơ Giao thì là đem khí huyết chi lực đưa vào nó hai tay cùng hai chân bên trong, hóa thành thuần túy lực lượng, dùng cái này thôi động hỗn độn thanh liên tiến lên. Cứ như vậy, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền có thể hoàn mỹ tránh đi song phương khí huyết chi lực cộng minh tình huống, không cần lo lắng khí huyết chi lực cộng minh dẫn đến chung quanh cương phong cùng thất thải xương mù bạo loạn. Nếu là tại cái này nguy hiểm trước mắt thất thải xương mù bạo loạn, tuyệt đối là sẽ muốn Diệp Sở cùng Sơ Giao mạng nhỏ. Vậy anh, tại Diệp Sở cùng Sơ Giao hợp lực hạ, hỗn độn thanh liên lần nữa hướng phía trước tiến lên một bước, đồng thời Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng cảm nhận được càng lớn lực lượng áp bách mà đến. Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết quần quật không ngớt, suýt nữa một hơi không có thở xuống tới, bị đánh về nguyên hình. Cũng may Diệp Sở cùng Sơ Giao đều kịp thời khống chế lại mình, cũng may Diệp Sở cùng Sơ Giao mặc dù chờ mong lấy có thể mau chóng được đến tạo hóa truyền thừa, nhưng cũng chú trọng căn cơ, khí huyết chi lực 10 phần hùng hồn. Cho nên Diệp Sở cùng Sơ Giao đều ngay lập tức đem khí huyết chi lực lần nữa điều động, vận chuyển 10 phần như ý, chưa từng xuất hiện một điểm sai lầm. Lần nữa đem hỗn độn thanh liên vững chắc xuống. Tiếp lấy Diệp Sở cùng Sơ Giao quen thuộc lấy cỗ này càng thêm áp lực lớn, đợi quen thuộc về sau, Diệp Sở cùng Sơ Giao lần nữa xuất lực. Vang một tiếng, hỗn độn thanh liên đỉnh lấy thất thải xương mù lần nữa tiến lên, Diệp Sở cùng Sơ Giao giờ phút này cũng tiến vào nguyên bản thất thải xương mù chạy xuôi vị trí. Thấy thế, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều có không che giấu được vui mừng, phương pháp này quả nhiên có thể thành. Cái này liền mang ý nghĩa, chỉ cần Diệp Sở cùng Sơ Giao kiên trì, hai người bọn họ liền có thể đi vào cuối cùng tạo hóa chi địa, đi tìm kiếm kia truyền thừa cuối cùng. Sở dĩ nói là tìm kiếm, là bởi vì căn cứ cổ phương thông lời nói, cuối cùng truyền thừa là cầm cố lại, vẫn chưa tới lúc xuất thế. Cần cổ phương thông phụ thân, kia giá tâm bừng bừng cổ đồng phụ chủ, cổ lam mới có phương pháp đi mở ra kia cuối cùng cấm chế, mới có thể để cho kia chuyển thừa hiện tại thế gian. Diệp Sở cùng Sơ Giao đối với loại lời này, ôm lấy độ tín nhiệm cũng không cao, nhưng vì lấy phòng ngừa bất nhất, vẫn là không có bỏ qua cổ phương thông cái này một có khả năng mở ra chìa khóa. Cho nên lúc ban đầu mới lưu lại cổ phương thông, vì chính là cái kia bất nhất. Nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, cho nên Diệp Sở cùng Sơ Giao mới không có đem bọn hắn đã tới đất lở phần cuối tin tức nói cho cổ phương thông, mà là hai người ẩn nấp đi xông xáo, đi tìm kiếm. Đợi khi tìm được cuối cùng truyền thừa, nếu là có thể mở ra. Diệp Sở cùng Sơ Giao tự nhiên là hai người cùng hưởng, không để ý tới người khác, cũng miễn cho cùng cổ đồng phụ chủ phát sinh xung đột, tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo. Đương nhiên nếu là Diệp Sở cùng Sơ Giao nghiên cứu về sau, vẫn như cũ phát hiện lấy không đi truyền thừa cuối cùng, khi đó lại cùng cổ phương thông chân chính hợp tác cũng không mượn. đương nhiên cụ thể vẫn là phải vượt qua trước mắt cửa này mới được, không phải hết thảy đều không bàn nữa. Sơ Giao nhìn xem kia xanh tươi bên trong để lộ ra từng kia tơ máu hỗn độn thanh liên, trong lòng cũng là đối với Diệp Sở ma binh rất là chấn kinh, mở miệng cảm thán nói: Diệp Sở đại bạn, ngươi này bản mệnh ma binh quả thật bất phàm, không hổ là hỗn độn hai chữ. Diệp Sở thiếu cười, ánh mắt lại là rơi vào Sơ Giao bên hông treo sáo trúc, nói: Sơ Giao cô nương bản mệnh ma binh đồng dạng cũng kém, không hổ là tạo hóa hai chữ. Sơ Giao bản mệnh ma binh sáo trúc chính là làm một loại chân quý thiên địa kỳ chân đúc thành, là một loại cực đặc thù hạt châu, tên là tạo hóa thần trúc. Nghe nói loại trúc này ở trong thiên địa đều là cực kỳ hiếm thấy, xem như một loại tiên tiên chi vật, cùng Diệp Sở hỗn độn thành tinh cũng bất quá là mỗi người mỗi vẻ tồn tại. Loại này tạo hóa chi vật, tìm khắp siêu cấp tiên vực cùng vạn cổ ma vực đều khó mà tìm kiếm lớn chừng ngón cái một tiết. Mà nữ tử trước mắt, Sơ Giao lại là có được một đoạn mười phần hoàn chỉnh tạo hóa thần trúc đúc thành, tự nhiên mà thành, nội tình cực kỳ thâm hậu, tuyệt đối là rất có bối cảnh người. Trên thực tế, từ Sơ Giao mang theo tôi tớ liền có thể nhìn ra, Sơ Giao thân phận không đơn giản. Chương 5687, tìm được đường đường. Chương 5687, tìm được đường đường chỉ là Sơ Giao ý cực gấp, cũng không chịu nói ra đến. Diệp Sở cũng không thích lắm nghe ngóng bí mật của người ta, liền không có tiếp tục truy đến cùng. Sơ Giao ánh mắt hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Diệp Sở, bất quá Sơ Giao cũng không nói thêm gì, chỉ là như thế nhìn Diệp Sở một chút mà thôi. Về sau Sơ Giao liền thu hồi ánh mắt, nàng thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Chỉ nhìn từ bên ngoài đi, căn bản cũng không có thể nhìn ra mảy may dị dạng, căn bản nhìn không ra Sơ Giao một điểm nội tâm cụ thể cảm xúc. Diệp Sở cũng là như vậy, diện mục bên trên giống như thường ngày, không có chút nào cái khác cảm xúc, bình bình đạm đạm, đồng dạng là nhìn không ra cái gì dị dạng cảm xúc. Diệp Sở cũng không có hỏi thăm cái gì, càng không có quá nhiều lời nói. Trên thực tế thời gian cũng không cho Diệp Sở cái gì nói chuyện thời gian. Bởi vì thất thải xương mù không ngừng mãnh liệt mà hạ, hỗn độn thanh liên thừa nhận lực lượng không ngừng tại tiếp tục, tựa như là vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Tựa như mãi mãi cũng không có phần cuối. Diệp Sở thân là hỗn độn thanh liên chủ nhân, đối với bản mệnh pháp bảo thừa nhận lực lượng, tự nhiên là rõ ràng cảm thấy được, đồng thời có một loại mình ngay tại tiếp nhận loại áp lực này hảo giác. Diệp Sở khí huyết chi lực không ngừng mãnh liệt tiến vào hỗn độn thanh liên bên trong, không ngừng ra chỉ hỗn độn thanh liên lực lượng, để hỗn độn thanh liên có thể chống lại kia thất thải xương mù lực trùng kích. Có thể nói, bây giờ Diệp Sở căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng khác đi làm cái khác sự tình gì, cho dù là nói chuyện, cũng là muốn tốn hao Diệp Sở một chút khí huyết chi lực. Dù sao nơi này là dựng ngược thạch sơn chỗ sâu nhất, ẩn chứa trong đó cương phong cơ hồ là ở khắp mọi nơi, cần thời thời khắc khắc tốn hao nhất định khí huyết chi lực đi ngăn cản. Chớ nói chi là nơi này cương phong xa so với địa phương khác cương phong cường đại vô số lần. Nếu là đem một chỉ có thể tại bình trung quanh đại khu vực hoạt động ma tu cấp giật đến nơi này, tuyệt đối là sống không quá một khắc đồng hồ, toàn thân huyết đục cùng gân cốt đều sẽ bị cương phong thổi thành tạt bã, khó mà còn lại vật gì tốt. Điểm này, căn bản cũng không cần đi làm cái gì thí nghiệm, hoặc là cái khác thứ gì, Diệp Sở chỉ là tưởng tượng liền có thể biết một cái đại khái số. Dù sao cũng là cước đạp thực địa, từng bước một đi tới, đối trong đó chiến lệnh, Diệp Sở là người quen thuộc nhất. Cũng là tại toàn bộ dựng ngược thạch sơn bên trong, có tư cách nhất nói lời nói này hai người một trong. Nó bên trong một cái người, dĩ nhiên chính là giờ phút này tại Diệp Sở bên cạnh áo bào đỏ nữ tử, Sơ Giao. Sơ Giao giờ phút này cũng là lặng im lấy, nhưng cũng không phải không làm gì, mà là đem một tay nắm chống đỡ tại hỗn độn thanh liên bên trên. Đồng thời Sơ Giao nhịp tim bắt đầu cổ động, một chút lại một chút, phanh phanh chực nhảy. Kia mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập, căn bản cũng không giống như là một nữ tử yếu đuối trên thân có thể phát ra tới, thông thường mà nói, là cần nhục thân cường hành vô song sinh học có thể phát ra đến. Cũng tỉ như một chút có được viễn cổ huyết mạch ma thú, hoặc là một chút huyết mạch cực đặc thù hung thú. Thông thường mà nói, đám hung thú này các ma thú, cuối cùng đều lại biến thành như là giờ phút này Sơ Giao đồng dạng tiếng tim đập. Nhưng mà, những ma thú kia hoặc là hung thú, trời sinh liền ra dày thịt béo, huyết nhục chi khu quả thực có thể so với kim thạch. Như thế hung thú hoặc là ma thú mới có mạnh mẽ như vậy tiếng tim đập, không phải căn bản là tạo thành không được dạng này thanh thế. Mà giờ khắc này Sơ Giao đang thúc dục động tự thân khí huyết chi lực lúc, lại là có uy thế như thế, liền đủ để chứng minh, giờ phút này Sơ Giao cường độ thân thể đã có thể so với một đầu siêu cấp ma thú con non. Đây là nhục thân chi lực cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ lúc mới có thể hiện. Toàn bộ dựng ngược thạch sơn bên trong, giờ phút này có thể có uy thế như thế, cũng bất quá chỉ có Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người mà thôi. Về phần cái khác ma tu, như là Cổ Phương Thông, Đeo Kiếm Thanh Niên, Gấm Lương, Hồng Huy, Chiến Giáp Nam Tử, cùng Cổ Phương Thông hai tên thuộc hạ, còn có Sơ Giao ba tên thuộc hạ đều không có loại này cường độ thân thể, càng là chế tạo không ra thành thế như vậy. Về phần cái khác ma tu, càng là không cần phải nói, bởi vì những thứ khác ma tu cường giả, tại liền tạo phản, trở thành từng cái ma tu tụ tập điểm. Mà trước đây, lại vừa lúc bị Diệp Sở cùng Sơ Giao tự thân tới cửa, từng cái cho xóa bỏ. Cho nên cái khác ma tu càng là không có cường giả. Diệp Sở bên này đều không có ma tu có thể làm đến loại trình độ này, cái khác ma tu càng là không cần phải nói, căn bản là khó mà tìm ra. Cho dù là có ma tu có thể có loại thiên phú này, cũng tuyệt đối là trưởng thành không ra. Đây cũng không phải là Diệp Sở cùng Sơ Giao đấu kỵ tài năng, lại hoặc là nói là Cổ Phương Thông cố ý chèn ép nó thiên tài của hắn, mà là tại Diệp Sở cùng Sơ Giao đã tiến vào này cũng lập thạch sơn về sau, trong lúc không thể nghi ngờ sáng lập quy tắc liền quyết định một loại hệ thống. Loại này hệ thống chính là thượng vị giả hưởng thụ vô tận tài nguyên, mà hạ vị người cũng chỉ có tiếp nhận bóc lột phần. Không phải Diệp Sở cùng Sơ Giao tài nguyên là từ đâu đến, chính là từ cái khác ma tu trên thân tức đoạt ra. Cũng là bởi vì này, cái khác ma tu căn bản là khó mà trưởng thành, cho dù là có loại kia thiên tư không kém hạng người, nhưng bỏ lỡ ngay từ đầu cơ hội, liền xem như vĩnh viễn bỏ lỡ, chỉ có tiếp nhận một đường, điểm xuất phát liền so người khác kém, căn bản là không cách nào trưởng thành. Muốn siêu việt Diệp Sở cùng Sơ Giao càng là một loại khó mà với tới hy vọng xa vời. Như là trước đây tụ tập điểm cường giả cũng đã là một loại cực kỳ đặc thù một chút may mắn, nhưng cũng chỉ có thể đủ trưởng thành đến như là Cổ Phương Thông cấp độ kia tồn tại. Căn bản là không cách nào trưởng thành đến như là Diệp Sở như vậy cấp độ, không phải thiên phú tư chất vấn đề, mà là tài nguyên vấn đề. Không có tài nguyên cái gì cũng không có dùng. Sơ Giao cũng là đuổi kịp một thời cơ tốt, là nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây cường giả một trong. Cho nên mới có thể tại lần thứ nhất bước vào trăm trượng chi địa lúc, nàng sở được đến thất thải tinh thể mới không có bị Diệp Sở cắt đoạn, mới có thể tự mình phục dụng. Kể từ đó, cất bước liền đuổi theo Diệp Sở, Diệp Sở cũng là bởi vì này mới có thể cùng Sơ Giao hợp tác. Lúc này mới có về sau Sơ Giao, không phải tại bước đầu tiên Sơ Giao liền không có nhảy tới nói, về sau Sơ Giao cũng sẽ như là cái khác ma tu đồng dạng, bị áp chế gắt gao, căn bản là khó mà liền có cơ hội bùng lên. Sơ Giao hô hấp dần dần tràn ngập quy luật, hơn nữa còn có một loại đặc thù vận bị phát ra. Không chỉ có như thế, Sơ Giao trên thân huyết dịch càng là như là đại giang tại tuôn trào không ngừng, kia lưu động thanh âm cực lớn, thậm chí Diệp Sở ở chỗ này cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Đồng thời, Sơ Giao trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, nàng bàn chân phát lực một thân khí huyết chi lực đều hướng phía lòng bàn chân cứng rắn hoàng đá bạch ngọc mặt đất đập đi. Trong chớp mắt, liền có một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong đó bạo phát đi ra thuận thân thể của nàng phát lực, đem hóa thành một cỗ lực lượng thúc đẩy. Tại kia trong chớp mắt, liền đã có một cỗ lực lượng từ Sơ Giao trong tay bắn tung tóe ra, trợ giúp lấy Diệp Sở cùng nhau phát lực. Oeng! Thoáng chốc, hỗn độn thanh liên lại hướng phía trước thôi động một bước, Diệp Sở cùng Sơ Giao bước chân cũng hướng phía trước tiến lên trước một bước. Một bước về sau, bọn hắn cũng không có thừa cơ tiếp tục tiến lên, mà là liền ở tại chỗ thừa nhận cỗ lực lượng kia, quen thuộc đồng thời quen thuộc loại lực lượng kia. Chờ quen thuộc về sau, hai người mới lần nữa chống chuyển động thân thể khí huyết chi lực, đẩy kia hỗn độn thanh liên tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hỗn độn thanh liên cứ như vậy bị Diệp Sở cùng Sơ Giao từng bước một đẩy hướng phía trước tiến lên. Mặc dù tiến lên bộ pháp có chút chậm, nhưng thắng ở kiên định, một bước một cái dấu chân, chỉ có tiến lên cùng tạm dừng, cũng không lui lại vừa nói. Đến cuối cùng, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không biết tiến lên bao lâu, chỉ biết từng bước một tiến lên, khí huyết chi lực hao hết sau lại khôi phục. Căn bản cũng không có chừng mực. Chính là Diệp Sở cũng không biết dạng này khôi phục cùng hao hết đến tuột cùng tuần hoàn bao nhiêu lần, vẫn luôn là như thế, đều không thể đi ký ức. Diệp Sở không có đi đến kỹ, cũng không có tâm lực đi đến. Diệp Sở cũng không biết bây giờ bọn hắn đến chỗ nào, bởi vì chung quanh đều là nhàn nhạt, nhưng lại khó mà đem ánh mắt xuyên qua thất thải sương mù. Những này thất thải sương mù tại Diệp Sở cùng Sơ Giao chung quanh phiêu đãng, căn bản cũng không có thể xua tan, tầm nhìn cũng biến thành cực thấp, chỉ có thể nhìn thấy hơn một trượng phạm vi, càng xa xôi liền không cách nào nhìn thấy, chỉ có thất thải sương mù mà thôi. Diệp Sở cho dù là đem khí huyết chi lực tràn vào hai mắt của mình bên trong, cũng giống như vậy, không cách nào xuyên thấu thất thải sương mù chỗ xa hơn. Tựa hồ là nơi này tồn tại có một loại lực lượng thần bí, không cách nào làm cho hết thể lực lượng xuyên thấu ra ngoài một trượng. Mà Diệp Sở cùng Sơ Giao trước đó nhìn thấy thất thải sương mù cũng bất quá là mấy trượng khoảng cách mà thôi, mấy trượng về sau, chính là phần cuối. Là vậy cuối cùng tạo hóa kia một mắt chỗ. Chỉ là Diệp Sở cùng Sơ Giao mặc dù nhớ không rõ đến tuột cùng đi bao xa, nhưng cũng đoán ra một vài mắt, tuyệt đối sẽ không thấp hơn cái kia mấy trượng khoảng cách. Chương 5688, Diệp Sở cùng Sơ Giao xuất quan. Chương 5688, Diệp Sở cùng Sơ Giao xuất quan. Nói cách khác, dựa theo Diệp Sở cùng Sơ Giao tính toán, hai người bọn họ giờ phút này cũng đã đi qua kia mấy trượng khoảng cách. Chỉ là Diệp Sở cùng Sơ Giao tiến lên phương hướng, cũng không hề biến hóa qua, mà dưới chân bọn hắn cũng người đồng dạng là như thế. Như vậy giờ phút này, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người bọn họ đến tuột cùng là còn tại dựng ngược thạch sơn đất lở bên trên, vẫn là tại dựng ngược thạch sơn đỉnh chót đâu. Diệp Sở mặc dù suy đoán là đỉnh chót, nhưng cũng không có đem ra được chứng cứ cùng căn cứ. Sơ Giao đồng dạng là như thế, thiên phú của nàng phi phạm, nhưng ở đây cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bất luận cái gì thiên phú linh giác đều đánh mất. Sơ Giao muốn mau mau đến xem hỗn độn thanh liên phía trước cảnh tượng là cái gì, nhưng cũng nhìn không ra cái gì. Chỉ có một mảnh nhàn nhạt thất thải sương mù, như cùng bọn hắn thân ở một vùng, tựa như chung quanh đều là chỗ như vậy. Nếu không phải là hỗn độn thanh liên phương hướng đi tới một mực không có thay đổi, Sơ Giao đều muốn hoài nghi, nàng cùng Diệp Sở có thể hay không ở đây là đường. Nhắc tới cũng buồn cười, đường đường hai tên đại ma đầu cảnh giới ma tu, vậy mà lại là đường, để người khó có thể tin. Nhưng sự thật lại thật là như thế, nếu không phải có hỗn độn thanh liên tại làm dựa vào, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều mất phương hướng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều đang hoài nghi, phải chăng bọn hắn cùng hỗn độn thanh liên đã chệch hướng phương hướng. Dù sao hỗn độn thanh liên chính là bị Diệp Sở cùng Sơ Giao thôi động, nếu là thôi động lúc có một chút sai lầm, đến cuối cùng loại kia sai lầm tuyệt đối là sẽ biến rất lớn. Bất quá rất nhanh, Diệp Sở cùng Sơ Giao dứt khoát liền không để ý tới, bởi vì trong tay bọn họ tài nguyên cũng không phải là rất nhiều, cùng nó tốn hao lực đi thôi động hỗn độn thanh luyện, không bằng ngay ở chỗ này tu luyện một phen, gia tăng thực lực bản thân. Nghĩ đến liền làm, Diệp Sở cùng Sơ Giao lúc này liền ở tại chỗ bắt đầu tính toán, hấp xả lấy chung quanh thất thải sương mù. Bởi vì thất thải sương mù bên trong ẩn chứa có khủng bố bất diệt chi lực, đương nhiên trong đó bất diệt chi lực không là trước kia tại dựng ngược thạch sơn đất lở bên trên đồng dạng, mà là như cùng ở tại dựng ngược thạch sơn cuối cùng điểm như vậy, mười phần cuồng bạo quả thực để Diệp Sở cùng Sơ Giao đều khó mà hàng phục lại. Cần phải hao phí không ít khí lực đi chống cự, kể từ đó, trong đó cần thiết khí huyết chi lực cũng là lượng cực kỳ lớn. Diệp Sở cùng Sơ Giao bây giờ vấn đề, dù cho trong tay đan dược tài nguyên không đủ, mới chọn dạng này một con đường. Bây giờ xem ra, Diệp Sở cùng Sơ Giao còn có giống một chút nó hắn phương thức đến luyện hóa kia bất diệt chi lực, không phải căn bản là chống đỡ không nổi. Diệp Sở cùng Sơ Giao trầm tư đối sách, tại lẫn nhau thảo luận, tại lẫn nhau dẫn dắt lấy. Thời gian thường thường ngay tại lúc này là qua cực nhanh, hết lần này tới lần khác người trong cuộc là không phát giác. Thời gian, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không nhớ rõ trôi qua bao lâu, tựa hồ là trở thành một cái khái niệm ấn tượng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, có khả năng chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng có khả năng đi qua nửa ngày. Diệp Sở cùng Sơ Giao ở đây nhàn nhạt thất thải xương mù bên trong căn bản là không cách nào đi phân rõ thời gian, mà trước đó duy nhất có thể phân rõ thời gian chính là đỉnh đầu hình tượng. Nhưng khi tiến vào thất thải xương mù bên trong lúc, đầu kia đỉnh hình tượng liền bị nhàn nhạt thất thải xương mù che giấu, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thất thải xương mù mà thôi. Bởi vậy, Diệp Sở cùng Sơ Giao đừng nói là không đi ghi thời gian trôi qua bao nhiêu, cho dù là đi nghiêm túc ký ức, cũng giống vậy không cách nào tinh chuẩn, không cách nào thời gian dài đi ký ức. Không biết thời gian qua bao lâu, Diệp Sở cùng Sơ Giao rốt cục suy nghĩ ra một cái mưu lợi phương pháp. Nhưng cho dù là mưu lợi phương pháp, vẫn như cũ cần không ít tài nguyên cùng khí huyết, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không nhịn được hơi lung túng một chút. Sau đó Diệp Sở cùng Sơ Giao đều đem trong tay mình bên trong đan dược tài nguyên lấy ra, hai người một phen tổng cộng, cho ra một cái để bọn hắn kinh hỉ sự tình. Chính là trước mắt Diệp Sở trong tay tài nguyên cùng Sơ Giao trong tay tài nguyên cùng một chỗ sử dụng nói, vừa bạn, có chút miễn cưỡng để hai người sử dụng. Mặc dù là có chút miễn cưỡng, nhưng cũng so không đủ, hoặc là không có tốt, cho nên hai người lại thương nghị một chút chi tiết phương diện vấn đề về sau, liền quyết định bắt đầu chấp hành ý nghĩ này đường tắt. Diệp Sở khoanh chân tại hỗn độn thanh liên bên cạnh, trong miệng lớn thổ nạp lấy từng đạo thất thải sương mù, đem bên trong cuồng bạo bất diệt chi lực đều hút vào trong bụng. Nếu là thường ngày, Diệp Sở đã bắt đầu vận chuyển khí huyết chi lực đi luyện hóa trong đó bất diệt chi lực. Chỉ là cái này bất diệt chi lực cực kỳ cuồng bạo, luyện hóa cần thiết khí huyết chi lực sẽ là tăng lên gấp bội, bởi vậy Diệp Sở cũng không có áp dụng loại phương pháp này. Dù sao bây giờ Diệp Sở cùng Sơ Giao đứng trước chủ yếu vấn đề chính là khí huyết không đủ, tài nguyên quyết yếu. Cho nên giờ phút này Diệp Sở cũng không có sử dụng mình khí huyết trên người chi lực, không chỉ có không có sử dụng, càng đem tự thân khí huyết chi lực trấn phòng, không để khí huyết chi lực hiện hiện. Mà không có Diệp Sở khí huyết chi lực trấn áp cuồng bạo bất diệt chi lực, kia cuồng bạo bất diệt chi lực lập tức ngay tại Diệp Sở trong thân thể tạo phản. Lập tức Diệp Sở liền cảm nhận được như kim đâm thống khổ tại thể nội hiện hiện. Cái loại cảm giác này mười phần đau đớn, như là có vô số mai nhỏ bé cương châm, lập tức ngay tại Diệp Sở thân thể, nội tạng bên trong xuất hiện, cắm ở Diệp Sở thể nội mỗi một tấc máu thịt bên trong. Đồng thời còn theo Diệp Sở huyết nhục đang ngọ ngoại, đang khắp nơi tán loạn, đâm liền rút ra lại đâm, như thế lặp đi lặp lại, phục phục phản phản. Trong đó thống khổ giá trị là khó mà dùng ngôn ngữ để kể ra, cho dù là Diệp Sở loại kinh nghiệm này qua vô số cực khổ xuyên qua lượng giới lại năng, cũng cảm giác thống khổ vạn phần. Diệp Sở cường chịu được loại kia kim đâm thống khổ, trên mặt không lộ mảy may biểu lộ ra, giả vờ như một bộ không quan trọng bộ dáng. Nhưng Diệp Sở thân thể chi thành thật, lại là bán Diệp Sở, thân thể kia dừng run rẩy không ngừng, biểu hiện ra giờ phút này Diệp Sở đến tột cùng là có thống khổ dường nào. Nhưng cho dù là như thế, Diệp Sở cũng không có phát ra một tiếng thanh âm, chỉ là lông mày lại là giãn ra không ra, chăm chú nhíu chung một chỗ. Cái này đủ để chứng minh, giờ phút này Diệp Sở tiếp nhận thống khổ là đến cỡ nào thống khổ. Cho dù là Diệp Sở loại tồn tại này, cũng đều như thế khó có thể chịu đựng, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Cần biết Diệp Sở từ đoạn tình bực bên trong từng bước một trưởng thành, nhận hết gặp chắc trở, mặc dù không có thân tàn thể yếu, nhưng trọng thương, xương vỡ vụn thống khổ lại là không phải số ít. Mà lại không phải lần một lần hai sự tình, Diệp Sở vượt qua không biết bao nhiêu châu giới, tiểu thế giới, đại thế giới chờ một chút bị diện. Cơ hồ là mỗi một cái bị diện, Diệp Sở đều có thụ thương trải qua, đủ loại gian khổ đều bị qua đến, đã sớm luyện thành Diệp Sở một bộ không sợ thống khổ bộ dáng. Nhưng lúc này vẫn như cũng là lộ ra khó mà chịu được bộ dáng, có thể nói, kia bất diệt chi lực cường đại, xa xa vượt qua Diệp Sở tưởng tượng. Bất quá cho dù là như thế, Diệp Sở cũng chỉ có kiên trì một đường có thể đi. Bởi vì giờ khắc này hắn có thể lựa chọn nào khác thật là không nhiều, không nói là phương pháp khác, chỉ là tài nguyên liền có thể đem Diệp Sở đại bộ phận đường cho phá hỏng. Nhưng một đường trải qua vô số gặp chắc trở Diệp Sở, sớm đã có một bộ cực kỳ cường đại ý chí lực. Cho nên Diệp Sở giờ phút này, toàn bộ nhờ ý chí lực tại kiên trì, cố nén đau đớn không đi phát ra thanh âm, một chút cũng không có phát ra. Về sau Diệp Sở lại lấy tự thân ý chí lực tại kiên trì, tại thể ngộ loại đau khổ này. Dĩ nhiên không phải vô sự kiếm chuyện, mà là Diệp Sở tại tỉ mỉ suy nghĩ, tại thể ngộ kia cố bất diệt chi lực trong thân thể như thế nào vận chuyển, như thế nào lưu chuyển. Về sau, Diệp Sở lại lấy vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại ý chí lực giáng lâm tại thể nội, dùng ý chí lực đi hàng phục kia cố bất diệt chi lực. Đương nhiên cái gọi là hàng phục cũng chỉ là loại suy nghĩ này cùng suy nghĩ mà thôi, sự thật bên trong lại là không thể nào phát sinh, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều cẩn thận thôi diễn qua, cái này đích xác là một con đường chết. Sở dĩ minh bạch là tử lộ cũng phải làm như thế, là bởi vì sẽ làm như vậy hiệu quả quả thực bất phàm. Mặc dù không thể triệt để hàng phục kia cố bất diệt chi lực, nhưng là có thể đem kia cố bất diệt chi lực cuồng bạo thuộc tính cho san bằng một chút. Chỉ có dạng này mới có thể tại vận dụng khí huyết chi lực đem kia bất diệt chi lực luyện hóa, triệt để hàng phục, trở thành Diệp Sở lực lượng, cường hóa tự thân thân thể. Diệp Sở ý chí lực đã tiến nhập thể nội, lập tức liền bị kia cố cuồng bạo bất diệt chi lực cho dạo thành phấn vụn. Nhưng ý chí chi lực chỉ là một loại hư vô mờ mịt lực lượng, nhưng là chân thực tồn tại lực lượng. Cho nên tại ý chí lực bị phá hủy nháy mắt, Diệp Sở lại ngưng tụ ra ý chí lực, lần nữa hướng phía kia cố cuồng bạo bất diệt chi lực mà đi. Bất diệt chi lực lần nữa đem đột nhiên xuất hiện ý chí lực phá hủy. Diệp Sở lần nữa đem ý chí lực ngưng tụ ra, phóng tới cuồng bạo bất diệt chi lực, cuồng bạo bất diệt chi lực lần nữa đem đột nhiên xuất hiện ý chí lực phá hủy. Chương 5689, lần nữa lên đường. Chương 5689, lần nữa lên đường. Diệp Sở lần nữa đem ý chí lực ngưng tụ ra, phóng tới cuồng bạo bất diệt chi lực, cuồng bạo bất diệt chi lực lần nữa đem đột nhiên xuất hiện ý chí lực phá hủy. Diệp Sở lần nữa đem ý chí lực ngưng tụ ra, phóng tới cuồng bạo bất diệt chi lực lần nữa đem đột nhiên xuất hiện ý chí lực phá hủy. Diệp Sở ở đây, cuồng bạo chi lực lần nữa. Như thế vòng đi vòng lại, Diệp Sở đoạn một lần nữa ngưng tụ ra bất diệt chi lực, mà kia cuồng bạo chi lực cũng rất giống là vĩnh viễn sẽ không dã rời đồng dạng không ngừng đem Diệp Sở ngưng tụ ra bất diệt chi lực tiêu diệt. Hoặc là bởi vì cuồng bạo bất diệt chi lực đã là cực kỳ cuồng bạo, cho dù là nhiều lần bị Diệp Sở ý chí lực khiêu khích, cuồng bạo bất diệt chi lực cũng không có thay đổi đến cuồng bạo hơn. Có thể là đã cuồng bạo đến cực hạn. Nếu là đổi thành nó hắn tồn tại, khả năng đã sớm cuồng bạo bão nổi. Chỉ là cuồng bạo bất diệt chi lực cũng không có phát hiện, kia cuồng bạo chi lực mỗi lần đem Diệp Sở ý chí lực phá hủy thành bột mịn lúc, liền có từng ly từng tí ý chí lực bột phấn nhiễm tại cuồng bạo bất diệt chi lực bên trong. Hoặc là bởi vì ý chí đó lực quá mức nhỏ bé, cho nên cuồng bạo chi lực cũng không có phát hiện điểm này dị dạng. Cho nên cuồng bạo chi lực mặt ngoài, thuộc về Diệp Sở ý chí lực bột phấn liền trở nên càng phát ra nhiều, theo thời gian trôi qua, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, phản phất vô bờ bến. Diệp Sở ý chí lực cũng như không biết mỏi mệt đồng dạng, không ngừng ngưng tụ ra hiện, sau đó lại không ngừng bị cuồng bạo bất diệt chi lực ma diệt. Nhưng kia cuồng bạo bất diệt chi lực lại là ở trong quá trình này, dần dần trở nên không thế nào cuồng bạo. Dần dần liền không cuồng bạo. Mặc dù vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng cũng so ngay từ đầu tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, quả thực là một cái tưởng tượng kết quả. Khi kia cố cuồng bạo bất diệt chi lực mặt ngoài, đều bao trùm lên một tầng nhàn nhạt, hơi mỏng Diệp Sở ý chí lực mạnh vụn về sau, cuối cùng không có loại kia hỗn loạn, cũng rốt cuộc không còn cuồng bạo. Diệp Sở trong lòng lập tức đại hỉ, biết thời cơ đã thành thủ, lập tức liền giải phong thể nội, trấn phong đã lâu khí huyết chi lực. Thoáng chốc khí huyết chi lực như là mở áp nước lũ, sôi trào mãnh liệt ra, lập tức liền vòng quanh bất diệt chi lực lăn lộn mà động. Không bao lâu, Diệp Sở thể nội khí huyết chi lực liền đem kia cố bất diệt chi lực dung nhập bảng bạc khí huyết chi lực bên trong. Lập tức liền để Diệp Sở hùng hồn khí huyết chi lực tăng hơi dài một chút. Cũng chính bởi vì điểm này, Diệp Sở khí huyết chi lực lại trả lại Diệp Sở thân thể, tại dần dần, đồng thời vững chắc tăng cường Diệp Sở cường độ thân thể. Mặc dù cái này gia tăng cường độ thân thể cũng chỉ là một chút xíu, nhưng Diệp Sở lại là biết điểm này là đến cỡ nào chân quý. Tại trên con đường tu hành, mỗi một điểm tu hành chi lực cũng phải cần dài dằng dặc tích lũy mà đến. Diệp Sở điểm này liền cũng coi là dạng này đến, chỉ là đến so người khác nhẹ lòng một ít thôi. Nhưng cũng chỉ là một chút, một điểm mà thôi. Muốn nói nhẹ nhõm, kia là tuyệt đối không thoải mái, hiển nhiên hàng phục bất diệt chi lực thống khổ, Diệp Sở thế nhưng là không có quên khả năng. Tối thiểu trong thời gian ngắn là không cách nào quên. Diệp Sở luyện hóa xong một đạo cuồng bạo bất diệt chi lực sau, kiểm tra một chút thân thể của mình khí huyết chi lực tình huống đến. Phát hiện vậy mình khí huyết chi lực cũng không có hạ thấp bao nhiêu, chỉ là một điểm nhỏ mà thôi. Phát hiện này lại là để Diệp Sở đại hỉ sự tình, bởi vì luyện hóa bất diệt chi lực chỗ tiêu hao khí huyết chi lực, xa xa siêu việt Diệp Sở cùng Sơ Giao ban sơ định ra phạm vi. Cứ như vậy, Diệp Sở cùng Sơ Giao nguyên bản tài nguyên liền có thể tiết kiệm ra không ít, kế hoạch ban đầu là miễn cưỡng, bây giờ nghĩ đến là vừa vặn tốt. Diệp Sở vui sướng trong lòng, nhưng không có vong hình, lập tức lại bắt đầu tiếp tục luyện hóa khí huyết chi lực, rất nhanh, Diệp Sở liền lại có phát hiện mới. Tại Diệp Sở tiếp tục lấy một loại cơ hội là tự mình hại mình phương pháp đi luyện hóa bất diệt chi lực lúc, nhục thể của hắn bởi vì bị bất diệt chi lực tứ ngược. Bởi vậy tại khôi phục về sau, nhục thể của hắn cùng thể nội một chút tạng phủ rõ ràng được đến một chút tăng cường. Kể từ đó, mỗi luyện hóa một sợi bất diệt chi lực, bây giờ Diệp Sở sở được đến thu hoạch, xa so với trước đây lấy một loại khác phương pháp luyện hóa bất diệt chi lực càng lớn. Điểm này để Diệp Sở mừng rỡ, đồng thời cũng làm cho Diệp Sở đang chịu đựng thống khổ tra tấn lúc, trong lòng cũng có một tia an ủi. Tối thiểu Diệp Sở không phải nhận không tội, là có thu hoạch. Trên thực tế, không chỉ có là Diệp Sở có ý nghĩ như vậy, liền ngay cả ở một bên Sơ Giao cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Dù sao hai người giờ phút này nếm thử phương pháp luyện hóa, đều là cùng một loại, Diệp Sở có thu hoạch, Sơ Giao cũng là đồng dạng có thu hoạch. Cái này chung quy không phải khảo nghiệm cái gì ngộ tính thiên tư, mà là một loại phương pháp mà thôi, cho dù là lại hạ người ngu dốt, dựa theo loại phương pháp này đi làm, cũng đồng dạng sẽ có như thế thu hoạch. Diệp Sở cùng Sơ Giao liền dựa vào Hỗn Độn Thanh Liên thủ hộ, đang chuyên tâm luyện hóa chúng quanh bất diệt chi lực, thời gian lần nữa lại hai cảm giác con người chỉ bên trong chảy xuôi. Không biết qua bao lâu, tại cái này thất thải xương mù bên trong, thời gian tựa hồ cũng mất đi tác dụng đồng dạng. Quả nhiên là tu luyện không tuyến nguyệt. Đám chìm trong vật ngã lưỡng vong trong tu luyện Diệp Sở cùng Sơ Giao, đột nhiên có một khắc, thân thể hai người cùng nhau run lên. Sau đó, Diệp Sở cùng Sơ Giao cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, tại kia trong chốc lát, tại hai người con ngươi chỗ sâu, đều có một vệt nhàn nhạt thất thải màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Không có cái gì đặc thù đạo ẩn, cũng không có cái gì khí tức đặc biệt, mười phần không thấy được, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra hai người con ngươi chi đã từng lóe lên liền biến mất qua một sợi cực kỳ nhạt thất thải màu sắc. Tối thiểu nhất, giờ phút này Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người đều không có phát hiện điểm này. Diệp Sở cùng Sơ Giao mở mắt ra sát na, trên thân kia bởi vì tu luyện lâu dài mà tăng vọt một đoạn khí huyết chi lực, cơ hồ là không bị khống chế bạo phát đi ra. Nhưng Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không phải phổ thông ma tu, tại kia trong chớp mắt, hai người liền lập tức tập trung ý chí, cố gắng khống chế lại kia tăng vọt khí huyết chi lực. Lập tức, kia bảng bạc như biển khí huyết chi lực trong chớp mắt liền thu liễm, chỉ còn lại có nhàn nhạt khí huyết ba động mà thôi, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Chỉ cần Diệp Sở cùng Sơ Giao cẩn thận rèn luyện tự thân khí huyết chi lực, quen thuộc tự thân tăng vọt lực lượng, liền có thể hòa hợp như một, có thể thu phát tự nhiên. nhưng Diệp Sở cùng Sơ Giao thức tỉnh mấy mắt, kia cố khí huyết chi lực cộng minh vẫn là không thể tránh né phát sinh. Tại thời điểm này, trung quanh thất thải xương mù tựa như là nhận dẫn dắt, hoặc là nói kích thích, trong chớp mắt liền chen chúc mà đến. Trong chốc lát, vừa mắt đều là thất thải xương mù, phun trào ở giữa, lẫn nhau để ép, trở nên dày đặc không ít, xem ra cũng biến thành thâm trầm rất nhiều. Nếu không phải là có hỗn độn thanh liên thủ hộ, giờ phút này Diệp Sở cùng Sơ Giao chỉ sợ đã bị kia cơ hồ là không ngừng nghỉ thất thải xương mù bao phủ lại. Đến lúc đó, dù cho Diệp Sở cùng Sơ Giao vừa tăng vọt một đoạn thực lực, cũng khó có thể kiên trì nổi, không phải trọng thương chính là nửa tàn, sẽ mười phần nghiêm trọng. Bất quá giờ phút này Diệp Sở cùng Sơ Giao là tại Diệp Sở hỗn độn thanh liên bên trong, hai người đều khoanh chân ngồi tại trên đài sen. Tại xương mù tiến đến lúc, xương mù liền cùng hỗn độn thanh liên phát sinh va chạm, âm vang chi tiếng nổ lớn. Nhưng cũng là chỉ trong chốc lát, kia cuồng bạo mà đến xương mù liền tan đi, biến thành nguyên bản bộ dáng. Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người đều đại đại thở dài một hơi, mặc dù không biết vì sao Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người khí huyết chi lực có thể phát sinh của mình. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải nghiên cứu địa phương, cho nên hai người cũng chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, tạm thời không để ý tới. Diệp Sở cùng Sơ Giao lặng lặng quen thuộc một hồi trong cơ thể mình tăng vọt khí huyết chi lực. Cảm nhận được trên thân thể mình trực giác tăng cường, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều là có một loại vui sướng cảm thụ. Diệp Sở nhảy xuống hỗn độn thanh liên, trên thân khí huyết chi lực tràn ngập, nhanh chân bước ra, trực tiếp là được đi tại thất thải xương mù bên trong. Mặc dù vẫn như cũ có thể cảm nhận được xen lẫn tại thất thải xương mù bên trong bất diệt chi lực cương phong, nhưng Diệp Sở lại là có thể cảm nhận được kia cố cương phong uy năng. Vẫn như cũ có thể uy hiếp được Diệp Sở, nhưng cẩn thận chống cự hạ, đã không có trở ngại, có thể tại thất thải xương mù chi bên trong hành động. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Diệp Sở không có tại thất thải xương mù bên trong nhiều đi lại, lập tức liền căn cứ chính mình cùng hỗn độn thanh liên liên hệ, trở về hỗn độn thanh liên chỗ, đem tin tức này cáo chi Sơ Giao. Sơ Giao đại hỉ, sau đó lại đại mi cao lại, có chút ưu sầu nói, cái này một nạn đề đã giải quyết, nhưng chúng ta hai người khí huyết cộng mình còn cần giải quyết, kém nhất cũng cần ngăn cách một phen. Diệp Sở nghe vậy, cũng là đem mày nhăn lại, nhưng cũng biết một vấn đề này là không cách nào tránh khỏi. Chương 5690, tạo hóa đột lâm chương 5690, tạo hóa đột lâm dù sao muốn tại thất thải xương mù chi bên trong hành động, cần tự thân khí huyết chi lực thủ hộ, một khi Diệp Sở cùng Sơ Giao đồng thời sử dụng khí huyết chi lực, tại cái này thất thải xương mù bên trong, tuyệt đối sẽ dẫn phát thất thải xương mù bạo động. Đây là lửa xém lông mày khẩn yếu vấn đề. Chỉ là bây giờ, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người ngay cả cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không biết, như thế nào đi giải quyết vấn đề. Diệp Sở trầm ngâm một phen, mở miệng nói ra, chúng ta trước đem phạm vi thu nhỏ, tinh tế đến đâu khống chế khí huyết chi lực, lại đến xem phản ứng như thế nào, về sau lại tìm kiếm biện pháp. Sơ Giao nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, cũng suy nghĩ một hồi, thận trọng gật đầu, biểu thị tán đồng Diệp Sở lời nói. Dứt lời, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền bắt đầu đi nếm thử. Hoàn cảnh tại cái này thất thải xương mù bên trong, vốn cũng không có cái gì đặc thù hoàn cảnh, khắp nơi đều là thất thải xương mù, vô luận nơi nào đều là giống nhau. Bất quá Diệp Sở bản mệnh pháp bảo, hỗn độn thanh liên không phải là phàm vật, bị hỗn độn thanh tinh cùng hỗn độn hoàng tinh tẩm bổ nhiều năm, cho dù là không phát huy ra bao nhiêu uy năng, cũng đồng dạng là không tầm thường. Thay lời khác đến nói, cái này hỗn độn thanh liên, bản thân liền là một kiện đặc thù pháp bảo, mặc dù giờ phút này không có thể vận dụng tu làm lực lượng đem pháp bảo này kích hoạt, nhưng ở pháp bảo bên trong, trời lại chính là một chỗ đặc thù hoàn cảnh. Loại này đặc thù hoàn cảnh, thiên nhiên ngăn cách hết thảy, có được không phải bình thường uy năng. Lúc này, Diệp Sở cùng Sơ Giao ngay tại Diệp Sở hỗn độn thanh liên bên trong khoanh chân ngồi, Diệp Sở tâm niệm câu thông hỗn độn thanh liên. Mặc dù giờ phút này hỗn độn thanh liên linh tính bị áp chế, nhưng vẫn là có thể mơ hồ cảm thấy được Diệp Sở cái chủ nhân này ý niệm. Tại thời điểm này, hỗn độn thanh liên trên thân đạo vận liền phát ra, hóa làm một đạo mông lung vầng sáng, như có như không, như ảo như thật, huyền diệu vô cùng. Cái này vầng sáng nhàn nhạt cũng không thể có chút lực sát thương, trung quanh thất thải xương mù mãnh liệt mà đến, vẫn như cũ có thể cạo đau Diệp Sở hai người. Nhưng ẩn chứa trong đó loại nào đó ương ngạnh ý niệm lại là biến mất. Kỳ thật nói là ý niệm cũng không đối, chỉ là một loại năng lượng ý chí mà thôi, như là nước thiên tính chính là chí nhu, là ý chí cũng là hình thái. Nhưng giờ phút này tại hỗn độn thanh liên vầng sáng nhuộm dần qua đi, nguyên bản hình thái vẫn như cũ có, nhưng lại nhiều hơn một phần ở vào hỗn độn thanh liên ý chí, cũng chính là nhiễm một tia hỗn độn xanh vàng nhị khí đặc tính. Cứ như vậy, cho dù là đối với hỗn độn thanh liên nội bộ hoàn cảnh vẫn như cũ có thể có thương tổn, nhưng lại không đến mức bài xích. Diệp Sở cùng Sơ Giao nhìn thấy loại tình huống này, trong thần sắc đều là lộ ra một vòng không thể phát giác mỉm cười, đây hết thảy đều là hướng lấy bọn hắn trong dự liệu tình huống phát triển. Vô cùng tốt. Diệp Sở hít sâu một hơi, đầu ngón tay nô ra một vòng khí huyết chi lực, cực kỳ nhỏ, nhưng lại bị Diệp Sở tinh diệu lực khống chế cho hoàn mỹ khống chế lại. Nói đùa, Diệp Sở đỉnh phong thời khắc chính là một bán tiên, mặc dù bây giờ thực lực đại tổn, nhưng tầm mắt cùng kinh nghiệm lại là bất tại. Giờ phút này lại khống chế một chút nhỏ yếu năng lượng tự nhiên là không đáng kể, chớ nói chi là Diệp Sở tự mình tu luyện mà đến, càng là có thể tại tinh diệu bên trong cao hơn một tầng. Thấy chung quanh cũng không có phát sinh cái gì dị trạng, Sơ Giao cũng bắt đầu đem trong cơ thể mình khí huyết chi lực nô ra đến. Sơ Giao hành động càng cẩn thận hơn, nàng đem mỗi một bước thả cực kỳ đầy, cũng chú ý cực kỳ nghiêm túc, không bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết nhỏ. Diệp Sở cùng Sơ Giao chú ý cẩn thận thử thăm dò, cuối cùng hai người khí huyết chi lực đều toát ra bên ngoài cơ thể, nhưng chung quanh vẫn như cũ hết thảy đều gió êm sóng lặng. Những cái kia phun trào tiến đến thất thải xương mù cũng không có cái gì dị trạng, tựa hồ là chưa từng cảm nhận được Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực đồng dạng. Cái này khiến Diệp Sở cùng Sơ Giao đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là vì cái gì? Thật chẳng lẽ là bởi vì hoàn cảnh nơi này? nhưng đến tột cùng là bởi vì kia thất thải sương mù, vẫn là tòa này dựng ngược thạch sơn. Bất quá nhìn tình huống, hẳn là dựng ngược thạch sơn khả năng tương đối lớn, dù sao giờ phút này Diệp Sở cùng Sơ Giao chung quanh liền có thất thải sương mù tồn tại. Vì càng thêm tiếp cận sự thật, Diệp Sở cùng Sơ Giao thêm gần một bước đi thí nghiệm, khống chế khí huyết chi lực, cẩn thận tới gần hỗn độn thanh liên khu vực biên giới. Vẫn không có bất luận cái gì dị trạng. Nhưng Diệp Sở cùng Sơ Giao lại là không có phất lờ, tiếp tục hướng phía bên ngoài thất thải sương mù tiếp xúc mà đi. Trong chốc lát, Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực phá vỡ hỗn độn thanh liên nội bộ đạo ẩn không gian. Tại kia trong chớp mắt, Diệp Sở cùng Sơ Giao thân thể chính là cùng nhau du lên, trung quanh thất thải sương mù trực tiếp liền bạo động, mãnh liệt hướng phía Diệp Sở bên này mà đến. Đã là không phân biệt được là muốn hủy diệt Diệp Sở cùng Sơ Giao cái này như khí huyết chi lực, còn là muốn cướp đoạt cái này sợi khí huyết chi lực. Diệp Sở cùng Sơ Giao bây giờ thực lực còn không đủ, không dám đi mạo hiểm, tại dẫn động dị tượng trong chớp mắt, liền cầm trong tay khí huyết chi lực tản đi. Diệp Sở cùng Sơ Giao kinh nghi bất định, hai người đều rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ là đang cân nhắc điều này đại biểu cái gì, còn có thể lấy phương pháp gì đi khảo thí. Đột nhiên hai người đều tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng, cơ hồ là đồng thời trợn to mắt, nhìn về phía đối phương. Hai người đều nhìn thấy đối phương trong đôi mắt lấp loé ánh sáng, tựa hồ cũng nghĩ đến đối phương ý nghĩ, Diệp Sở gật đầu nói, có thể thử một chút. Sơ Giao nghe vậy cũng gật gật đầu, nói, đích xác hẳn là thử một chút. Dứt lời hai người đều là cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười cũng không như trong tưởng tượng vui sướng. Diệp Sở trong miệng mặc niệm khẩu quyết, cắn nát đầu ngón tay, chảy xuôi máu tươi ngón tay chỉ tại hỗn độn thanh liên bên trên, tại hỗn độn thanh liên bên trong khắc họa lấy một chút phù văn. Bất quá chỉ trong chốc lát, hỗn độn thanh liên ngay lập tức thu nhỏ, lập tức liền biến thành nửa thước lớn nhỏ, mười phần tiểu xảo, vừa vặn bị Diệp Sở một tay tiếp được. Mà giờ khắc này Sơ Giao cũng lấy ra nàng bản mệnh pháp bảo, chiếc kia màu xanh biết cây sáo, cùng Sơ Giao trắng đoán năm ngón tay hình thành trên lệch rõ ràng. Sơ Giao tay cầm sáo trúc, tựa như cầm một thanh xanh biết trường kiếm đồng dạng, một mặt cho đến Diệp Sở. Mà Diệp Sở giờ phút này cũng một tay chắp sau lưng, một tay cầm hỗn độn thanh liên, chậm rãi đưa hướng về phía trước, dường như tại khiêu chiến đồng dạng. Diệp Sở cùng Sơ Giao đều đang thong thả kích phát ra mình khí huyết chi lực, nhưng cũng không có để cho mình khí huyết chi lực ngoại phóng, mà là tại thể nội chậm rãi vận hành. Cho đến khí huyết chi lực ngưng tụ nơi cánh tay bên trong, sau đó thuận cánh tay đến bọn hắn bản mệnh cái pháp bảo bên trong. Về sau, bọn hắn càng cẩn thận e dè hơn, bọn hắn đều ở một bên chú ý tình huống xung quanh, một bên tại khống chế tự thân khí huyết chi lực thông qua bản mệnh ma binh thả ra. Xuy, xuy. Hai tiếng rất nhỏ tiếng vang cơ hồ là tại đồng thời phát ra tiếng vang, chính là Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực lần đầu thông qua bọn hắn bản mệnh pháp bảo, lại đồng thời thả ra. Diệp Sở cùng Sơ Giao tâm thần đều là căng thẳng, hô hấp đều muốn đình chỉ, tùy thời ứng phát đột phát tình huống. Nhưng hai người chờ một cái hô hấp sau, lại không có bất kỳ không ổn nào phát hiện. Diệp Sở cùng Sơ Giao liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt một vòng kinh ngạc, sau đó hai người cũng đều gật gật đầu. Tiếp theo Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực đồng loạt ngoại phóng một chút, nô ra một thốn khoảng cách, đồng thời kia khí huyết chi lực cũng biến hùng hồn một điểm. Nhưng Diệp Sở cùng Sơ Giao lại chờ một cái hô hấp công phu, chung quanh khí huyết chi lực vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Sở cùng Sơ Giao lần nữa phóng thích càng nhiều khí huyết chi lực nhô ra hai thốn, ba tấc, bốn tấc, sáu tấc, một thước, ba thước, đều không có bất kỳ cái gì dị biến, hết thảy chung quanh đều như cũ, không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Những cái kia mãnh liệt thất thải sương mù cũng như không có cảm giác được Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Diệp Sở cùng Sơ Giao ánh mắt lại là ngay từ đầu kinh ngạc, đến hiểu rõ, cuối cùng biến thành kinh nghi bất định, thẳng đến bây giờ trầm ngưng. Có vấn đề, có quỷ dị. Diệp Sở cùng Sơ Giao cơ hồ là trăm miệng một lời nói, hai người lại cơ hồ là tại đồng thời nghe tới lời nói của đối phương, liếc nhau, đều có một loại rơi vào lưới lớn cảm giác. Diệp Sở khí huyết chi lực thông qua hỗn độn thanh liên đem chung quanh một chút thất thải xương mù câu thúc mà đến, miệng lớn hút vào trong bụng, tinh tế cảm thụ. Một lát sau, Diệp Sở lại trực tiếp lấy khí huyết chi lực tướng chung quanh thất thải xương mù lần nữa câu thúc tới, đồng dạng là miệng lớn hút vào trong bụng, cẩn thận cảm thụ. Mà một bên khác, Sơ Giao cũng là như thế này làm, đồng dạng là tại cảm thụ được cái gì đồng dạng. Về sau Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người lại tiếp tục lấy nó phương thức của hắn đến thí nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn là đem khí huyết chi lực trực tiếp phóng thích, cùng thông qua hỗn độn thanh liên phóng thích, vòng chảy ra, cũng không biết tại thí nghiệm thứ gì. Bất quá chờ hai người đều đem bọn hắn thí nghiệm thủ đoạn là thi triển một phen về sau, hai người liền vẻ mặt nghiêm túc, đều không nói gì. Chương 5691, Hắc ám trật tự chương 5691, Hắc ám trật tự Diệp Sở nhìn về phía chung quanh thất thải sương mù, trầm giọng nói, Diệp Mỗ muốn bế quan một lần. Sơ Giao thì là nhìn chằm chằm dưới chân vẫn như cũ là màu trắng vàng ngọc chất mặt đất, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, nhưng lại ẩn chứa có một vẻ lạnh lùng, nói, ta cũng phải bế quan một lần. Nói, Sơ Giao lại nhìn về phía Diệp Sở, nói bổ sung, ngay ở chỗ này. Diệp Sở cũng nhìn Sơ Giao, gật gật đầu, biểu thị đồng ý ngay sau đó, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền ở tại chỗ phân biệt khởi động bế quan, bất quá lần này bế quan, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người cùng bình thường bế quan lúc khác biệt. Lần này Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người bế quan cũng không có hấp thu bên ngoài bất diệt chi lực, cũng không có đi thổ nạp những cái kia thất thải sương mù, càng không có tính toán trở về cướp đoạt một chút thất thải tinh thể. Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người lúc này đều không có đi hấp thu cái gì ngoại vật, mà là hai tay nắm mình bản mệnh pháp bảo, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, vận chuyển tự thân khí huyết chi lực. Diệp Sở cùng Sơ Giao tu hành phương thức cơ hồ đều là giống nhau, đều là lấy tự thân khí huyết đi cổ động bản mệnh pháp bảo. Mượn nhờ bản mệnh pháp bảo chỗ kỳ lạ, đem mình khí huyết chi lực đặc tính cải biến, hóa làm một loại chân chính thuộc về mình khí huyết chi lực. Bởi vì lúc trước Diệp Sở cùng Sơ Giao trải qua một phen thí nghiệm về sau, phát hiện mình khí huyết chi lực mặc dù không thể cùng trung quanh thất thải xương mù phát sinh cái gì, nhưng khi Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực cùng nhau xuất hiện lúc, liền sẽ dẫn phát thất thải xương mù bạo động. Đây cũng không phải cái gì ngẫu nhiên hiện tượng, mà là một loại tất nhiên hiện tượng. Bởi vì trải qua Diệp Sở cùng Sơ Giao cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, phát hiện bọn hắn khí huyết chi lực cùng trung quanh thất thải xương mù tồn tại một chút thiên nhiên một loại liên hệ. Lúc có hai cỗ, hoặc là hai cỗ trở lên khí huyết chi lực cùng nhau xuất hiện lúc, trung quanh thất thải xương mù tất nhiên sẽ biến động. Trải qua nghiên cứu, Diệp Sở cùng Sơ Giao phát hiện, vấn đề không là xuất hiện ở thất thải xương mù, hoặc là hoàn cảnh trung quanh bên trên. Bởi vì những địa phương này vốn là có vấn đề, loại này có vấn đề, từ một loại khác góc độ mà nói, lại là không có vấn đề. Bởi vậy, Diệp Sở cùng Sơ Giao đổi một loại suy nghĩ phương hướng đi suy nghĩ, rốt cục phát hiện, vấn đề là xuất hiện ở bọn hắn khí huyết chi lực bên trong. Về phần vì sao là bọn hắn khí huyết chi lực xảy ra vấn đề, đơn giản là bởi vì trung quanh thất thải sương mù, lại hoặc là này cũng lập thạch sơn hoàn cảnh, thậm chí có thể là những cái kia thất thải tinh thể chờ một chút đều có vấn đề. Nhưng Diệp Sở cùng Sơ Giao vốn cũng không phải là vì biết rõ những vấn đề này mà đến, chủ yếu vẫn là giải quyết vấn đề. Vừa lúc Diệp Sở cùng Sơ Giao bây giờ manh mối cùng năng lực cũng không có cách nào tìm kiếm vấn đề chân chính căn nguyên, nhưng lại bởi vì Diệp Sở cùng Sơ Giao phi phạm, lại là có giải quyết vấn đề phương pháp, chính là trực tiếp thay đổi trong cơ thể mình tu luyện mà đến khí huyết chi lực, hoặc là nói chiết xuất trong cơ thể mình khí huyết chi lực, loại bỏ cái khác nhỏ bé tạp chất. Muốn làm được điểm này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nếu là Diệp Sở cùng Sơ Giao tu vi đều không có bị giam cầm, những này khí huyết chi lực bên trong nhỏ bé không ổn, tự nhiên có thể tại ngay từ đầu phát hiện, đồng thời sửa lại. Liền xem như ngay từ đầu không có phát hiện, cho tới bây giờ, chỉ cần Diệp Sở cùng Sơ Giao khôi phục thực lực như lúc ban đầu, cũng có thể tùy tiện đem những cái kia không tốt căn nguyên trừ bỏ. Nhưng giờ phút này Diệp Sở cùng Sơ Giao tu vi bị trấn phong, cũng không có nó năng lượng của hắn đến cùng tự thân khí huyết chi lực chống lại. Nếu là đổi lại là như là Cổ Phương Thông, Đeo Kiếm Thanh Niên bọn người, tự nhiên là không có cách nào, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nhưng Diệp Sở cùng Sơ Giao bản mệnh pháp bảo đều không phải phàm tục chi vật, đều là một loại thuộc ở giữa thiên địa tạo hóa chi vật, là một loại tiên thiên, thậm chí cả khai thiên chi vật, chân quý phi phàm. Mà lấy loại vật chất này chế tạo hoặc là tẩm bổ ra pháp bảo, cho dù là tại trấn phong trạng thái, cũng có mấy phần huyền bí chỗ. Là lấy, Diệp Sở cùng Sơ Giao giờ phút này cũng không phải là khoanh tay chịu chết người hàng ngũ, mà là có thể giải quyết vấn đề một loại người. Trực tiếp lấy riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, đem mình khí huyết chi lực chiết xuất, tinh luyện một phen, đánh lên chuyên thuộc về tự thân đạo ẩn khí tức. Một phương này pháp, Diệp Sở cùng Sơ Giao tại Diệp Sở Hỗn Độn Thanh Liên bên trong thí nghiệm lúc, liền đã có một chút manh mối. Giờ phút này bất quá là đem trước thí nghiệm làm càng lớn, làm tốt hơn, làm càng toàn diện mà thôi. Lập tức Diệp Sở liền cùng Sơ Giao hai người đồng thời bế quan, đều là lấy hát loại phương pháp này đi rèn luyện tự thân khí huyết chi lực. Diệp Sở tâm niệm câu thông Hỗn Độn Thanh Liên, tự thân khí huyết chi lực không ngừng từ một cái tay bên trong tràn vào Hỗn Độn Thanh Liên bên trong, sau đó lại từ một cái tay khác bên trong trở về. Như thế nhiều lần, hình thành một cái đại chu thiên tình thế, không ngừng đem tự thân kia bàng bạc như biển khí huyết chi lực luyện hóa. Diệp Sở phát hiện, mỗi khi hắn luyện hóa thành công một sợi khí huyết chi lực sau, kia sợi khí huyết chi lực rõ ràng trở nên càng thêm hóa bát, khống chế lại cũng càng vì thuận buồm xuôi gió. Thậm chí Diệp Sở còn có thể có một loại mơ hồ cảm giác, những này một lần nữa luyện hóa một lần khí huyết chi lực công hiệu càng lớn, đối với tự thân nhục thân chi lực tầm bổ càng thêm toàn diện. Diệp Sở tin tưởng, khi hắn đem thần sơn khí huyết chi lực đều luyện hóa sau, cho dù hắn vẫn chưa tăng thêm một chút khí huyết chi lực, nhưng nhục thể của hắn lại tăng cường mấy phần. Diệp Sở mừng rỡ sau khi, càng thêm đem tâm thần chìm vào trận này luyện hóa phong ba bên trong. Mà tại Diệp Sở cách đó không xa địa phương, Sơ Giao cũng đồng dạng luyện hóa trong cơ thể mình khí huyết chi lực. Sơ Giao nàng nắm trong tay chính là một cây xanh tươi sáo trúc bị Sơ Giao giữ tại hai đầu, đồng dạng là một tay tiến khí huyết chi lực, một tay xuất khí huyết chi lực. Những cái kia khí huyết chi lực mặc dù hành tẩu lộ tuyến cùng Diệp Sở khác biệt, nhưng đại khái cũng không kém bao nhiêu, cơ hồ là tại thể nội hình thành một cái hoàn toàn mới chu thiên tuần hoàn. Sơ Giao quanh thân dần dần sáng lên một trận mịt mờ quang huy, cái này quang huy mười phần mông lung, cho người ta một loại mười phần yếu ớt cảm giác, giống như tại hạ một hơi, liền sẽ bị gió lớn thổi tan đồng dạng. Nhưng cái này mờ nhạt mông lung quang huy lại là từ đầu đến cuối không tiêu tan, vẫn luôn quanh quẩn tại Sơ Giao quanh thân, nhỏ yếu lại hết sức cứng ngạnh. Thậm chí trực tiếp liền đem chung quanh thất thải xương mù cho đè ép ra đến mét không thể tới gần Sơ Giao mảy may. Mà những này quang huy kẻ đầu tiêu đầu mượn, lại là nguồn gốc từ Sơ Giao trong tay cây kia xanh biết sáo trúc, tạo hóa thần trúc. Chỉ là Sơ Giao giờ phút này lâm vào cấp độ sâu trong tu luyện, vẫn chưa phát giác những này dị thường. Mà xem như Sơ Giao một đồng bạn, cùng người hợp tác, Diệp Sở giờ phút này cũng không có phát hiện Sơ Giao trên thân dị thường. Bởi vì giờ khắc này Diệp Sở cũng đồng dạng lâm vào thâm trầm trong tu luyện, trên người hắn cũng đồng dạng sáng lên một tầng mờ nhạt hỗn độn quang mang. Cái này hỗn độn quang mang nếu là nhìn kỹ kia, liền có thể phát hiện trong đó xen lẫn ghế xanh bằng hai. Mà những này đầu mượn, cũng chính là Diệp Sở trong tay hỗn độn thanh liên, giờ phút này chính đang tản ra một cỗ vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Cái này vầng sáng chính thuận Diệp Sở thân thể, mà tỏa ra, mặc dù yếu ớt, nhưng cũng đem chúng quanh thất thải xương ngủ cho bách hai, không thể xâm nhập vào Diệp Sở mảy may. Diệp Sở mặc dù hiển nhiên cấp độ sâu tu luyện, mà đối với mấy cái này bên ngoài hoàn cảnh biến hóa cũng không quan tâm. Nhưng trên thực tế Diệp Sở lại là từ đầu đến cuối đều trong bóng tối lưu lại thần thần lưu ý, chỉ là giờ phút này Diệp Sở vẫn chưa cảm nhận được cái gì nguy hiểm hoặc là uy hiếp. Chỉ có kia không hiểu tồn tại nhỏ bé cảm giác an toàn, cũng là bởi vì này, Diệp Sở mới có thể càng phát ra chuyên chú vào dưới mắt rèn luyện khí huyết chi lực. Thời gian rất nhanh lại tại Diệp Sở cùng Sơ Giao não hải cùng cảm giác bên trong tiêu tán, tựa như thời gian đều vĩnh hằng, không biết trôi qua nhanh chậm. Diệp Sở cùng Sơ Giao đang bế quan tiềm tu thời điểm, tại Dựng Ngược Thạch Sơn bên trong, lại là phát sinh không nhỏ sự tình. Dựng Ngược Thạch Sơn đất lở bên trong, gần đây đều tại lưu truyền một việc, chính là cổ phương thông phía sau thế lực, cũng chính là trước đây tại Dựng Ngược Thạch Sơn bên trong đại khai sát giới kia một đôi nam nữ ma đầu. Giờ phút này hai người bọn họ không biết bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà đều chưa từng xuất hiện, có người hoài nghi, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người đều vẫn lạc tại Dựng Ngược Thạch Sơn bên trong nào đó một chỗ. Những lời nói bóng gió này không biết là người nào phóng xuất, cũng không biết là thế nào lưu truyền ra đến, tóm lại, cổ phương thông một phương ma tu đều lộ ra hết sức tức giận, nhưng lại tạm thì không có bất cứ gì biện pháp. Bởi vì khi lời đồn đại trải qua ban sơ một đoạn thời gian lên men sau, giờ phút này chuyển ngôn đã kinh biến đến mức 10 phần khoa trương ý vị. Bởi vậy, liền có một chút âm thầm có lưu phản cốt ma tu, bọn hắn cũng không đơn độc hành động, dù sao bây giờ cổ phương thông một phương là tại Dựng Ngược Thạch Sơn bên trong thứ nhất bá chủ, không người có thể dung chuyển. Nhưng mà, cổ phương thông một phương định hải thần châm, Diệp Sở cùng Sơ Giao, nghe nói là đã vỡ lạc. Bởi vậy, liền có một nhóm ma đầu ôm thử một lần thái độ, cơ hồ là trong cùng một lúc, mang theo bộ hạ của mình tự lập ra. Chương 5692, Hắc ám giới ma thú chương 5692, Hắc ám giới ma thú lấy trước đó bị Diệp Sở cùng Sơ Giao xuất thủ phá hủy thế lực đồng dạng, bọn hắn đều ngay lập tức thành lập mình thế lực nhân mã, tuyên cao toàn bộ Dựng Ngược Thạch Sơn. Đây là một lần dò xét, tất cả ma tu đều biết. Bởi vậy, Dựng Ngược Thạch Sơn bên trong ma tu đều tại quan sát, muốn nhìn một chút cổ phương thông muốn ứng đối ra sao. Nếu là trực tiếp ra tay bá đạo, đồng thời thật đúng là đem tất cả kẻ phản loạn đều chính tay đâm rơi, kia tất nhiên có thể trấn nhiếp quần hùng, cũng gián tiếp nói rõ Diệp Sở cùng Sơ Giao hai vị cường giả, có lẽ vẫn chưa ngã xuống. Bởi vì chỉ bằng vào cổ phương thông là không cách nào đem nhiều như vậy ma tu chém giết, chỉ có mượn hai vị kia lực lượng mới được. Còn nếu là cổ phương thông lựa chọn ngồi yên không lý đến, kia trong đó ý vị liền có chút khó mà nắm lấy. Dựng Ngược Thạch Sơn bên trong ma tu đều đang mong đợi cổ phương thông ý nghĩ cùng cách làm. Chỉ là khi cổ phương thông thật làm ra cử động, nhưng vẫn là để Dựng Ngược Thạch Sơn bên trong ma tu nhóm trong lòng có chút chần chờ. Bởi vì cổ phương thông thật không có nhằm vào những cái kia độc lập ra ngoài ma đầu nhóm, không chỉ có không có đi đánh tan bọn hắn, tương phản còn đối này thờ ơ, tựa như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Chỉ là xuất hiện qua trước đó cổ phương thông cùng nó người sau lưng cường thế xuất thủ, bây giờ cổ phương thông cách làm không thể nghi ngờ là một loại không bình thường. Cái này khiến những cái kia ma tu nhóm trong lòng không chừng suy nghĩ, cái này cổ phương thông là thật đối với bọn hắn không có cách, vẫn là trước muốn câu càng lừa cá. Cái này khiến những cái kia ma tu nhóm trong lòng ngờ vực vô căn cứ không chừng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ở giữa, vậy mà trong lúc nhất thời không thể cầm kế tiếp tốt nhất phương án. Nhưng bọn hắn cuối cùng là phải làm ra phản ứng, cuối cùng những ma đầu này nhóm vẫn là làm ra phản ứng. Bọn hắn tin tưởng giờ phút này Diệp Sở cùng Sơ Giao tất nhiên là vẫn lạc, coi như không phải vẫn lạc, cũng là bị nào đó một chỗ chỗ đặc thủ cho vây khốn. Không phải dường như trước mắt loại tình huống này, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người không có khả năng không ra, tối thiểu nhất cũng sẽ ra ngoài một người, đem chuyện trước mắt giải quyết. Chỉ là dưới mắt cổ phương thông cử động lại là để bọn hắn trở nên kinh nghi bất định, nhưng cũng chỉ thế thôi, bọn hắn làm ra một cái mạo hiểm, nhưng lại là bọn hắn mục đích chủ yếu mục tiêu. Tự lập làm vương, thoát ly cổ phương thông, thoát khỏi cổ phương thông cùng với người sau lưng nghiền ép, không phải bọn hắn mãi mãi cũng không có cơ hội. Giả bước tiến lên cao hơn một cái góc độ đi nhìn người chung quanh hoặc là sự tình, đặt thành một cái chung nhận thức. Ngay sau đó cơ hồ ma tu đều nghe nói những chuyện này, những lời đồn đại kia truyền càng thêm khoa trương. Nhưng cổ phương thông lại vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, mà kia cái gọi là hai vị cao nhân cũng đồng dạng không có động tĩnh. Điểm này được đến xác nhận, càng làm cho cái khác ma tu trong lòng ngao ngoe muốn động. Dù sao cổ phương thông nghiền ép bọn hắn thất thải tinh thể quá mức tàn nhẫn, mà cái khác ma tu mới tạo dựng lên thực lực, thì là mười phần ưu đãi, căn bản cũng không cần như cổ phương thông một phương này đến hung ác. Lần này vừa đến, liền sẽ càng ngày càng nhiều ma tu đi ra cổ phương thông một phương thế lực, ngược lại đi tìm nơi nương tựa cái khác ma tu thế lực. Đối với này, cổ phương thông vẫn như cũng là không có phản ứng chút nào. Trên thực tế, cổ phương thông giờ phút này lúc nhưng là có rất nhiều ý nghĩ, nhưng hắn đồng dạng không thể thực hiện, bởi vì hắn cũng không có cách nào liên hệ đến Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người, chớ nói chi là có quan hệ với Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người tung tích. Mặc dù cổ phương thông ước gì Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người chết sớm một chút tốt nhất, nhưng như thế cũng là muốn nhìn tình huống cùng thời gian. Hắn giờ phút này cấm chế trên người vẫn chưa giải trừ, dưới loại tình huống này, cổ phương thông tự nhiên là không muốn Diệp Sở cùng Sơ Giao chết đi, chỉ là cổ phương thông với tục nhiều lần đi đếm thử liên hệ Diệp Sở cùng Sơ Giao, đều không có chút nào đáp lại, cái này liền để cổ phương thông không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Mà bên ngoài thế cục hôm nay, cổ phương thông quả nhiên là hữu tâm đi làm, cũng vô lực đi làm à, cuối cùng cổ phương thông vẫn là không có đi để ý tới, tiên tinh chờ Diệp Sở cùng Sơ Giao đến. Chỉ là toàn bộ Dựng Ngược Thạch Sơn thế cục càng phát ra hỗn loạn cùng hồi hộp, nhưng Diệp Sở cùng Sơ Giao tung tích lại là vẫn không có. Tựa như hai người này cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện này cũng lập Thạch Sơn bên trong đồng dạng, căn bản là không thế nào đi tìm. Cái này khiến Cổ Phương Thông trong lòng có thụ dày vò, hắn không dám tưởng tượng, nếu là Diệp Sở vẫn lạc, loại kia đợi hắn Cổ Phương Thông hạ chẳng là như thế nào. Diệp Sở thi triển xuống tới cấm chế, hắn Cổ Phương Thông thời gian lâu như vậy đều không có lý sử một điểm đầu mối, hắn cũng không có cách nào một khôi phục tu vi liền lập tức có thể tìm được cái này cực hạn sơ hở. Nếu như không thành, chỉ sợ chờ đợi hắn Cổ Phương Thông kết quả cuối cùng sẽ là vẫn lạc một con đường, lại hoặc là cái này còn lúc một đầu đơn giản đường, cũng có khả năng biến thành muốn sống không được muốn chết không xong thảm đạm hạ trạng. Bởi vậy, Cổ Phương Thông cũng đang liều mạng tìm kiếm Diệp Sở cùng Sơ Giao tung tích, muốn thăm dò Diệp Sở cùng Sơ Giao hành tung. Nhưng cuối cùng một phen cố gắng sau, vẫn không có bất luận cái gì hy vọng cùng manh mối. Cái này khiến Cổ Phương Thông trong lòng càng thêm thất vọng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có một bên tiếp tục tăng trưởng quả trúc thọ của mình, một bên tiếp tục không để ý tới chung quanh ma tu dị dạng. Như thế qua một đoạn thời gian, những cái kia ma tu nhóm liền càng phát ra phế lối. Bởi vì bọn họ đã quan sát thật lâu, đã có thể xác định một việc, chính là Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người không thể trở lại tìm bọn hắn gây chuyện. Về phần Sơ Giao cùng Diệp Sở hai người sống hay chết, cái này không có nhìn thấy chứng cứ lúc, thật đúng là không tốt hạ quyết định kết luận. Dù sao Diệp Sở cùng Sơ Giao thực lực của hai người, là đông đảo ma tu nhóm rõ như ban ngày, cho dù là nhìn Diệp Sở không xem qua một chút ma tu, cũng không thể không đối Diệp Sở thực lực đánh lên e ngại nhãn hiệu. Càng nhiều ma tu, vẫn là hy vọng Diệp Sở cùng Sơ Giao là bị nào đó một chỗ khốn cảnh cho vây khốn, mà không phải tử vong. Bởi vì bọn họ những này ma tu thực lực không bằng Diệp Sở cùng Sơ Giao, nếu là Diệp Sở cùng Sơ Giao đều vẫn là nói, vậy bọn hắn những này ma tu cũng có 99% khả năng sẽ vẫn lạc. Chính là có những này tưởng niệm, những này ma tu mới có thể hy vọng Diệp Sở cùng Sơ Giao còn vẫn có tính mệnh. Không phải thật là bằng vào những này ma tu, cho dù là tranh đoạt dựng ngược Thạch Sơn khống chế đại quyền, bọn hắn cũng là không được một chút lòng tin. Bất quá theo thực lực bọn hắn gia tăng, những ý nghĩ này lại phát sinh một chút biến hóa. Cho dù là Cổ Phương Thông, cũng sẽ không có mặt khác. Dù sao Diệp Sở cùng Sơ Giao chỉ là người ngoài, mặc kệ bọn hắn hai người như thế nào, bọn hắn đều là giống nhau sẽ sinh hoạt, nên tranh đoạt tự nhiên là muốn tranh đoạt. Nên chém giết tự nhiên vẫn là thiếu không được chém giết. Cho nên lại trầm tịch sau một thời gian ngắn, dự ngược Thạch Sơn bên trong chiến đấu lại đánh vang lên. Một phương vương thế lực tại tranh đoạt, đang chém giết lẫn nhau, không ngừng có cao thủ vẫn lạc, nhưng cũng có cường giả sinh ra. Tại dạng này hỗn loạn chiến đấu bên trong, Cổ Phương Thông tự nhiên là không thể tránh né bị cuốn vào trong đó. Chỉ là Cổ Phương Thông dưới trướng đại tướng cũng không ít, lại không đề cập tới hắn hai tên hộ vệ, chính là nguyên bản Đằng Sơn thuộc hạ liền vẫn như cũng là từng người trợ thủ đắc lực. Tại những người này trợ giúp hạ, Cổ Phương Thông đánh lui hỏa lực của địch nhân là dễ như trở bàn tay. Cái này cũng dẫn đến mặc dù có không ít thế lực tại sống mái với nhau, nhưng bọn hắn đều sẽ vô ý thức tránh đi Cổ Phương Thông lánh địa chỗ. Bất quá cũng có một chút người cũng không sẽ như thế loạn động, mà là tại nơi xa còn chiến, không tùy tiện ra tay. Chiến đấu tiếp tục thật lâu, máu tươi cơ hồ đều muốn nhuộm đỏ toàn bộ dựng ngược Thạch Sơn, chỉ là những này dựng ngược Thạch Sơn không chỉ có là chỗ kia bình đài có thể hấp thu máu người, chính là cái này Hoàng Bạch Ngọc Thạch Đường, cũng giống vậy đều hấp thu huyết dịch. Điểm này tự nhiên là bị đông đảo ma tu phát hiện, nhưng bọn hắn tài liệu trong tay đều có hạn, bởi vậy cũng không biết những vật này là chuyện gì xảy ra. Lại qua một đoạn thời gian, dự ngược Thạch Sơn bên trong đông đảo ma tu nhóm mặc dù đại chiến ít có, nhưng ma sát nhỏ lại là không ngừng phát sinh. Chính là như vậy, một bên phát sinh nhỏ ma sát, một bên cướp đoạt tài nguyên, không ngừng để cho mình nục thân tu vi tăng lên. Không biết dạng này thời gian trôi qua bao lâu, nhưng Cổ Phương Thông mấy người lại là cảm thấy một loại vô cùng cường đại lực lượng từ trên người của bọn hắn đản sinh ra. Cẩn thận xem xét mình trong ngoài, cũng không có cái gì dị dạng sự tình phát sinh, bất quá khi tiếp tục tu luyện. Bất quá rất nhanh, đông đảo ma tu liền đình chỉ tu luyện, mà là nhanh chóng thừa nhận cương phong tẩy lễ, mau mau đến xem thân thể của mình cực hạn lúc ở nơi nào. Bất quá rất nhanh, liền có ma đầu xông qua cương phong khu, đi tới kia thất thải xương mù bên trong, nhìn thấy phía trước phần cuối, nhìn thấy thất thải xương mù mông lung. Lập tức kia ma tu liền muốn nổ, muốn đi cuối cùng một đoạn lộ trình, nhưng lại bị những cái kia thất thải xương mù cho bắn đi ra. Kia ma tu thân thể lực lượng không kém, nhưng thụ thất thải xương mù một kích, cũng là muốn ho ra đầy máu mới có thể ngừng chân. Chương 5693, lên đường đi săn. Chương 5693, lên đường đi săn. Ma tu thần sắc quá sợ hãi, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ tái nhợt, hắn lập tức liền trở về, đem những tin tức này cáo chi cái khác ma tu. Lập tức những cái kia ma tu liền đều nóng bật lên, nhao nhao muốn chạy đi xem một chút. Đương nhiên cũng có một chút ma tu cũng không so cái kia ma tu kém, cùng kia ma tu trước sau đều có một chút thực lực cường đại ma tu phát hiện cái này thất thải xương mù, cùng kia phần cuối đường. Lập tức cái này dựng ngược Thạch Sơn đều sôi trào lên, tin tức một chuyển 10, 10 chuyển 100, 100 chuyển ngàn, ngàn chuyển vạn. Rất nhanh liền cơ hồ toàn bộ dựng ngược Thạch Sơn ma tu đều nghe nói kia mãnh liệt thất thải xương mù, cùng kia đất lở phần cuối. Dựng ngược Thạch Sơn ma tu đều 10 phần phân chấn, có năng lực đang ra sức đánh cược một lần, muốn xông vào kia đất lở chỗ sâu đi xem một chút kia đất lở phần cuối. Mà một chút thực lực tạm thời không đủ ma tu nhóm, thì là đang sát quyền sát trưởng, phảng phất là nhìn thấy hy vọng, nhân sinh một lần nữa có hy vọng đồng dạng. Về phần kia một nhóm nhỏ ma tu, đã đứng tại thất thải xương mù trước mặt ma tu, đây là từng cái thần sắc trầm ngưng. Thực lực bọn hắn càng mạnh, tầm mắt cũng không thấp, đi tới nơi đây, tự nhiên liền đã liên tưởng đến rất nhiều, cũng nhìn ra rất nhiều cái khác ma tu nhìn không ra một chút ẩn dấu điểm. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia mãnh liệt thất thải mỏng trong xương mù năng lượng ẩn chứa, để bọn hắn đều cảm thấy một loại thâm trầm áp lực. Đồng thời thông qua một đường này đến phát hiện, cùng cái này thất thải xương mù phần cuối, bọn hắn đã liên tưởng đến một khả năng khác tính, cũng nghĩ đến trước đó huyền như là ma thần trấn áp tại đỉnh đầu bọn họ người. Diệp Sở cùng Sơ Giao, bọn hắn một đường đến, đều không có gặp được cái gì nguy hiểm, càng không có gặp được cái gì khó mà nhảy tới trở ngại, cái này liền đủ để chứng minh, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người bọn họ không có khả năng tại những đoạn đường kia bên trên biến mất. Dù sao Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người thiên phú cùng tài tình, là tuyệt đối kinh diễm, mặc dù bọn hắn đều không muốn thừa nhận, nhưng điểm này lại là không thể không thừa nhận. Trước kia bọn hắn đấy lòng vẫn như cũng là đang nghi ngờ, Diệp Sở cùng Sơ Giao đến tuột cùng là ở nơi nào, là sống hay là chết. Thoạt đầu bọn hắn là không có đáp án, mà nhìn thấy trước mắt mãnh liệt thất thải sương mù, bọn hắn đấy lòng đều toát ra một cái tưởng niệm. Diệp Sở cùng Sơ Giao, tất nhiên là đi vào cái này thất thải mỏng trong sương mù, hoặc là vẫn lạc ở trong đó, lại hoặc là tiến vào chỗ sâu, đến đất lở phần cuối mặt khác một chỗ điểm cuối, cũng chính là kia mọi người đẩy đo bên trong cuối cùng tạo hóa chi địa. Nghĩ tới đây, đám người hô hấp đều dồn dập, đều có một loại lập tức xông vào kia mãnh liệt thất thải mỏng trong sương mù. Bất quá kia thất thải sương mù lợi hại, bọn hắn là thấy tận mắt, có tự tin quá mức ma tu, đều trả giá thê thảm đau đớn đại giới về sau. Ở trong sân ma tu liền không có một cái dám không đem cái này thất thải sương mù để ở trong mắt. Ngay tại đông đảo ma tu khổ sở suy nghĩ cái này phương pháp phá giải lúc, có ma tu đột nhiên đem Diệp Sở cùng Sơ Giao quá khứ trải qua lấy ra đàm. Dù sao lúc trước Diệp Sở hiện thân lúc là cùng Cổ Phương Thông tiếp xúc, mà Cổ Phương Thông hành tung cùng một ít sự vật thao túng, khó tránh khỏi là cần muốn vận dụng thủ hạ của hắn. Mà lúc này nguyên bản Cổ Phương Thông thế lực đã sụp đổ, đại bộ phận ma tu nhóm đều độc lập ra ngoài, bởi vậy muốn một lần nữa đẩy diễn xuất qua quá khứ một chút lịch sử trải qua cũng không phải cái gì chuyện vô cùng khó khăn. Không qua một hồi, đông đảo ma tu liền đã cho ra một cái kết luận. Tại Diệp Sở cùng Sơ Giao một lần cuối cùng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người lúc, là tại lúc trước trắng trợn đánh giết chúng ma tu, đại lượng cướp đoạt thất thải ma tinh lúc. Mà từ đó về sau, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền không còn xuất hiện trước mặt mọi người, bởi vậy, đám người suy đoán, khi đó, Diệp Sở cùng Sơ Giao có khả năng đã là đến cái này thất thải sương mù phía trước, cũng chính là chúng ma tu giờ phút này vị trí bên trên. Trải qua một phen thôi diễn, đám người nhất trí khẳng định cái thuyết pháp này, đồng thời còn cho ra một chút khẳng định suy đoán cùng chứng cứ. Dù sao muốn phải nhanh hơn đến đất lở chỗ sâu, liền muốn tại tự thân cực hạn chịu được chỗ, không ngừng xâm nhập, không ngừng tiếp nhận cương phong tẩy lễ, không ngừng luyện hóa trong đó bất diệt chi lực, dùng cái này đến cường hóa tự thân nhục thân tu vi. Điểm này là đông đảo ma tu phương thức tu luyện, cũng là hữu hiệu nhất một loại phương thức. Căn cứ loại phương pháp này đến tiến lên nói, đến giờ phút này cũng đã là một loại cực hạn, bước kế tiếp liền muốn bước vào kia mãnh liệt thất thải mỏng trong sương mù. Mà một bước này khoảng cách, có thể nói là cách biệt một trời. Tại phóng ra một bước này lúc, ngươi có thể nhẹ nhàng như thường chống cự cương phong, thậm chí có thể làm được không sợ cương phong quét trình độ. Nhưng nếu là bước ra một bước kia nói, liền sẽ lập tức bị kia mãnh liệt thất thải sương mù chỗ xung kích, lực lượng so với cương phong quét, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Như vậy, có thể suy luận, bất kể là ai, chỉ cần có phải là nhục thân tu vi vốn liền lịch thiên tồn tại, đi tới cái này thất thải sương mù trước mặt đều muốn bị cái này thất thải sương mù ngăn cản, muốn dừng lại. Mà Diệp Sở cùng Sơ Giao mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng chung quy là ở chỗ này bắt đầu rèn luyện thân thể chi lực, mà không phải vốn là vô cùng cường đại. Bởi vậy, đi tới cái này mãnh liệt thất thải sương mù trước mặt, Diệp Sở cùng Sơ Giao tuyệt đối là sẽ bị ngăn cản xuống tới, không thể tiếp tục đi tới. Mà khi đó Diệp Sở cùng Sơ Giao cách làm, có lẽ chính là như cùng bọn hắn đồng dạng, tại Minh Tư khổ tưởng, về sau mới nghĩ ra biện pháp. Khi đó, Diệp Sở cùng Sơ Giao ý nghĩ, bọn hắn không biết, nhưng khi đó, Diệp Sở cùng Sơ Giao là tuyệt đối mượn nhờ thất thải tinh thể lực lượng. Bởi vì khi đó, đúng lúc là Diệp Sở cùng Sơ Giao đại khai sát giới một lần, cũng là Diệp Sở cùng Sơ Giao thu hoạch thất thải tinh thể nhiều nhất một lần. Bởi vậy, chúng ma tu nhất trí cho rằng, Diệp Sở cùng Sơ Giao tuyệt đối là tiến vào cái này thất thải mỏng trong sương mù. Nhưng cụ thể bọn hắn kết cục cuối cùng là cái gì, bây giờ lại là không tốt có kết luận. Chúng ma tu cũng nghĩ qua Diệp Sở cùng Sơ Giao là hái dùng phương pháp gì, hoặc là trực tiếp dùng thất thải tinh thể, cưỡng ép đem tự thân tu vi tăng lên tới có thể xông vào cái này thất thải sương mù trình độ. Lại hoặc là bọn hắn phát hiện thất thải sương mù cùng thất thải tinh thể một chút liên quan cùng liên hệ, lại hoặc là thất thải tinh thể còn có một chút cái khác diệu dụng. Tại chính thức suy đoán còn chưa hề đi ra lúc, đám người cách nhìn cũng khác nhau, nhưng lại đều không hẹn mà cùng đi ra lệnh thuộc hạ đi thu thập thất thải tinh thể. Bây giờ ma tu nhóm đối với thất thải tinh thể nghiên cứu đã là cực kỳ thuần thục, dù sao cũng là bọn hắn tại này cũng lập thạch sơn bên trong duy nhất lương thực cùng tài nguyên, không thể không khiến bọn hắn đệ bụng. Bởi vậy chúng ma tu nhóm cũng có một bộ có thể nhanh chóng để một chút ma tu đặt chân cái nào đó điểm tới hạn, nhanh chóng thu hoạch kia thất thải tinh thể, đồng thời lại còn không mười phần ảnh hưởng kia ma tu tu hành tiến trình. Kể từ đó, mặc dù chúng ma tu đều đang thu thập thất thải tinh thể, nhưng thu thập tốc độ lại không chậm chút nào, rất nhanh liền có một chút thất thải tinh thể hiện ra tới. Đông đảo ma tu đều tạm thời từ bỏ một chút ngày xưa ân oán, đương nhiên cũng không phải toàn bộ đều như thế bung ra, cũng có một chút ma tu vẫn như cũ không chịu từ bỏ, tại một số phương diện muốn nhằm vào. Nhưng tổng thể mà nói, lại là có thể đoàn kết lại, cùng nhau nghiên cứu cái này thất thải sương mù lai lịch, cùng phân tích trong đó vượt qua phương pháp. Đương nhiên cũng không ít ma tu còn tại kiên trì phương pháp của mình, dùng thất thải ma tinh làm bản thân lớn mạnh, hoặc là nghiên cứu nó phương hướng của hắn, nghiên cứu cùng thất thải sương mù quan hệ trong đó. Chỉ bất quá trong đó lấy làm bản thân lớn mạnh điểm này phương hướng bên trên, chúng ma tu chiếm cứ đại đa số. Dù sao ma tu nhóm đều tín nhiệm mình, đối với ngoại nhân cũng không thế nào nguyện ý đi tín nhiệm. Như thế đi qua không biết bao nhiêu thời gian, rốt cục ma tu đem mình bay người thực lực tăng lên tới một cái mười phần cường hãn tình trạng. Đã có thẳng qua kia thất thải sương mù tư cách. Có phát hiện này, đông đảo ma tu nhóm đều nhao nhao chấn động, nguyên bản còn có một chút chần chờ ma tu nhóm, đều lựa chọn cường hóa tự thân con đường. Rất nhanh, lại có một ma tu đem tự thân nhục thân thực lực cao hơn một bậc thang, lập tức lòng tin tăng nhiều đi dò xét kia thất thải sương mù. Kia ma tu không chút do dự tiến vào thất thải mỏng trong sương mù, lập tức kia ma tu liền đem hắn bản mệnh ma binh, một thanh cực đại đồng thau trung lớn thủ hộ trước người. Kia mãnh liệt thất thải sương mù lập tức liền xung kích tại chiếc kia đồng thau trung lớn bên trên, không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang. Tên kia ma tu không chút nào giật mình, chỉ là đôi mắt hơi sáng khẽ quát một tiếng, toàn thân khí huyết chi lực bộc phát ra, ngăn cản được mãnh liệt thất thải sương mù. Đồng thời đẩy chiếc kia đồng thau trung lớn, từng bước một hướng phía thất thải sương mù mà đi, kia ma tu cảm nhận được sau lưng truyền đến từng đạo nóng bỏng ánh mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia đắc ý cười. nhưng khổ cực đồng dạng chính là dưới loại tình huống này phát sinh. Chương 5694, rời tộc bộ lạc. Chương 5694, rời tộc bộ lạc. Coi như kia ma tu cảm giác đến bản thân nhân sinh đạt tới được đỉnh phong thời điểm, ngay tại kia ma tu cả thân thể tiến vào thất thải xương mù lúc, kia ma tu lập tức là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, để hậu phương nhìn không chuyển mắt nhìn xem ma tu nhóm đều sắc mặt biến trắng bệnh. Thất thải xương mù bên trong tựa như là phát động cái gì cấm chế đồng dạng, lập tức toàn bộ mãnh liệt thất thải xương mù biến bắt đầu cuồng bạo, kịch liệt quay cuồng lên. Kia thất thải xương mù lăn lộn trình độ 10 phần mãnh liệt, nơi này trước có thể nói là một trời một vực khác nhau. Nếu nói trước đây thất thải xương mù chỉ là có chút gấp rút dòng sông nhỏ nước mãnh liệt, mà giờ khắc này thất thải xương mù chính là bao la hùng vĩ gầm thét đại hạ, đột nhiên xuất hiện đoạn tầng, hình thành một cái khủng bố thác nước lớn, loại kia mãnh liệt đáng sợ vô cùng. Tại loại lực lượng kinh khủng này hạ, tên kia ma tu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, huyết nhục bị một cỗ lực lượng gọt sạch. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, tên kia ma tu liền biến máu thịt bé bé, tại thống khổ chu lên, trong tay bản mệnh ma binh tại vung dậy, nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Kia bởi vì muốn chống cự khủng bố hỗn loạn thất thải xương mù, ma tu khí huyết trên người chi lực đang cuộn trào mãnh liệt mà ra, lại không chỉ có không có đưa đến áp chế thất thải xương mù hiệu quả, thậm chí ngay cả tự vệ thực lực đều không có. Chỉ là để cho mình tiếp nhận càng nhiều thất thải xương mù cọ rửa, mang đi từng kia từng sợi huyết đủ. Tại kia thất thải xương mù cách đó không xa, còn có ban đầu tiến vào một ma tu, giờ phút này tên kia ma tu cũng là tại thống khổ kêu thảm. Hiển nhiên cũng là gặp tội. Tại thất thải xương mù bên ngoài, một đám ma tu thấy thế, sắc mặt đều không thể ức chế của biến, bước chân cũng vô ý thức lui lại một bước, ánh mắt sợ hãi nhìn xem thất thải mỏng trong xương mù cảnh tượng. Nghe kia thê lương tiếng thê, bọn hắn không có người nào tiến lên cứu viện, ngược lại lui càng xa, trong ánh mắt vẻ sợ hãi làm sao cũng không che giấu được. Bọn hắn giờ phút này cũng không phải là không muốn cứu người, mà là không dám cứu người. Kia sôi trào mãnh liệt thất thải xương mù, mặc dù bọn hắn thử qua giờ phút này uy năng, nhưng nhìn bộ dáng kia, cũng có thể đoán ra một điểm đến. Huống chi, trước đó sau tiến nhập thất thải mỏng trong xương mù hai tên ma tu, thực lực của hai người bọn họ mặc dù không phải ở đây bên trong mạnh nhất hạng người, nhưng cũng đều là một cái đẳng cấp. Đảm nhiệm ở đây bên trong đảm nhiệm một ma tu ra, cũng không dám nói là có thể tùy tiện thắng qua kia hai tên ma tu. Dưới loại tình huống này, kia hai tên ma tu mặt đối kia cuồng bạo thất thải xương mù, không chỉ có không có phản kháng chút nào chi lực, liền ngay cả trốn về đến năng lực đều không có. Cái này làm sao không gọi một đám ma tu trong lòng sợ hãi? Ai cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm, vạn đi vào, người không cứu được đến, ngược lại đem mình cho mắc vào, kia liền bạn sự đều yên. Bởi vậy, cho dù là có ma tu muốn đem kia hai tên ma tu cứu, hỏi một chút bọn hắn tình huống cụ thể, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có người xuất thủ. Thời gian cứ như vậy, tại đông đảo ma tu bỏ, đang cân nhắc đi qua, rất nhanh, thời gian ba hơi thở liền đi qua. Giữa sân tên kia hai tên ma tu, giờ phút này trên thân đã sớm không thấy mảy may vết máu đỏ tươi. Bởi vì trên người bọn họ huyết nhục đều bị thất thải xương mù cho thổi đi, bây giờ chỉ còn lại trắng liếu không xương, xem ra rất có vài phần thánh khiết hương vị. Để người, không khỏi cảm thấy dùng mình. Mà giờ khắc này, kia hỗn loạn thất thải xương mù cũng bắt đầu bình phục lại, biến thành cùng trước đó không hề khác gì nhau. Nếu không phải là giữa sân còn sót lại có hai cỗ trắng liếu không xương, chúng ma tu đều muốn coi là vừa rồi bọn hắn bản thân nhìn thấy một màn là ảo giác. Một tông chúng tu không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại nguyên địa tử dò xét cẩn thận những cái kia thất thải xương mù độc tĩnh. Thân xác đều là trầm ngưng, không có một ma tu đang nói chuyện, đều trầm mặc không nói. Không bao lâu, thất thải xương mù mới hoàn toàn ngừng xuống dưới khôi phục nguyên bản bộ dáng bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Một đám ma tu thấy này, lúc này mới chậm chạp gần phía trước, tỉ mỉ đi quan sát, đi suy đoán. Bọn hắn đều tiếp xúc qua những này thất thải xương mù, nhưng trước đây tiếp xúc lại là chưa từng xảy ra loại này nguy đề. Một loại ma tu đang trầm tư, đi thí nghiệm, muốn nhìn ra càng nhiều một vài thứ đến. Rất nhanh, bọn hắn liền chuyển thành thực tế điều khiển, từng người ma tu đi tiếp xúc kia thất thải xương mù, muốn xem xét nguyên nhân trong đó. Một vòng qua đi, không có cái gì phát hiện, khi bọn hắn quyết định muốn hai tên ma tu cùng nhau tiến vào lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Thoáng chốc, tất cả ma tu tâm đều lúc trầm xuống. Tiếp xuống, bọn hắn lại đi thí nghiệm, một phen thí nghiệm xuống tới, bọn hắn xác nhận, không thể nhiều hơn hai tên ma tu xâm nhập cái này thất thải mỏng trong sương mù. Không phải liền lập tức sẽ dẫn phát hỗn loạn, sẽ dẫn đến thất thải sương mù bạo động, có đại khủng bố giáng lâm, tuyệt đối là một loại tử cục. Chỉ là loại thời điểm này, lại là có ma tu nhắc tới Diệp Sở cùng Sơ Giao, bọn hắn cũng là hai người, vì sao có thể đi vào thất thải mỏng trong sương mù? Tất nhiên là có một loại phương pháp, nhưng để tránh cho loại này nhiều người đồng hành giới hạn. Có ma tu ngữ khí khẳng định nói. Lời nói này được đến một đám ma tu khẳng định, đều cho rằng lời này có lý, giá trị đến bọn hắn lấy ra làm một loại phương hướng cùng mục tiêu. Về phần vì sao bọn hắn có thể xác định Diệp Sở cùng Sơ Giao là tiến vào thất thải mỏng trong sương mù, mà không phải ngay từ đầu liền vẫn lạc tại thất thải mỏng trong sương mù. Đó là bởi vì, tại thất thải mỏng trong sương mù, cũng không có cái khác khung xương tồn tại, chỉ có trước đây vẫn lạc hai tên ma tu trắng nếu khung xương. Cái này thất thải sương mù bạo động mặc dù lợi hại, nhưng khi ma tu vẫn lạc, huyết nhục bị loại bỏ về sau, những cái kia thất thải xương mù liền sẽ một lần nữa an ổn xuống. Bởi vậy, vẫn lạc chi bộ xương người liền sẽ có được giữ lại. Cũng là bởi vì điểm này phát hiện, mới khiến cho chúng ma tu khẳng định, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không có vẫn lạc ở đây, mà là thành công tiến vào thất thải xương mù chỗ sâu. Thậm chí là tiến vào cuối cùng tạo hóa chi địa, rời đi cái này đất lở. Bằng không thì cũng khó mà giải thích, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người vì sao là biến mất tung tích thời gian dài như thế, tất nhiên là bọn hắn có cái gì phát hiện lớn. có con đường phía trước, biết con đường này cũng sẽ không là một đầu tuyệt lộ, đám người đấu trí tựa hồ là bị kích phát, nhao nhao tại mình tư khổ tưởng, đang nghiên cứu thất thải xương mù cùng chúng ma tu quan hệ trong đó. Thời gian mọi người ở đây suy nghĩ chi chung trôi đi, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có ma tu lớn kêu ra tiếng, trong thần sắc có không che giấu được vẻ vui thích. Hiển nhiên là kia ma tu nghiên cứu có thành quả, bằng không thì cũng sẽ không thất thố như vậy. Tại chúng ma tu hỏi thăm hạ, kia ma tu cũng không có che giấu, đem mình suy đoán quá trình nói ra. Kia ma tu nói là cái này thất thải xương mù là cùng chúng ma tu khí huyết trên người chi lực sinh ra phản ứng. Nếu là có thể không sử dụng khí huyết chi lực, liền sẽ không khiến cho thất thải xương mù chú ý đến lúc đó, là hai người tiến vào thất thải mỏng trong xương mù, vẫn là ba người, năm người tiến vào thất thải mỏng trong xương mù, đều không có gì khác biệt, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ma tu kết luận này mới ra, lập tức liền gây nên đông đảo ma tu chú ý, nhao nhao muốn đi nghiệm chứng cái này mà sửa ngữ là thật là giả. Một trận khí thế ngất trời thí nghiệm ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tiến hành, căn bản cũng không có che giấu hoặc là tư tàng tất yếu. Sau đó không lâu, đám người hành động liền chứng thực đầu này kết luận. Lập tức đông đảo ma tu đều nhao nhao lần nữa nghị luận ở Mỹ bởi vì là một đạo vấn đề giải quyết, chạm mặt tới lại là càng nhiều vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là, lấy đám người bây giờ lực lượng thực lực, muốn không sử dụng khí huyết chi lực, bằng dựa vào đơn thuần nhục thân thể phách đi chống cự kia thất thải sương mù, là căn bản liền chuyện không thể nào. Không sử dụng khí huyết chi lực liền không cách nào đặt chân tại thất thải mỏng trong sương mù. Nhưng nếu là vận dụng khí huyết chi lực, bọn hắn liền không cách nào tại bạo động thất thải mỏng trong sương mù giữ được tính mạng. Cái này tựa hồ là một cái vô giải vòng lặp vô hạn, để đông đảo ma tu nhóm đều tâm tình phức tạp, đang cố gắng suy nghĩ đừng ra. Dù sao Diệp Sở cùng Sơ Giao đều đi vào qua trong đó, Diệp Sở cùng Sơ Giao thực lực mặc dù mạnh, nhưng khi đó Diệp Sở cùng Sơ Giao lại tới đây lúc, tuyệt đối sẽ không so bọn hắn hôm nay mạnh lên quá nhiều. Bọn hắn có dự cảm, cho dù là bọn hắn thực lực lại tăng cường mấy lần, cũng không có khả năng ngăn cản được kia cuồng bạo thất thải sương mù. Đã như vậy, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng là không thể nào là bằng cho bọn hắn mượn bản thân thực lực vượt qua, tuyệt đối là áp dụng phương pháp khác. Lập tức, liền có ma tu tại cẩn thận tìm kiếm một chút dấu vết để lại, Newton tìm kiếm được Diệp Sở cùng Sơ Giao lưu lại một chút manh mối. Chúng ma tu mặc dù không có bao nhiêu chờ mong, nhưng tại lúc này tình huống dưới, trừ ôm hy vọng như thế đi làm, cũng không có cái khác tốt hơn phương pháp. Chương 5695, dẫn chiến chương 5695, dẫn chiến nhưng cũng không có trôi qua bao lâu, có ma tu đang kêu gọi, nói là tìm tới một chỗ nghi là Diệp Sở cùng Sơ Giao lưu lại tiến vào thất thải xương mù vết tích. Lập tức chúng ma tu đều nhao nhao xôn xao, đều tạm thời để tay xuống đầu làm việc, đi xem một chút Diệp Sở cùng Sơ Giao là thế nào vượt qua cái này thất thải sương mù. Một đám ma tu rất nhanh liền đi tới Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người lúc rời đi vết tích. Những cái kia nghe thấy vết tích, bất quá là một chút còn sót lại khí tức, còn có một chút kỳ lạ quy tích còn sót lại mà thôi, cũng không có cái gì rõ ràng vết tích. Nếu không phải tận lực tìm kiếm, cho dù là bọn hắn này cấp độ ma tu, cũng sẽ trực tiếp liền xem nhẹ đi qua, từ đó phá hư nơi này vết tích. Bất quá giờ phút này chúng ma tu tận lực hạ, nơi này còn sót lại vết tích cũng không có gặp phá hư, kết hợp đông đảo ma tu riêng phần mình cách nhìn cùng phương pháp, rất nhanh bọn hắn liền đạt được một chút khiến người mừng rỡ thu hoạch. Bọn hắn nhất trí cho rằng, Diệp Sở cùng Sơ Giao đích xác không phải bằng cho bọn hắn mượn mình thực lực tiến vào thất thải mỏng trong sương mù. Bởi vì nơi này còn có một chút cái khác khí cơ còn sót lại, quan sát vết tích lớn nhỏ, có thể đạt được một cái kết luận. Kia là một cái đầu không nhỏ đồ vật, bị Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người đẩy tới đi, dùng cái này để chống đỡ thất thải sương mù. Đến lúc đó, bọn hắn đứng tại đồ vật đằng sau, tự nhiên gặp thất thải xương mù rửa sạch liền thiếu đi, mà lại uy năng cũng sẽ giảm mạnh. Kể từ đó nương tựa theo bọn hắn tự thân nhục thân thể phách, cũng không phải là không có chống cự thất thải xương mù khả năng. Được đến kết luận này, một đám ma tu nhao nhao đại hỉ, đều muốn bắt đầu đi thí nghiệm, muốn đem con đường này lại hiện ra. Nhưng mà ngăn tại trước mặt bọn hắn nan để lại xuất hiện, kia to lớn đồ vật là cái gì? Tại này cũng lập thạch sơn bên trong, trừ bọn hắn tự thân trô mang theo chi vật, nhưng không có vật gì khác tồn tại. Duy nhất ngoại vật chính là kia thất thải tinh thể đi, nhưng thất thải tinh thể cũng là chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, hoặc là đầu lâu lớn nhỏ mà thôi. Đều không có người lớn, dạng này tiểu xảo thể tích, làm sao có thể vì mọi người chống cự kia thất thải sương mù. Về phần cái khác, bọn hắn thật đúng là không có phát hiện qua. Mà giờ khắc này bọn hắn trô thân ở địa phương, đã coi như là dựng ngược thạch sơn phần cuối, thay lời khác đến nói, chính là bọn hắn đã đem toàn bộ dựng ngược thạch sơn đều đi dạo một lần. Nếu là có cái gì có thể di động dựng ngược thạch sơn nguyên bản đồ vật, sớm liền phát hiện, đồng thời dẫn phát chúng ma tu chú ý rất hiển nhiên, loại vật này, hoặc là cùng loại vật này, cũng không có. Như vậy Diệp Sở cùng Sơ Giao trong tay hai người kia to lớn đồ vật là cái gì? Căn cứ kia còn sót lại vết tích đến xem, kia to lớn đồ vật không giống như là từ chỗ nào na di tới, mà là trống rông xuất hiện ở đây. Vừa nghĩ như thế, đám người rốt cục lại có một cái phát hiện kinh người, bọn hắn không hẹn mà cùng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc chi ý ma binh. Bản mệnh ma binh. Một đám ma tu nhao nhao quát khẽ lên tiếng, nói ra suy đoán của bọn hắn, nói ra lời nói này sau, lại có ma tu nói bổ sung, cái này khổng lồ đồ vật nhìn bộ dáng, có điểm giống là hoa sen, mà kia Diệp Sở bản mệnh ma binh chính là một gốc thanh liên. Chúng ma tu nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng cái thuyết pháp này. Lập tức đông đảo ma tu liền đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cho ra từng cái có thể đem mình bản mệnh ma binh phóng đại, đồng thời chống cự kia thất thải xương mù phương pháp. Rất nhiều ma tu đều cảm thấy lòng tin mười phần, nhưng lại có ma tu thỉnh lỉnh tạt một chậu nước lạnh, nói, vô luận là áp dụng loại kia phương pháp, cũng phải cần vận dụng chúng ta khí huyết chi lực, chẳng lẽ cần từng cái xếp hàng tiến vào thất thải xương mù bên trong. Lời vừa nói ra, chúng ma tu đôi mắt lấp loé không yên, hữu ý vô ý cùng bên cạnh ma tu kéo dài khoảng cách, để phòng bị người khác đánh lén. Một phen để phòng về sau, lại có ma tu đưa ra muốn áp dụng phương pháp khác lý do thoái thác, đông đảo ma tu nhao nhao gật đầu đồng ý, cũng có một chút ma tu không tán đồng, muốn một mình tiến lên. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì, dù sao riêng phần mình ở giữa cũng chỉ là bởi vì trước mắt nan đề mà đoàn kết cùng một chỗ suy nghĩ mà thôi, cũng không có hình thành cái gì kết minh. Bởi vậy có người đi vào mặt khác một con đường, cũng không có cái gì không thể sự tình. Chia binh hai đường hạ, mỗi một phương tiến trình đều có thể xem, đều không có ảnh hưởng đến đối phương. Một phe nhân mã đang suy tư có thể hay không lấy phương pháp khác đem bản mệnh ma binh phóng đại, đồng thời không tổn thương tự thân điều kiện tiên quyết phương pháp. Mà một phương khác thì là đem tự thân bản mệnh ma binh phóng đại, ý đồ tiến vào thất thải mỏng trong sương mù dò xét một phen. Rất nhanh liền có một vấn đề xuất hiện, có ma tu tiến vào thất thải mỏng trong sương mù, nhưng chỉ bằng vào kia ma tu lực lượng một người, cũng chỉ có thể duy trì hắn bản mệnh ma binh phóng đại, đồng thời chèo chống thất thải sương mù xung kích mà thôi. Muốn thôi động bản mệnh ma binh tiến lên, lại là bất lực. Phát hiện này, lập tức liền để cái khác ma tu nhao nhao chạy đến, đem trong tay sự bật ném. Tất cả mọi người ý thức được, đây là một cọc hạng nhất đại sự, nếu là không thể giải quyết, bất luận bọn hắn hái dùng phương pháp gì phóng đại bản mệnh ma binh, đều là chán nản. Chuyện xưa gọi người nhiều lực lượng lớn, đây là không sai. Tại đông đảo ma tu hợp lực hạ, cuối cùng tại bọn hắn tìm tới một con đường. Tại thí nghiệm quá trình bên trong, bọn hắn kinh hỉ phát hiện, chỉ cần bọn hắn khí huyết chi lực không bộc phát, chỉ là tại tự thân bản mệnh ma binh bên trong, hoặc là tự thân thể nội lưu chuyển, liền sẽ không khiến cho thất thải xương mù bạo động. Cứ như vậy, liền có thể nhiều người cùng nhau tiến vào thất thải xương mù bên trong, mà bản mệnh ma binh thôi động cũng liền có một cái rất tốt phương pháp giải quyết. Được đến kết luận này, đông đảo ma cũng đều không giữ được bình tĩnh, liền ngay cả trước đây muốn tới nghiên cứu mặt khác một đầu phương hướng con đường ma tu, cũng đều từ bỏ ở trong tay sự vận, tham dự vào. Rất nhanh, một đám ma tu liền đã cơ bản đều tiến vào thất thải mỏng trong sương mù. Bọn hắn đều cẩn thận khống chế tự thân khí huyết chi lực, không để tự thân khí huyết chi lực quyết tán ra đến. Không phải vậy sẽ là thai khó đến, bọn hắn tất cả ma tu đều sẽ vẫn lạc ở đây. Bọn hắn đều các thi thủ đoạn, lấy khí huyết chi lực không bên ngoài điều kiện tiên quyết, một bước một cái dấu chân đem bản mệnh ma binh đẩy vào chỗ sâu. Đương nhiên ở trên đường, bọn hắn đều không hề từ bỏ mượn nhờ nơi này thất thải xương mù lực lượng đến rèn luyện thân thể. Chỉ là tại không thể đem khí huyết chi lực ngoại phóng điều kiện tiên quyết, cũng không thể có quá mức kịch liệt khí huyết hoạt động, bởi vậy bọn hắn tại luyện hóa thất thải mỏng trong xương mù năng lượng lúc, tốc độ liền trở nên rất chậm. Cũng may những này thất thải mỏng trong xương mù ẩn chứa bất diệt chi lực mặc dù cường bạo, nhưng so với ẩn chứa lượng, lại là so địa phương khác bất diệt chi lực muốn nồng đậm nhiều. Bởi vậy tốc độ của bọn hắn cũng không so với trước ở bên ngoài luyện hóa bất diệt chi lực tốc độ chậm hơn bao nhiêu. Đương nhiên, cái này luyện hóa thất thải xương mù phương pháp cũng là bọn hắn đông đảo ma tu đủ tập hợp một chỗ về sau, cùng một chỗ suy nghĩ ra được. Bọn hắn nhân số đông đảo, trong đó lại không thiếu trước đây ma đạo tu vi là đại ma đầu hậu kỳ ma tu, tầm mắt cùng cảnh giới cốt đều bất phàm. Bởi vậy bọn hắn đủ tập hợp một chỗ chỗ nghiên cứu ra được phương pháp, cũng không so Diệp Sở cùng Sơ Giao nghiên cứu ra được phương pháp kém, chỗ thời gian hao phí cũng không thể so Diệp Sở sử dụng thời gian nhiều hơn bao nhiêu. Nói tóm lại, thuộc về 8 lạng nửa cân phạm vi đi. Z chỉ bất quá Diệp Sở cùng Sơ Giao phương pháp tương đối phù hợp Diệp Sở cùng Sơ Giao, đồng thời yêu cầu tương đối cao, thích hợp với một chút tâm tính cứng cỏi hạng người. Mà giờ khắc này một đám ma tu thôi diễn ra luyện hóa pháp môn, thì là một loại tiên hướng về đại chúng pháp môn, thích hợp với tất cả ma tu. Bởi vậy, một đám ma tu rất nhanh liền phân tán, riêng phần mình đi hướng thất thải xương mù chỗ sâu, muốn đi kia phần cuối. Đi cũng không biết bao lâu, rất nhanh, một đám ma tu liền phát hiện bọn hắn xung quanh đều là thất thải xương mù, khắp nơi đều là, đã phân biệt không ra là đông tây nam bắc. Lại càng không cần phải nói là trở về đường, hoặc là tiến lên đường. Về phần kia trước đây nhìn thấy thất thải xương mù nơi cuối cùng, tựa như là vốn là không tồn tại, là một loại hải thị thật lâu, là hấp dẫn bọn hắn tiến đến một loại thủ đoạn mà thôi. Bởi vì bọn họ thật là không có ký ức là từ dựng ngược thạch sơn đất lở phần cuối đi đến một nơi khác. Bởi vì nơi này đều là thất thải xương mù, 10 phần nồng hậu dày đặc, căn bản là nhìn không ra vật gì khác, cũng không thể phân biệt một vài thứ. Đông đảo ma tu đều lựa chọn muốn tiếp tục đi tới, bởi vì phía trước đã có Diệp Sở cùng Sơ Giao xung phong, bọn hắn nhưng còn băn khoăn vậy cuối cùng tạo hóa đâu. Nơi nào sẽ có ý nghĩ rời đi? Bất quá cũng bởi vậy, đám người đội hình mới không có hỗn loạn, mới không có chân chính mất phương hướng. Chương 5696, nhất kích tất sát chương 5696, nhất kích tất sát bởi vì bọn họ vẫn luôn là hướng phía trước tiến lên, không có bất kỳ thay đổi nào phương hướng, bởi vậy đây cũng là một cái phân biệt phương hướng đi. Đám người một bước dừng lại nghỉ, không ngừng áp chế tự thân khí huyết chi lực, cũng không ngừng hấp thu luyện hóa trong đó đầy đủ bất diệt chi lực. Từ trên căn bản tăng cường tự thân nhục thân thể phách chi lực. Như thế thời gian liền đi qua, một đám ma tu cũng đứng trước đến, Diệp Sở cùng Sơ Giao lúc trước đứng trước vấn đề. Bọn hắn triệt để mất đi thời gian cảm giác, cũng mất đi đối với phương hướng phân biệt, một loại mở mịt luống cuống cảm giác không ngừng hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Tốt tại mọi người đều là tâm trí kiên định hạng người, đều đem loại cảm giác này ép vào đáy lòng, không khiến cái này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng đến tự thân. Đồng thời bọn hắn hành tẩu càng thêm trầm mặc. Bọn hắn tiến lên không biết bao lâu, trong tay tài nguyên liền sẽ phải hao hết, một đám ma tu lúc này mới từ bỏ tiếp tục luyện hóa bất diệt chi lực dự định. Liên toàn lực đi đường, kể từ đó, tốc độ của bọn hắn lại một lần gia tăng không ít. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có ma tu phát ra một tiếng kinh hô. Thanh âm cho dù là tại thấy không rõ bóng người thất thải xương mù bên trong, cũng đều rõ ràng truyền vang ra. Kia là Hoa Sen, Thanh Liên, là Diệp Sở cùng Sơ Giao sao? Nghe được thanh âm này, đông đảo ma tu nhao nhao giật nảy cả mình, không chút do dự chạy tới, muốn xem cho rõ ngọn ngành. Diệp Sở cùng Sơ Giao so với bọn hắn trước tiến vào nơi đây thời gian, không thể so với bọn hắn tiến vào nơi đây thời gian muốn ngắn. Dưới loại tình huống này, cùng tốc độ xuống, nghĩ như thế nào, khi rảnh rỗi nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Sở cùng Sơ Giao là như thế nào sẽ ở chỗ này? Không phải là phía trước là điểm cuối, hoặc là nói phía trước có loại nào đó nguy hiểm. Vây cuốn Diệp Sở cùng Sơ Giao, chúng ma tu mang nghi hoặc tâm, hướng phía kia phát ra âm thanh ma tu đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một đóa hỗn độn thanh liên, kia hỗn độn thanh liên chừng nửa trượng lớn nhỏ, xanh tươi lướt át, tại thất thải sương mù bên trong, xem ra mười phần to lớn. Chúng ma tu xuyên thấu qua kia thất thải sương mù, còn có thể nhìn thấy, tại kia thanh liên phía trên, kia trên đài sen, vẫn tồn tại lại hai thân ảnh. Nhìn bộ dáng kia, chính là một đám ma tu xem làm đối thủ Diệp Sở cùng Sơ Giao. Chỉ là giờ phút này Diệp Sở cùng Sơ Giao khí cơ không hiện, tựa hồ là lâm vào loại nào đó ý cảnh bên trong, vậy mà là đang bế quan. Một đám ma tu thấy thế, hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt vẻ phức tạp. Bọn hắn tiến vào nơi đây, đã là hao phí 8-9 thành lực lượng, một thân tâm thần đều căng cứng, không dám có chút chủ quan. Sợ mình một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Nhưng mà Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người, lại tựa hồ như là tương phản đi qua đồng dạng, vậy mà không coi ai ra gì ở chỗ này bế quan, liền không sợ một cái sơ sẩy, trực tiếp liền dẫn phát thất thải xương mù bạo động, nháy mắt liền đem hai người bọn họ cho thổi chỉ còn lại bạch cốt. Một đám ma tu tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau, yên lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là có một ma tu đứng dậy, đồng thời hướng phía Diệp Sở cùng Sơ Giao chỗ hỗn độn thanh liên mà đi. Người kia tại cẩn thận đi tới, một đám ma tu ánh mắt cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm kia ma tu thân ảnh, trong con mắt đều lóe ra tia sáng kỳ dị. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là có một loại muốn đem tên kia ma tu đổi thành mình đồng dạng, muốn đi làm tiếp theo chút ngày xưa không dám tưởng tượng sự tình đồng dạng. Chỉ là chung quy là cố kỵ quá nhiều, cũng không có đem những ý nghĩ này biến thành hành động thôi. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, kia ma tu chậm rãi hướng đi hỗn độn thanh liên chỗ, ngay tại đưa tay đi dò xét gốc kia thanh liên. Ánh mắt của mọi người nháy cũng không nháy mắt, nhìn chòng chọc vào, hô hấp tựa hồ cũng là có chút dồn dập lên. Tại mọi người nóng rực ánh mắt hạ, tên kia ma tu tay rốt cục chạm đến Diệp Sở hỗn độn thanh liên. Mà ở kia trong chớp mắt, hỗn độn thanh liên bản có thể bái xích liền một phát. Hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng hơi lay động một chút, lập tức liền có một cỗ cự lực từ đó phát ra. Đụng. Chỉ một thoáng, cỗ lực lượng kia liền va chạm tại tên kia ma tu trên thân, kia ma tu vẫn luôn đang áp chế mình khí huyết chi lực, để phòng dẫn phát nơi này thất thải xương mù bạo động. Giờ phút này đống nhiên gặp đại lực đánh kích, mặc dù kia ma tu sớm đã có phòng bị, nhưng lại như là giấy đồng dạng, mảy may cũng không dùng được. Trực tiếp liền bị hỗn độn thanh liên lực lượng cho đánh bay ra ngoài, lăn lộn tốt lăn lộn mấy vòng, cái này thân hình vừa đứng vững, lại ngay cả ho ra máu không chỉ. Trung quanh một đám ma tu thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi, nhưng cũng không người nào dám bạo động. Cũng là tại lúc này, phía trên, xếp bằng ở hỗn độn thanh liên trên đài sen một nam một nữ thân hình lắc lư một cái, đều chậm rãi mở mắt ra. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người chỗ sâu trong con người, kia chợt lóe lên ánh sáng bảy màu, trong lòng đều cảm thấy giật mình dị thường. Nhưng không chờ bọn họ nghĩ lại, ngay sau đó, bọn hắn liền nhao nhao hãi nhiên, điều kiện kỵ gì cũng đều quên đi, trong miệng đội vàng hò hét không thể, không thể. Bởi vì tại kia mở mắt ra một cái mắt, Diệp Sở cùng Sơ Giao hai trong cơ thể con người liền có một cỗ khí huyết chi lực không bị khống chế phun trào mà ra. Kia rõ ràng sáng tỏ khí huyết chi lực, kia bàng bạc như biển khí huyết chi lực, cơ hồ là không chút nào che giấu cồn đãng mà mở, hướng phía chung quanh mà đi. Một đám ma tu thấy này, trong mắt đều lóe ra vẻ tuyệt vọng, kia gương mặt bên trong càng là một mảnh trắng bệnh cùng u ám, tựa hồ là nhận mệnh, sinh mệnh đi đến cuối con đường. Bởi vậy nhìn về phía Diệp Sở cùng Sơ Giao trong ánh mắt, liền có cực kỳ rõ ràng sát cơ cùng hận ý ngập trời. Nhưng rất nhanh, bọn hắn một đám ma tu liền có sử sốt, hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc chi sắc, cùng tràn đầy vẻ mặt không thể tin, còn có một loại chẳng lẽ ta vừa rồi trải qua là ảo giác nghi vấn. Bởi vì tại Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người khí huyết chi lực cầm vang khuyết tán ra lúc đến, trung quanh thất thải xương mù cũng không có như cùng trước đây bọn hắn khí huyết chi lực đồng thời nở rộ lúc dị trạng. Trung quanh thất thải xương mù bình tĩnh như trước, không có chút nào bạo động dấu hiệu. Cái này khiến một đám ma tu trong lòng suy đoán ngàn vạn, nhưng không có một cái tin chính xác, nhìn về phía Diệp Sở cùng Sơ Giao ánh mắt liền có kinh nghi bất định ý vị. Chẳng lẽ trước đó chính là Diệp Sở cùng Sơ Giao bố trí loại nào đó không dùng ma khí cũng có thể thôi động huyễn trận sao? Hoặc là nơi này thất thải xương mù cùng lúc trước thất thải xương mù khác biệt, nơi này thất thải xương mù hạng, sử dụng khí huyết chi lực cũng không ảnh hưởng. Có ma tu phát ra chất vấn, cũng có ma tu nói ra một chút kết luận. Trong đó có không phục ma tu đứng dậy, muốn thử một chút, nhìn nơi này thất thải xương mù có phải là thật hay không không bị khinh bị huyết chi lực ảnh hưởng. Lúc này liền có hai tên ma tu thử thăm dò kích phát ra một sợi khí huyết chi lực, chỉ là khi hai người khí huyết chi lực đồng thời xuất hiện tại cái này thất thải xương mù bên trong lúc. Vâng, một tiếng. Nơi này thất thải xương mù nhao nhao bạo loạn, nếu không phải kia hai tên ma tu kịp thời dừng tay, thu hồi tự thân khí huyết chi lực, chỉ sợ ở đây bên trong ma tu đều phải tao ương. Bất quá cũng bởi vậy, để chung quanh một đám ma tu trong lòng cực kỳ phức tạp, nhìn về phía Diệp Sở cùng Sơ Giao trong ánh mắt, liền ẩn chứa có loại nào đó nói không nên lời ý vị. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy, nguyên vốn cho là bọn họ đuổi kịp Diệp Sở cùng Sơ Giao, bọn hắn thực lực, địa vị, hẳn là ra ngoài bình đẳng. Nhưng là Diệp Sở cùng Sơ Giao vừa xuất quan, liền triển lộ ra thực lực như vậy, để một đám ma tu trong lòng đều sinh ra một loại lòng tuyệt vọng nghĩ, một loại khó có thể vượt qua cao điên tuyệt vọng. Tựa hồ bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào đuổi theo, cố gắng như thế nào đi siêu việt Diệp Sở cùng Sơ Giao, muốn lật đổ Diệp Sở cùng Sơ Giao áp chế. Nhưng phát hiện, cố gắng thế nào, kết quả cuối cùng cũng không bằng Diệp Sở cùng Sơ Giao, loại tâm tình này là hết sức phức tạp. đương nhiên cũng có ma tu là mặt ngoài là lộ ra nét mừng, đương nhiên trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật là như thế nào, lại là không được biết. Những này ma tu, khi lại chính là lấy Cổ Phương Thông cầm đầu một đám ma tu, đây đều là Cổ Phương Thông thuộc hạ, bọn họ cũng đều biết, Diệp Sở cùng Sơ Giao là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy Diệp Sở cùng Sơ Giao triển lộ ra như thế một tay, đều đại hỉ la lên Diệp Sở cùng Sơ Giao danh tự. Diệp Sở cùng Sơ Giao đối này, vẫn chưa có bao nhiêu để ý tới, mà là tại tinh tế thể ngộ tự thân biến hóa, chậm rãi thu liễm tự thân khí huyết chi lực. Trải qua Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không biết dài bao nhiêu thời gian tu hành, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều đem thể nội khí huyết chi lực chuyển đổi trở về, biến thành cùng tự thân bản mệnh ma binh đồng nguyên một loại khí huyết chi lực, là hoàn toàn mới khí huyết chi lực, cùng phổ thông đều ma tu luyện được khí huyết chi lực khác biệt. Diệp Sở cùng Sơ Giao chính là bởi vì chuyển đổi khí huyết này chi lực, mới tốn hao to lớn thời gian, mới ngừng chân ở chỗ này không có tiến lên. Chương 5697, Hắc Nguyệt rừng rậm chương 5697, Hắc Nguyệt rừng rậm cũng là bởi vì này, Diệp Sở cùng Sơ Giao cùng nhau kích phát ra khí huyết chi lực sau, vẫn chưa gây nên chúng quanh thất thải sương mù bạo động. Diệp Sở cùng Sơ Giao phán như không người điều tức một hồi, lúc này mới đứng dậy. Giờ phút này Diệp Sở cùng Sơ Giao đều đem tự thân khí huyết chi lực đều chuyển hóa thành cùng bản mệnh pháp bảo đồng nguyên khí huyết chi lực. Bởi vậy, coi như dưới mắt một đám ma tu cũng không tính là quấy rầy Diệp Sở cùng Sơ Giao bế quan. Bởi vì Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng là vào lúc này xuất quan, chẳng qua là xuất quan động tính hơi có chút ẩm ý một chút thôi. Diệp Sở cùng Sơ Giao nhảy xuống Hỗn Độn Thanh Liên, Vân Đạm Phong Kinh, tựa hồ là nơi này thất thải sương mù đối với Diệp Sở cùng Sơ Giao mà nói, cũng không có chút nào nguy hiểm đồng dạng. Thấy cảnh này, một đám ma tu trong mắt, vẻ kinh dị càng thêm nặng, tăng thêm Diệp Sở cùng Sơ Giao sinh sinh giết ra đến uy danh, không ít ma tu đối với Diệp Sở cùng Sơ Giao đều là ẩn chứa có cực sâu vẻ kính sợ. Diệp Sở cùng Sơ Giao không để ý đến những này ma tu, hướng thẳng đến Cổ Phương Thông gật gật đầu, lạnh nhạt nói, "Đến đây đi." Cổ Phương Thông ôm quyền xưng là, mang theo thuộc hạ của mình, cùng Sơ Giao ba tên thuộc hạ, đi tới Diệp Sở cùng Sơ Giao sau lưng. Diệp Sở cùng Sơ Giao đều tại hỏi thăm Cổ Phương Thông, liên quan tới khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình. Những chuyện này cơ hồ là mọi người đều biết sự tình, cho nên Cổ Phương Thông không dám có chỗ che giấu, huống chi Sơ Giao ba vị thuộc hạ cũng là biết. Cổ Phương Thông không chút do dự đem biết sự tình nói ra, Diệp Sở cùng Sơ Giao nghe thôi, liếc nhau, đều vì chính mình bế quan đi qua thời gian lâu như vậy mà cảm thán. Lại nhưng đã trôi qua hơn phân nửa tháng. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Sở thô sơ giản lược tính toán thời gian, dù sao đi vào nơi này sau, Cổ Phương Thông một đám ma tu cũng mất đi khái niệm thời gian. Diệp Sở cùng Sơ Giao lắc đầu, chuyển mà đúng mặt một đám ma tu nói, các ngươi tùy ý, nơi này cũng không phải là cuối cùng tạo hóa chi địa. Cho nên ai có thể được đến cuối cùng tạo hóa, kia còn cần nhìn người cơ duyên. Dứt lời, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền dẫn Cổ Phương Thông bọn người rời đi. Đương nhiên rời đi thời điểm, Diệp Sở quang minh chính đại vận dụng khí huyết chi lực, đem Hỗn Độn Thanh Liên cho thu hồi lại. Nhìn thấy Diệp Sở không cố kỵ chút nào sử dụng khí huyết chi lực, một đám ma tu rốt cục xác định một sự kiện, đó chính là Diệp Sở đã tìm được sử dụng khí huyết chi lực mà sẽ không dẫn phát thất thải xương mù bạo động phương pháp. Về phần phương pháp kia là cái gì, có ma tu không dám hỏi thăm, cũng có ma tu vỏ đã mẹ không sợ rơi, ỷ vào lớn mật hỏi thăm, đương nhiên ngự khí là không thể tránh né mang theo thiện ý. Diệp Sở chỉ là nhìn kia ma tu một chút, lắc đầu nói thẳng, loại này phương pháp cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người, ngươi là bạn bạn không có cơ hội. Lời nói này mặc dù có chút đả thương người, nhưng Diệp Sở nói đích thật là sự thật, bởi vì Diệp Sở Sơ Giao loại phương pháp này chính là mượn nhờ mình bản mệnh ma binh chi lực. Mà Diệp Sở cùng Sơ Giao bản mệnh pháp bảo là cái gì? Một là Hỗn Độn Thanh Tinh cùng Hỗn Độn Hoàn Tinh, một là Tạo Hóa Thần Trúc. Ba loại thần vật đều không phải bình thường tiên tài địa bảo, mà là một loại thiên địa sơ khai liền sinh ra một loại tiên tạo hóa chi vật, là thuộc tại thế giới bản nguyên một loại, hơn nữa còn là nhất là gần phía trước một loại. Loại vật này, cuối cùng một phương đại thế giới chi lực cũng khó có thể tìm ra mấy loại đến, cho dù là có, phần lớn là nắm giữ bốn có nghịch thiên khí vận, hoặc là một phương nào thế lực lão tổ trên thân. Về phần tu vi bất quá là ma đầu thậm chí cả đại ma đầu cảnh giới ma tu trên thân, thật sự là ít chi lại thiếu, cơ hội là không tồn tại. Mà trước mắt bọn này ma tu đều không có dạng này khí vận, cũng không có loại kia bảo vật, tự nhiên liền không khả năng đi đến Diệp Sở cùng Sơ Giao loại này con đường. Nói xong, Diệp Sở liền cùng Sơ Giao, Cổ Phương Thông bọn người xuất trước hướng phía trước tiếp tục đi tới. Hậu phương một đám ma tu nhóm chỉ giữ trầm mặc, có chút ma tu hướng phía cái khác nhóm nguyên bản nhận định phía trước tiến lên. Cũng có ma tu hướng phía Diệp Sở tiến lên phương hướng mà đi, bọn hắn đều là ôm một chút có hay không tiện nghi nhưng nhà suy nghĩ mà đi. Đương nhiên cũng có là ôm Diệp Sở cùng Sơ Giao có khả năng sẽ có được cuối cùng tạo hóa chi vật, bọn hắn muốn đi sát đằng sau, tại thời khắc mấu chốt nhìn xem có thể hay không đem loại kiêm lịch thiên tài nguyên cấp đi. Mặc kệ bọn hắn làm ra cái gì lựa chọn, đại đội ngũ lại là vì vậy mà tán. Trên thực tế, bọn hắn muốn là tán, chỉ là tại Diệp Sở cùng Sơ Giao áp bách dưới, trở nên càng thêm tán loạn. Những chuyện này, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không để ý đến, tại Diệp Sở thu hồi Hỗn Độn Thanh Liên sau, Diệp Sở liền cùng Sơ Giao đi tại phía trước. Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không có làm dùng cái gì ma binh chống cự chung quanh thất thải sương mù, mà là khí huyết chi lực lưu chuyển, trực tiếp liền ngăn cản được thất thải sương mù ăn mòn. Mà Diệp Sở cùng Sơ Giao sau lưng Cổ Phương Thông một đám ma tu, thì là tại như một tòa núi nhỏ ma binh sau chậm chạp tiến lên, từng bước một thôi động núi nhỏ tiến lên. Dùng cái này để ngăn cản ở những cái kia thất thải sương mù, để tự thân có thể tự vệ. Cũng may Cổ Phương Thông một phương nhân số đông đảo, cho dù là khí huyết chi lực không bên ngoài, hợp lực hạng, lực lượng cũng sẽ không ít đi nơi nào. Cho nên Cổ Phương Thông một phe nhân mã, tại thôi động thạch sơn tình huống dưới, tốc độ cũng là miễn cưỡng có thể đuổi theo Diệp Sở cùng Sơ Giao bộ pháp. Đương nhiên đây cũng là Diệp Sở cùng Sơ Giao có thể thả chậm bước chân nguyên nhân, không phải bọn hắn lực lượng lại như thế nào lớn, trừ phi là siêu việt Diệp Sở cùng Sơ Giao, không phải là không thể nào đuổi bên trên Diệp Sở cùng Sơ Giao bộ pháp. Cổ Phương thông một phe nhân mã, kiên định không thay đổi hướng phía Diệp Sở cùng Sơ Giao tiến lên phương hướng mà đi, mà tại Cổ Phương toàn thân sau một đám ma tu cũng đều quyết định Cổ Phương thông, cũng không do dự theo sát mà lên. Thái độ cùng mục tiêu đều có chút kiên quyết, nhưng mà thân vị bọn họ người dẫn đầu, Diệp Sở cùng Sơ Giao lại không phải như thế kiên định, bởi vì nơi này, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng như cái khác ma tu mở dạng, là hoàn toàn không có phương hướng cảm giác cùng mục tiêu. Diệp Sở cùng Sơ Giao duy nhất phương hướng chính là phía sau bọn họ đường, mà không phải đường phía trước. Bởi vì phía trước căn bản cũng không có đường, cần bọn hắn căn cứ hậu phương lai lịch, dùng cái này đến xác định phía trước phương hướng là đi bên nào, mới không tới mức đi lệch hoặc là lượn vòng đi. Diệp Sở cùng Sơ Giao từng bước một đi thẳng về phía trước, giữa lẫn nhau lời nói cũng không nhiều, muốn nói, trước đây đã sớm nói. Giờ phút này không có gặp được sự tình gì, tự nhiên liền không hề nói gì muốn nói, bọn hắn quan hệ của hai người tối đa cũng chỉ là chưa quen thuộc người hợp tác. Ngược lại là sau lưng Cổ Phương thông tựa hồ là có một đống lời nói muốn cùng Diệp Sở còn có Sơ Giao nói, hoặc là hỏi thăm càng tốt hơn một chút. Dù sao Diệp Sở cùng Sơ Giao vẫn là phải dùng đến Cổ Phương thông, mà lại Cổ Phương thông tác dụng có lẽ còn không chỉ có nơi này. Cho nên, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không có cự tuyệt, một bên đi đường, một bên trả lời Cổ Phương thông lời nói. Cổ Phương thông vấn đề mặc dù không nhiều, nhưng phần lớn là trực chỉ vấn đề mấu chốt, bởi vậy Diệp Sở cùng Sơ Giao trả lời cũng là chú ý cẩn thận. Một chút có thể nói ra ngoài bí mật, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không có che giấu. Chỉ có quan hệ với như thế nào mới có thể để tự thân khí huyết chi lực có thể ở đây sử dụng lúc, thoáng che giấu liên quan tới bản mệnh ma binh yêu cầu, cái khác chi tiết cùng chú ý hạng mục, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không có bao nhiêu che giấu. Trừ cái đó ra, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng còn che giấu hai người bọn họ suy đoán, là cái này Thất Thải Xương Mù cùng Dựng Ngược Thạch Sơn còn có bọn hắn hấp thu bất diệt chi lực, cùng bọn hắn tu luyện được khí huyết chi lực quan hệ trong đó. Chứ những này, còn lại Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không có cái gì tốt che giấu, đều nhất nhất cáo chi Cổ Phương thông. Đây cũng là song phương hợp tác liên quan tới lẫn nhau một chút thành ý đi, dù sao, song phương mục đích cuối cùng nhất vẫn là kia Cổ Phương thông người sau lưng, Cổ Đồng phụ chủ, Cổ Lam. Về phần kia cái gọi là cuối cùng tạo hóa, tự nhiên là Diệp Sở cùng Sơ Giao sự tình, Cổ Phương thông thế nhưng là cùng Diệp Sở còn có Sơ Giao từng có ước định, sẽ không cướp đoạt vậy cuối cùng tạo hóa truyền thừa. Vì thế, Diệp Sở còn tại Cổ Phương thông thể nội hạ một đạo cấm chế. Nói xong lời nói về sau, Diệp Sở rõ ràng cảm nhận được Cổ Phương thông nhẹ nhõm, cái này khiến Diệp Sở có chút lưu ý chỉ là Cổ Phương thông vẫn chưa toát ra quá nhiều cảm xúc, loại tâm tình này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Dẫn đến Diệp Sở cũng nói không chính xác Cổ Phương thông là bởi vì lẫn nhau giữa song phương coi như thành khẩn, có thành ý chấp hành trước đó ước định mà buông lòng một hơi, hay là bởi vì Cổ Phương thông có ý nghĩ khác, mà Diệp Sở cùng Sơ Giao trước đây mất liên lạc để Cổ Phương thông một ít kế hoạch sẽ có biến cho nên, thậm chí cả là không cách nào chấp hành xuống dưới, bây giờ Diệp Sở cùng Sơ Giao trở về, nghe tới Diệp Sở cùng Sơ Giao trải qua, vẫn chưa có cái gì sai lầm mà thở dài một hơi. Lại hoặc là nói là bởi vì cái khác một chút nguyên nhân. Diệp Sở cũng không rõ ràng, chỉ là lưu lại một cái tâm nhãn mà thôi, dù sao từ đầu đến cuối Diệp Sở đối với Cổ Phương thông đô không có hoàn toàn tín nhiệm, vẫn luôn có đề phòng. Về sau, một đoàn người lời nói liền thiếu đi, chỉ là trong trầm mặc, tiếp tục đi lên phía trước. Chương 5698, Ma Hổ cùng thi cậu bảy chương 5698, Ma Hổ cùng thi cậu bảy Diệp Sở cùng Sơ Giao đi tới, đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, tựa hồ dưới chân đại địa đang có một cỗ ẩn dấu lực lượng khổng lồ tại truyền đi lên. Chuyện gì xảy ra? Sơ Giao trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, cỗ lực lượng này đến tựa hồ mười phần quỷ dị. Theo dưới chân kia cỗ ẩn dấu lực lượng khổng lồ dần dần hiện ra, mặt đất rốt cục bắt đầu chấn động nhẹ. Cái này tựa hồ là một trận đột nhiên xuất hiện địa chấn. Diệp Sở trên mặt thần sắc cũng lạnh xuống, trực giác nói cho hắn tình huống này hoàn toàn không thích hợp, dựa theo hắn trước kia đối với nơi này hiểu rõ, là không nên xuất hiện loại tình huống này. Mặt đất chấn động bắt đầu kịch liệt, liền ngay cả không trung Thất Thải Xương Mù cũng bởi vì địa chấn trở nên không ổn định. Không có khả năng. Cái này, đây là địa chấn. Là địa chấn. Một đám ma tu thần sắc nhau nhau trở nên mười phần hoảng sợ, cứ việc địa chấn bản thân cũng không thể đối bọn hắn tạo thành thực tế tổn thương, nhưng là bọn họ cũng đều biết biến hóa như thế là tuyệt đối điểm không may. Ngay tại Diệp Sở cùng Sơ Giao cùng đông đảo ma tu thần sắc bất định bên trong, rung mạnh đại địa trên không, Thất Thải Xương Mù đống nhiên phát ra to lớn ánh sáng. Một đạo vô cùng to lớn cao lớn bóng đen xuất hiện tại Thất Thải lượn lờ xương mù sắc bên trong. A a a. Nghĩ không ra ta Thiên Ma lão tổ có một ngày cũng sẽ rơi xuống loại tình trạng này, khổng lồ bóng đen phát ra ống bệ hỏng quỷ dị ma âm, chỉ là ma âm bên trong tựa hồ mang theo một tia mọi bệnh. Thiên Ma lão tổ. Diệp Sở trong lòng run lên, nghĩ thầm chẳng lẽ đạo này quỷ dị to lớn bóng đen chính là chỗ này tạo hóa chi địa chủ nhân. Đông đảo ma tu cũng là một mặt kinh nghi bất định bộ dáng. Tựa hồ cũng không có người nào nghe nói qua cái này tự xưng Thiên Ma lão tổ cổ lão tồn tại. Một đám tiểu hoa nhi. Ha ha, cũng được. Nghĩ không ra đây chính là ta cuối cùng vận mệnh kết cục, thật chẳng lẽ không ai có thể đấu qua được chân chính vận mệnh sao? Thất Thải Xương Mù sắc bên trong to lớn bóng đen hiện lên một đôi lăng lệ tử sắc đồng mắt, tựa hồ thoáng qua địa tại Diệp Sở trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lại thở dài địa trầm mặt một chút nói. Vận mệnh. Diệp Sở bị này quỷ dị tử sắc đồng mắt quét qua, nháy mắt cảm nhận được bị một cỗ kinh khủng lực lượng khổng lồ chỗ áp chế, nhưng ở loại lực lượng kinh khủng này bên trong, hắn lại cảm thấy đến một loại không hiểu cổ lão quen thuộc. Sơ Giao cùng cái khác đông đảo ma tu bị cái này đột nhiên xuất hiện to lớn ma ảnh chấn động, cũng là nhao nhao giật mình, trong lúc nhất thời vậy mà cũng là không dám chút nào động đậy. Hừ, tiểu hoa nhi nhóm, bây giờ siêu cấp tiên vực cùng bạn cổ ma vực đã thông qua vũ trụ cây liên kết, thiên địa khí hơi thở đã tiến vào mới hỗn độn thời kỳ, tất cả dị vãng quy tắc đều đem toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ có vận mệnh quy tắc tại khuấy động toàn bộ vũ trụ. Thiên ma lão tổ to lớn bóng đen dần dần tại thất thải xương mù bên trong ngưng thực, thử sắc ma trong mắt lóe lên một tia không cam lòng nói. Chúng ma tu nghe được thiên ma lão tổ lời nói này, trong lòng mặc dù chấn động, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, siêu cấp tiên vực, vũ trụ cây đều là quá mức xa xôi sự vật, trước mắt bọn hắn quan tâm hơn chính là thiên ma lão tổ to lớn ma ảnh đang dần dần ngưng thực, cái này cũng mang ý nghĩa hắn lực lượng kinh khủng đang không ngừng kéo lên. Nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng đáng sợ, mặc kệ là sơ giao vẫn là cổ phương thông chờ một đám ma tu, vậy mà mảy may sinh không nổi một tia chống cự tâm lý. Mà duy nhất bị thiên ma lão tổ lời nói rung động Diệp Sở, giờ phút này nội tâm lại là giống như ức vạn lôi đình hành động. Hắn tâm niệm niệm muốn kế hoạch trở về siêu cấp thiên vực, vậy mà tại nơi này được đến tin tức, càng làm cho hắn chấn động vạn phần chính là tin tức này mang ý nghĩa quá nhiều khả năng. Liên kết, quy tắc mất đi hiệu lực, vận mệnh, cái này rốt cuộc là ý gì? Diệp Sở thần sắc kích động, nắm thật chặt nắm đấm, cơ hồ muốn hô lên nghi vấn của hắn, nhưng mà cỗ lực lượng này thực tế quá khủng bố, cho dù là siêu cấp tiên vực thời kỳ trạng thái đỉnh phong hắn, chỉ sợ đều không thể đối kháng, chớ đừng nói chi là hiện tại rơi vào vạn cổ ma vực hắn. Cái này thiên ma lão tổ, rốt cuộc là vật gì? Hắc ám cùng quang minh sẽ một lần nữa giao hội, trong vũ trụ các cái thế giới cũng sẽ lần nữa tiến vào luân hồi, vận mệnh. Rốt cuộc muốn triển lộ ra chân thực diện mục sao to lớn màu đen ma ảnh tựa hồ nắm chặt lại quyền, cảm thụ được hắn không ngừng kéo lên lực lượng kinh khủng, tử sắc ma nhãn bên trong một lần nữa toát ra một tia sáng mang, đáng tiếc. Bất quá có lẽ chúng ma tu không biết đạo này khủng bố to lớn ma ảnh đến cùng đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì, mà trong bọn họ đại bộ phận ma tu trên thực tế cũng đã không cách nào nghe rõ, bởi vì tại cái này to lớn ma ảnh lực lượng kinh khủng áp chế xuống, đông đảo ma tu sớm đã không chịu nổi áp lực quỳ rạp trên đất, thậm chí thất khiếu chảy ra huyết thủy. Đông đảo ma tu nhóm liền ngay cả muốn phát ra thống khổ nghẹn ngào đều làm không được, bởi vì vì bọn họ chỉ cần dương ra miệng, chảy ra chỉ có màu đỏ máu cùng nội tạng khối vụn. Tu vi hơi nhỏ yếu ma tu, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị đập vụn, phát ra khiến người sợ hãi ken két tiếng vang. Đáng ghét cổ phương thông rốt cục không chịu nổi áp lực, nặng nghề mà quỳ trên mặt đất, đem mặt đất đập ra thật sâu vết rách, hai mắt mũi miệng cũng bắt đầu chảy ra huyết thủy, mà hắn vậy mà không cách nào phát ra bất kỳ chống cự gì. Có thể thấy được cái này thiên ma lão tổ lực lượng đã khủng bố như vậy. Giờ phút này sơ giao nội tâm đã bị vô tận khủng bố bao phủ, ngay cả nàng cũng đã muốn chống đỡ không nổi. Nhưng mà nàng nỗ lực chuyển qua nhìn Diệp Sở, lại phát hiện hắn vậy mà hướng phía trước bước ra một bước. Mặt đất bị hắn kiên cố bước chân giẫm nát ấy. Tại loại này nghiền ép tính lực lượng kinh khủng không ngừng đột nhiên tăng tình huống dưới, hắn đến cùng là làm sao làm được? Ta không thể ở đây đổ xuống. Diệp Sở bờ môi đã cắn nát, đỏ tươi huyết tương quần áo của hắn nhuộm đỏ, thân thể của hắn tại kịch liệt địa run rẩy, hiển nhiên thừa nhận không hề tầm thường khủng bố áp lực, nhưng mà hắn lại còn đang kiên trì. A a a, đã ở đây gặp được các ngươi, ta Thiên Ma lão tổ liền đưa các ngươi một trận thiên đại tạo hóa đi. Thiên Ma lão tổ tựa hồ thỏa mãn quét Diệp Sở một chút, một tia ánh sáng quỷ dị từ hắn tử sắc đồng trong mắt lóe lên, đột nhiên hắn to lớn thân ảnh màu đen tại hỗn loạn bảy sắc xương mù bên trong hóa thành một vùng tăm tối hư không, đem hết thể toàn diện thôn vệ. À, khủng bố nghiền nát áp lực đột nhiên biến mất, một đám trở về từ coi chết ma tu chưa kịp cao hứng, cũng đã bị mảnh này thôn vệ hết thể khổng lồ hắc ám hư không nháy mắt hút đi. Thời gian, không kịp đi quản đã bị hút đi sơ giao. Diệp Sở tại nghiền ép tính khủng bố áp lực biến mất một cái chớp mắt, ý đồ toàn lực thi triển hắn thời gian thuật. Nhưng mà, vậy mà thất bại. Thời gian thuật không có phản ứng chút nào. Không kịp xuất hiện bất kỳ suy nghĩ, Diệp Sở thân ảnh biến mất tại khổng lồ hắc ám hư không bên trong. Nơi này là Diệp Sở cuối cùng một tia ý thức quanh quẩn tại một mảnh đen trắng xen lẫn trong hỗn độn, một đạo quỷ dị màu tím đen sáng mang cũng biến mất ở trong đó. Thời gian, thế giới, vận mệnh, tựa hồ tiến vào một cái luân hồi mới. Chương 5699, từ đấu chương 5699, từ đấu nơi này là. Diệp Sở tại một mảnh hỗn độn trong bóng tối tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, phản phất toàn thân bị rút mất tất cả lực lượng như. Khu 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 đau đớn kịch liệt khiến cho Diệp Sở nhịn không được ho ra âm thanh đến, hắn dây rủa lấy từ mặt đất bò lên, cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có suy yếu. Loại này cảm giác suy yếu, thậm chí khiến cho Diệp Sở linh hồn có một loại âm thầm sợ hãi cùng run rẩy. Phản phất, hắn đã mất đi hắn đáng tự hào nhất lực lượng. Màu xám bầu trời. Diệp Sở bò lên trên một mảnh sơn núi nhỏ, chạm mặt tới chính là phương xa bầu trời một vòng to lớn minh nguyệt, mà bầu trời lại là một mảnh quỷ dị màu xám, phản phất hỗn hợp hai màu trắng đen thủy mặc. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn mặt trăng chiếu sáng chính là một mảnh trống rông sa mạc. Sơ giao, cổ phương thông, những cái kia ma tu, còn có cái kia tu vi cực kỳ đáng sợ thiên ma lão tổ, tất cả đều không thấy bóng dáng. Diệp Sở ý đồ vận chuyển lực lượng đang không bay đi, nhưng mà cái này đơn giản nếm thử, để hắn chứng thực một cái đáng sợ nhất phỏng đoán. Hắn mất đi lực lượng, không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Diệp Sở chưa hề cảm thụ qua loại này, để hắn ngay cả linh hồn đều run rẩy hồi hộp, phản phất phát sinh ở trên người hắn, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đáng sợ sự thật. Ma lực, thiên linh lực, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể một chút cũng không cảm giác được? Diệp Sở thân hình cao lớn bắt đầu ngăn không được địa run lẩy bẩy, vô luận hắn cố gắng thế nào nếm thử, những cái kia đã từng có thể đụng tay đến lực lượng khổng lồ, vậy mà trong lúc nhất thời toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, liền giống bây giờ biến mất ở trước mặt hắn sơ giao, còn có kia một đám ma tu một dạng, chỉ còn lại không thể nhìn thấy phần cuối, trống rông sa mạc cùng kia vòng to lớn minh nguyệt. Qua cực kỳ lâu, Vì trên mặt đất Diệp Sở tựa hồ rốt cục bắt đầu chậm rãi tiếp nhận cái này cực kỳ đáng sợ sự thật. Hắn chậm rãi đứng lên, dọc theo cồn các khắp không mục đích địa đi về phía trước, to lớn minh nguyệt tại hắn đồng trong mắt, chiếu rọi ra một loại dọa người lỗ trống. Tại sao có thể như vậy? Diệp Sở trong miệng tựa hồ như có như không thì thầm cái gì, chậm rãi đi tới, cước bộ của hắn lộ ra chưa bao giờ có nặng nề, tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này mở dạng. Hắn nhớ lại bị to lớn hắc ám hư không hút đi chuyện lúc trước, mất đi hiệu lực thời gian thuật, thần bí khó lường thực lực khủng bố đến cực điểm tiên ma lão tổ, còn có hắn nói qua những lời kia. Siêu cấp tiên vực cùng vạn cổ ma vực liên kết, thiên địa khí hơi thở hỗn độn tương hỗ, uy tắc mất đi hiệu lực, quang minh cùng hắc ám một lần nữa giao hội, vận mệnh. Rốt cuộc là ý gì? Diệp Sở nếm thử tất cả hắn có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng mà trừ tuyệt vọng, chính là tuyệt vọng, nếu không hắn cũng sẽ không giống là mất hồn đồng dạng, tại cái này vòng to lớn minh nguyệt chống trải dưới sa mạc, khắp không mục đích địa cô độc hành tẩu lấy. Không cách nào điều động mảy may ma lực, tiên linh lực, thậm chí liền ngay cả hắn lực lượng trong cơ thể mạch lạc, hắn đều đã rốt cuộc không còn cách nào cảm nhận được, phảng phất đã trở thành một tên phế nhân đồng dạng. Hắn cường đại thời gian thuật, linh thức cảm thụ năng lực, toàn diện mất hiệu, hắn hiện tại, trừ nơi mắt nhìn thấy cái này nho nhỏ phạm vi, căn bản là không nhìn thấy không cảm giác được bất luận cái gì ngoài tầm mắt sự vật. Đối với nguy hiểm phát giác năng lực, tựa hồ cũng đã hạ thấp người bình thường trình độ. Càng đáng sợ chính là, Diệp Sở phát hiện, liền ngay cả thân thể của hắn, hắn cường đại thể phách lực lượng, đều hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Nói cách khác, hắn hiện tại, không khác một cái 10 phần nhân loại bình thường, không có bất kỳ cái gì năng lực lượng. Mà trên người hắn các loại cường đại bảo vật, không nói không cách nào cảm ứng được, ngay cả tùy thân mang theo bảo vật đều tìm không được một dạng, có lẽ đều đã mất đi tại kia phiến khủng bố hắc ám hư không bên trong đi. Nghĩ tới đây, một mực chất pháp đi lại Diệp Sở đột nhiên ngừng lại. A, a, vì cái gì? Diệp Sở đứng tại vô cùng chống trải cồn cắt bên trên, ngửa đầu hướng phía to lớn mặt trăng gào thét. Hắn chưa hề cảm thấy như thế cô độc. Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao đột nhiên mất đi đây hết thảy? To lớn minh nguyệt từ vô biên vô hạn trên sa mạc dần dần biến mất, thay vào đó chính là ánh sáng vô cùng mặt trời. Nhưng sáng loáng mặt trời cũng không có mang đến mới hy vọng sống sót, mà là mang cho Diệp Sở nóng bỏng liệt mang, cùng tử vong nguy hiểm. Tại không nhìn thấy bờ trên sa mạc đi suốt cả đêm Diệp Sở, lúc này đã kinh biến đến mức hết sức yếu ớt. Hắn không còn là cái kia lật tay thành mây trở tay thành mưa Diệp Sở, không còn là cái kia có thể đối mặt sơn băng địa liệt mà không đổi sắc Diệp Sở, hắn hiện tại chỉ là một cái có được một bộ phàm nhân thân thể Diệp Sở. Một cái vô cùng yếu ớt, không chịu nổi một kích Diệp Sở. Nước Diệp Sở bờ môi khô ráo nước ra lấy, trên lặng hiện lên một vòng cầu sinh khát vọng. Xa 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 nhiệt khí bên trên đằng trên sa mạc phát ra hạt cắt nhóc nhô tiếng vang, Diệp Sở nỗ lực dương mắt nhìn lên, nhìn thấy lại là một đám khát vọng huyết đục sói đói. Đáng chết, vô ý thức muốn đưa tay giải quyết hết những này sói đói Diệp Sở, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn quên đi hắn đã là một cái không có bất luận cái gì năng lực phế nhân. Nghĩ không ra, vậy mà liền phải chết ở chỗ này. Diệp Sở tuyệt vọng ngẩng đầu, liệt nhật chiếu lên hắn cơ hồ mắt mở không ra, rơi vào con mắt mồ hôi rực đau, lòng lánh giao thoa qua mang. Mơ hồ ánh mắt ở giữa, hắn nhìn thấy đám kia đói đàn sói hướng hắn đánh tới. Mà hắn cũng rốt cục mất đi tất cả lực lượng, thể lực chống đỡ hết nổi hướng lấy nóng hổi đất cắt đổ xuống. Bạch hổ, nhanh đi, một đạo sáng tỏ giọng nữ đông nhiên vang lên, nào về phía Diệp Sở đàn sói tựa hồ bị cái gì cường đại cự thú chô đánh gãy, lập tức hỗn loạn tương bừng cắn xé tiếng đánh nhau lộn xộn địa nổi lên một phía. Uy, ngươi mau tỉnh lại, yểu điệu thân ảnh mơ hồ ngăn trở nóng bỏng mặt trời, Diệp Sở chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh nóng bỏng, nóng hổi hạt cắt rực đau thân thể của hắn, mà hắn đã bất lực dãy rủa, cận tồn ý thức cũng dần dần bắt đầu tăng dã. Kẹt kẹt Nina, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này nói không chừng là giả vờ. Một tay cầm sắc bén cự phủ tráng hán trên mặt như có bất mãn, tiện tay đem một đầu sói đói đánh bay, liền không tiếp tục để ý hỗn loạn chiến cuộc, trực tiếp hướng phía cái kia tên là Kẹt Kẹt Nỉ Nạ yểu điệu nữ tử đi tới. Chớ cậu ngươi nói nhăng gì đấy, hắn đã ngất đi. Kẹt Kẹt Nỉ Nạ mặc một thân da thú bay ngắn, thân sắc có chút gấp rút từ bên hông treo loan đao vị trí gỡ xuống da thú ấm nước, uy chút cho trước mắt cái này trang phục cổ quái nam tử. Dần dần mất đi ý thức Diệp Sở chỉ cảm thấy một trận thanh lương cửa vào, trong mơ hồ đã nghe không rõ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Đột nhiên thân thể của hắn bị một trận mềm mại trói vây quanh, nóng hổi phía sau lưng rốt cục rời đi nhiệt độ cao mặt đất, đột nhiên lại cảm giác bị một cỗ tráng kiện lực lượng đoạt lấy, thô mãng địa vung ra lông xù ấm áp sự vật bên trên. Lập tức Diệp Sở mất đi toàn bộ ý thức, chìm vào màu đen một cảnh. Chương 5700, Ma thú thái chương 5700, Ma thú thái đây đã là Diệp Sở tỉnh lại ngày thứ 5. Lúc này hắn dựa vào một chỗ cũ nát nhà gỗ bên ngoài trên bậc thang, thần sắc hờ hững, ánh mắt không ánh sáng. Nơi này là cứu hắn nữ tử kia chỗ ma thú bộ lạc, mà Diệp Sở cũng đã từ kẹt kẹt nhị nà miệng bên trong biết được có quan hệ tình huống nơi này. Nguyên lai hiện tại hắn vị trí tại thế giới là một chỗ tên là Hắc Ám giới ma thú thế giới kỳ dị, chỗ này thế giới là lệ thuộc vạn cổ ma vực ngàn vạn dị giới một trong, mà lại là 10 phần tiếp cận vạn cổ ma vực một chỗ thế giới kết giới cây chi nhánh chỗ. Cái gọi là thế giới kết giới cây chính là vũ trụ kết giới cây chi nhánh thể, mà vũ trụ kết giới cây thì là liên thông siêu cấp tiên vực cùng vạn cổ ma vực từ xa cổ tồn tại. Dựa theo từ kẹt kẹt nhị nạ trong miệng đạt được tin tức, bây giờ siêu cấp tiên vực cùng vạn cổ ma vực xác thực đã như là thiên ma lão tổ nói tới một lần nữa sinh ra liên kết, mà thiên địa khí hơi thở cũng một trận tiến vào hỗn độn thời kỳ. Bởi vì kẹt kẹt nhị nạ chỗ này hắc ám giới ma thú 10 phần tiếp cận vạn cổ ma vực một chỗ thế giới kết giới cây chi nhánh chỗ, bởi vậy tại siêu cấp tiên vực cùng vạn cổ ma vực thông qua vũ trụ kết giới cây tiến hành liên kết về sau, tất cả những thế giới này kết giới cây chi nhánh thiên địa khí hơi thở cũng cấp tốc nhận to lớn ảnh hưởng. Diệp Sở tại kia phiến sa mạc nhìn thấy bầu trời màu xám, chính là thiên địa khí hơi thở sinh ra hỗn loạn kết quả. Như là thiên ma lão tổ nói tới, dị vãng hết thể lực lượng quy tắc toàn diện mất đi hiệu lực, mặc kệ là cường đại hắc ám ma tu, vẫn là nhỏ yếu hắc ám ma tu, đều cần một lần nữa đi thích ứng tìm tòi giữa thiên địa lực lượng quy tắc. Những cái kia cường đại ma tộc bảo vật trong lúc nhất thời cũng đại lượng địa mất đi hiệu dụng, có lẽ cần chờ đến thiên địa khí hơi thở một lần nữa sinh ra ổn định lực lượng, mới có thể một lần nữa bắt đầu dùng, thậm chí cần lần nữa tiến hành tế luyện. Nói tóm lại, hết thể thiên địa lực lượng quy tắc đều tiến vào một cái hoàn toàn mới thời kỳ. Mà loại này bảng biến hóa lớn, cũng mang đến to lớn hỗn loạn cùng tranh đấu, siêu cấp tiên vực cùng bạn cổ ma vực ở giữa loạn thế chi chiến, cũng tiến vào một cái không cách nào đánh giá giai đoạn. Không ai có thể dự liệu được kết quả. Kẹt kẹt nhí nạ chỗ này hắc ám giới ma thú, bởi vì rất đã sớm lọt vào hỗn loạn thiên địa khí hơi thở thiết lập lại, cho nên đã trải qua ban sơ hỗn loạn, đạt tới một loại ngầm thừa nhận lẫn nhau cân bằng phát triển bên trong. Nguyên bản những biến hóa này có lẽ đối với Diệp Sở đến nói cũng không phải là xấu nhất tin tức, dù sao tất cả mọi người muốn lại bắt đầu lại từ đầu, trên lệch có lẽ cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là tiếc nuối chính là, Diệp Sở phát hiện cái khác hắc ám ma tu cũng không có sinh ra lực lượng trong cơ thể kinh lạc hoàn toàn mất đi hiệu lực tình huống. Nói cách khác, hắn tự thân sở dĩ không cách nào điều động ma tộc chi lực, thậm chí tiên linh lực, có lẽ cũng không phải là thiên địa khí hơi thở hỗn loạn thiết lập lại kết quả, mà rất có thể là lúc ấy bị thiên ma lão tổ kéo vào đến hắc ám hư không bên trong tạo thành đối thân thể nghiêm trọng hủy hoại. Mà kết quả như vậy đối ở hiện tại Diệp Sở đến nói, cơ hội là chí mạng. Đây cũng là Diệp Sở hiện đang vì sao như thế đổi phế nguyên nhân. Bởi vì hắn căn bản muốn không đến bất luận cái gì được ra. Trận này biến đổi lớn mang cho hắn, phản phất là một cái tuyệt đối tử cục. Diệp Sở, Mạc trưởng lão lên tiếng, ngươi đến cùng chúng ta cùng đi đi săn, nếu không một đạo hiểu điệu lệ ảnh đi tới ngồi yên tại trên bậc thang Diệp Sở trước mặt, sáng tỏ thanh tuyến bên trong mang theo một chút do dự cũng không đành lòng. Nàng chính là cứu Diệp Sở kẹt kẹt Nina, là chỗ này ma thú bộ lạc một ma tộc chiến sĩ cường giả. Kẹt kẹt Nina lúc này thân trên bị tinh tế da thu da lông bao vây lấy, ở giữa lộ ra khỏe mạnh da thịt cùng bụng dưới, hạ thân là hơi ngắn da thú bay ngắn, mỹ lệ dáng người triển lộ không bỏ sót. Một đầu ghim lên tóc ngắn lộ ra tươi mát tự nhiên, sáng tỏ trên hai mắt là còn cong lông mày, trên trán một đạo loan nguyệt trạm vết sẹo mang theo một tia hoang dã khí tức, lại khó nén nàng rực rỡ dung mạo. Diệp Sở ngẩng đầu, cô đơn trong thần sắc miễn cưỡng gạt ra một điểm tiếu dung nói, biết, cảm ơn ngươi, ta chờ một chút liền đi qua. Hắn tự nhiên biết, muốn lưu tại ma thú bộ lạc, liền nhất định phải vì cái này bộ lạc ra một phần lực, chỉ có chiến đấu giá trị ma tộc chiến sĩ, mới có tư cách lưu tại trong bộ lạc. Đương nhiên nguyên bản hắn là không dùng nhanh như vậy liền theo kẹt kẹt nhì nã bọn hắn những ma tộc này chiến sĩ đi đi săn, dù sao hắn cũng mới đi đến cái này ma thú bộ lạc 5 ngày mà thôi. Nhưng khi sơ cái kia cùng kẹt kẹt nhì nã cùng một chỗ đem hắn cứu trở về ma thú bộ lạc tên là chớ cổ nam tử, tựa hồ một mực đối với hắn không thế nào hữu hảo, mà Mạc trưởng lao chính là chớ cổ phụ thân. Diệp Sở đối với những chuyện này tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Bất quá đối với Diệp Sở đến nói, hiện tại đại khái sự tình gì cũng không trọng yếu đi. Không quan trọng lưu không ở lại cái này ma thú bộ lạc, cũng không quan trọng đi chú ý những này không liên quan sự tình, bởi vì hắn đã cái gì đều làm không được. Hắn hiện tại, đến cùng còn có thể làm được gì đây? Chính hắn cũng rất muốn biết đáp án. Đã hết thể cũng không đáng kể, đi đâu cũng liền không quan trọng. Ân, vậy ta trước đi chuẩn bị. Yên tâm đi, hết thể đều sẽ tốt. Kẹt kẹt ní nạ đối Diệp Sở tiếu cười nói. Con mắt của nàng cười lên tựa như trên trán nàng cái kia đạo vết sẹo trăng khuyết một dạng, có một loại mị lực kỳ dị. Đại khái nàng cũng có thể minh bạch Diệp Sở lúc này trong lòng cô đơn, đối với một cái ma tộc chiến sĩ đến nói, lực lượng chính là bọn hắn duy nhất tồn tại lý do cùng giá trị. Một cái ma tộc chiến sĩ lực lượng trong cơ thể mạch lạc toàn bộ phong bế thậm chí đứt gãy, nàng đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Mặc dù nàng đã kiệt lực vì Diệp Sở tranh thủ, nhưng là dù sao nàng cũng chỉ là một nho nhỏ ma tộc chiến sĩ, nàng cũng minh bạch chớ cổ cùng Mạc trưởng lao cho tới nay đối tâm tư của nàng, đối với bất luận cái gì ý đồ tiếp cận nàng ma tộc nam tử, đều sẽ gặp phải bọn hắn căm thù cùng bài xích. Dù là tên ma tộc này nam tử chỉ là một cái hào không có sức mạnh có thể nói nhỏ bé tồn tại. Ân. Diệp Sở gật gật đầu đáp, nhìn xem kẹt kẹt Ní Nạ nhẹ nhàng địa xoay người ảnh rời đi, tựa hồ lại nhẹ không thể tra địa nghe tới một tiếng có chút thở dài. Trong hoàng hốt, Diệp Sở nhớ tới kẹt kẹt Ní Nạ cái chán cái kia đạo trăng khuyết vết sẹo, lại nghĩ tới kia phiến trống trải trên sa mạc to lớn mặt trăng, không hiểu cảm thấy một loại từ ngàn xưa xa xôi cô tịch. Đã như vậy, liền đi một lần đi. Diệp Sở đứng người lên vô vô bụi đất trên người, trở lại cũ nát trong nhà gỗ, cầm lên một thanh đơn sơ trường mâu. Đây chính là vũ khí của hắn. Vẫn là kẹt kẹt Ní Nạ cho hắn tranh thủ đến vũ khí. Cứ việc chỉ là một thanh đơn sơ trường mâu, nhưng Diệp Sở đối với kẹt kẹt Ní Nạ vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Đón nóng bỏng liệt dương, hôn tạp giao thoa thiên địa khí hơi thở bên trong bầu trời màu xám, có một loại xuyên thấu kim sắc ánh nắng quỷ dị mênh mông. Diệp Sở một lần nữa đứng tại cũ nát nhà gỗ bên ngoài, triển khai hai tay, cảm thụ được loại này mênh mông bên trong cô tịch. Một cỗ màu tím đen quỷ dị quang mang lặng yên trong cơ thể hắn thức tỉnh. Đương nhiên hiện tại Diệp Sở, đối này không hề hay biết. Chương 5701, thi cẩu ma thú tập kích chương 5701, thi cẩu ma thú tập kích hử, thật không biết tại sao phải mang lên loại người này. Có một thanh cự phủ chớ cổ đi ở phía trước, ngữ khí rất khó chịu nói. Chính là, ngay cả ma lực mạch lạc đều không có ra hỏa, còn có thể gọi là ma tộc chiến sĩ sao? Thật sự là buồn cười. Một thân phụ song kiếm vũ khí nam tử cao lớn mang trên mặt khinh miệt, hắn là chi này ma thú bộ lạc bên trong một cường đại ma tộc chiến sĩ, người xưng song kiếm Dữ Lợi. Đối với đi theo đám bọn hắn bốn người cùng đi Diệp Sở, Dữ Lợi tự nhiên cũng lộ ra rất là ghét bỏ. Dù sao hiện tại bọn hắn chi này hắc ám ma thú bộ lạc, đều biết đến người mới này Diệp Sở là cái không cách nào sử dụng ma tộc lực lượng phế nhân, lưu tại bọn hắn đen ám ma tộc bộ lạc cũng chỉ là cái vướng như thôi. Dù cho chỉ là cái vô dụng vướng víu cũng coi như, dù sao cũng cùng hắn không có gì nhiều quan hệ, nhưng là hiện tại liền không giống, bởi vì cái này đồ vô dụng đã gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ đến. Kẹt kẹt Nĩ Nạ cùng Diệp Sở còn có một nữ tính ma tộc chiến sĩ đi ở phía sau, tự nhiên cũng nghe đến phía trước chớ cổ cùng dịu lợi đối Diệp Sở trân trọng. Đối với Diệp Sở đến nói cũng không có gì, thân kinh bách chiến hắn sớm đã đối với người khác đánh giá không quan trọng, huống chi hiện tại sự thật cũng xác thực như bọn hắn nói tới, hắn xác thực đã là một cái không có bất luận cái gì năng lực phế nhân, cũng liền không quan trọng người khác nói thế nào. Nhưng là đối với kẹt kẹt Nĩ Nạ đến nói, như vậy lời nói truyền đến trong hai nàng, có còn hay không là dễ chịu như vậy? Dù sao Diệp Sở là nàng cứu về bộ lạc bên trong, cũng là nàng cực lực tranh thủ, mới khiến cho Diệp Sở đợi tại bọn hắn chi này 5 người ma tộc chiến sĩ trong đội ngũ. Lấy Diệp Sở hiện tại tình trạng như vậy, tại bọn hắn đen ám ma tộc trong bộ lạc, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì một chi đen ám ma tộc chiến sĩ đội ngũ sẽ tiếp nhận hắn. Mà chớ cổ cùng kẹt kẹt Nĩ Nạ chi này ma tộc chiến sĩ đội ngũ, bởi vì là bọn hắn chi này đen ám ma tộc bộ lạc bên trong cường đại ma tộc chiến sĩ đội ngũ, bình thường mà nói dù cho 4 tên chiến sĩ ra ngoài đi săn, cũng đã dư xài, cho nên dù cho mang lên Diệp Sở, cũng là không có quan hệ gì. Húng chi chớ cổ cùng kẹt kẹt Nĩ Nạ bên người, còn có bọn hắn chuyên môn cường đại ma thú đi theo. Cái này đúng là bọn họ chi này hắc cá ma thú bộ lạc cường đại trợ lực. Chớ cổ, Dữ Lợi, hai người các ngươi đến cùng phải hay không nam nhân a? Đừng cả ngày kỳ kỳ bay bay, nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ trở về chính là, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Đi tại tối hậu phương có vẻ hơi lười nhắc nhưng bộ pháp 10 phần hữu lực ma tộc nữ chiến sĩ là anh dịu, nàng người khoác da thú khôi giáp, khoác lên vũ khí trên vai là một thanh xem ra rất nặng tam xoa kích. Anh dịu tính tình từ trước đến nay ngay thẳng nóng nảy, tướng mạo bên trên cũng mang theo nam tính khí tức anh hùng, ngạo khí hai mắt hạ, trên mặt khắc họa lấy huyết sắc răng sói đồ đằng, tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Hiển nhiên đối với nàng đến nói, dạng này đi săn nhiệm vụ chỉ cần tiện tay ứng phó một chút là được, cũng không có quá nhiều vấn đề. Nhưng lấy nàng nóng nảy sảng khoái tính tình đến nói, là không nhìn được nhất nam nhân bà dáng vẻ của mẹ, cứ việc nàng đối với Diệp Sở dạng này không có bất kỳ cái gì lực lượng ma tộc chiến sĩ cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng là phía trước kia hai cái một mực liễu lo không ngừng nam nhân, càng làm cho nàng cảm thấy chán ghét. Đi ở phía trước chớ cổ cùng Dịu Lợi nguyên bản còn muốn nói gì, bị anh Dịu cái này tính tình nóng nảy nữ nhân kiểu nói này, trong lúc nhất thời cũng không có tính tình. Tại bọn hắn hắc ám ma thú trong bộ lạc, anh Dịu nữ nhân này là có tiếng tính tình nóng nảy, phàm là cùng với nàng cãi nhau người cuối cùng đều là chiếm không có bao nhiêu tiện nghi. Chớ cổ cùng Dữu Lợi biết rõ như thế, tự nhiên sẽ không còn đi sợ cái này rủi ro. Càng quan trọng chính là, anh Dữu là bọn hắn bộ lạc tộc trưởng con gái ruột. Cái này mới là mọi người cũng không nguyện ý trêu chọc nàng nguyên nhân lớn nhất. Kẹt kẹt Nĩ Nạ thấy chớ cổ cùng Dữu Lợi đều không lại nói cái gì, trong lòng thoáng yên ổn một chút, cảm kích nhìn thoáng qua anh Dữu. Đuốt ve bên người nàng cường đại ma thú bạch hổ kẹt kẹt Nĩ Nạ thế này mới đúng Diệp Sở nhắc nhở, "Diệp Sở, chờ biết những cái kia thú tộc từ chúng ta tới đối phó là được, ngươi chú ý bảo vệ tốt an toàn của mình là được." Diệp Sở biết kẹt kẹt Nĩ Nạ đây là ra ngoài hảo ý, tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt nàng, thế là trả lời, yên tâm đi, chúng ta không có vấn đề. Trên thực tế, Diệp Sở đối này cũng không có quá nhiều lo lắng. Đối ở hiện tại đã không nhìn thấy hy vọng hắn đến nói, sinh cùng tử kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau, dù sao hắn cũng đã làm không được càng nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không có nghĩa là hắn liền đã tay trói gà không chặt. Dù sao hắn nhưng là trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ nam nhân, muốn nói không có bất luận cái gì có thể ỷ vào lực lượng cường đại, đây đúng là một cái cực kỳ đả kích chí mạng, đến mức hắn hiện tại cũng không tìm tới đường ra, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Nhưng là trừ cái đó ra, hắn vẫn là có thủ đoạn khác. Chí ít tại đối với loại này vẫn như cũ tôn trọng đơn giản bạo lực cấp thấp hắc ám bộ lạc mà nói, những thủ đoạn này vẫn là có hiệu quả nhất định. Mấu chốt ở chỗ hắn có muốn hay không muốn đi sử dụng mà thôi. Đến, nơi này chính là hắc nguyệt khu vực bên ngoài. Chớ cổ sờ sờ bên cạnh hắn cự đại lang tộc ma thú hắc vụ nhìn trước mắt vô tận trong sa mạc một mảnh màu đen rừng rậm nói. Hắc nguyệt khu vực là cái này một mảnh sa mạc khu vực bên trong vì số không nhiều có được rừng rậm tài nguyên ốc đảo khu vực, bởi vì toàn bộ hắc nguyệt khu vực bày biện ra một vầng loan nguyệt hình dạng, tại vô biên vô hạn màu vàng trong sa mạc. Tựa như một vòng màu đen mặt trăng, cố xưng hắc nguyệt khu vực. Hắc nguyệt khu vực bên ngoài đều là chút không có ma thú lực lượng phổ thông thú tộc, chỉ cần không tới gần hắc nguyệt rừng rậm, dựa vào chúng ta bốn người vẫn là có thể nhẹ nhõm hoàn thành lần này đi săn nhiệm vụ. Dữ Lợi rút ra song kiếm của hắn vũ khí, đối hắc nguyệt khu vực bên ngoài thú tộc con mồi đã bắt đầu kích động. Bất quá hắn hiển nhiên không có đem Diệp Sở tính tại trong đội ngũ của bọn họ, dù sao không có bất kỳ cái gì ma tộc lực lượng phế vật, đối với bọn hắn đến nói chỉ là cái dư thừa vướng bị thôi. Động thủ đi, ít nói lời vô ích. Anh Dữ vẫn là y như Di vãng địa tính tình nóng nảy. Một ngựa đi đầu địa sông ở phía trước, vung lên cái kia thanh hạng nặng tam xoa kích liền cùng vài đầu tới gần bọn hắn phổ thông lang thú đấu. Diệp Sở, chính ngươi cẩn thận một chút. Kẹt kẹt Nĩ Nạ bộ pháp nhẹ nhàng, quay đầu dặn dò Diệp Sở một câu, cũng đi theo anh Dịu bọn hắn cùng một chỗ phóng tới hắc nguyệt khu vực bên ngoài trong bầy thú. Bên hông loan đao như là nước chảy rút ra, lập tức lại như liên tục chớp động trăng khuyết bay múa. Ân, ngươi cũng là. Diệp Sở trả lời một câu, lập tức liền cầm trong tay phế phẩm trường mâu hướng bên cạnh đất cắt bên trên như vậy cắm xuống, tựa hồ hoàn toàn không có muốn động thủ tiến lên dự định. Mà trên thực tế Diệp Sở cũng đúng là nghĩ như vậy. Đã đều nói không dùng hắn động thủ, hắn tự nhiên cũng lười động đậy. Đối ở hiện tại Diệp Sở đến nói, hắn cũng xác thực không có bất kỳ cái gì tâm tình đi làm những chuyện này. Tựa hồ đối với hắn mà nói, bất luận cái gì hình thức phấn đấu đều đã mất đi ý nghĩa. không cách nào sử dụng ma lực, cũng vô pháp sử dụng tiên linh lực, không có bất kỳ cái gì có thể ỷ vào lực lượng, ngay cả linh thức chi giác lực lượng đều đã mất đi, từ chỉnh thể đến nói, hắn cũng xác thực cùng một tên phế nhân một dạng không có gì khác biệt. Dù là bây giờ có được pháp khí mạnh mẽ bảo vật mang theo, chỉ sợ cũng không có cách nào sử dụng, huống chi trên người hắn bảo vật đều đã đại bộ phận mất tích. Cái này lại càng không có chỗ chống để né tránh. Chương 5702, giải vây chương 5702, giải vây ta còn có thể làm gì chứ? Diệp Sở lười nhác ngồi tại nóng hồi đất cắt bên trên, cảm thụ được mảnh này mang cho hắn tuyệt vọng thổ địa khí tức, không có việc gì. Kế hoạch ban đầu cùng dự định đều đã toàn diện vỡ vụn, cái gì vạn cổ ma vực, siêu cấp tiên vực, tất cả những người kia cùng sự tình, đều đã không phải là hắn có thể đủ khả năng. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiết lập lại thiên địa quy tắc cùng lực lượng quy tắc, thế giới lại biến thành bộ dạng gì, hắn đã hoàn toàn không biết gì. Hiện tại hắn vẹn vẹn có thể hiểu đến, cũng chỉ có chỗ này hắc ám giới ma thú bên trong, nho nhỏ một vùng tăm tối ma tộc bộ lạc nơi hẻo lánh mà thôi. Kẹt kẹt nhí nạ chỗ chi này hắc ám ma thú bộ lạc, chỉ là toàn bộ khổng lồ hắc ám ma thú bộ lạc bên trong một chi, tên là rời tộc bộ lạc, là đông đảo hắc ám ma thú bộ lạc chi nhánh bên trong 10 phần nhỏ yếu một chi, thuộc về biên giới bộ lạc. Hắc ám ma thú bộ lạc tầng tầng phân cấp, mỗi cái chi nhánh đều cần hướng lên một cấp càng cường đại ma thú bộ lạc tiến công tế phẩm, thuộc về kim tự tháp hình lực lượng thống trị hệ thống. Cường đại hắc ám ma thú là bộ lạc của bọn hắn lực lượng sùng bái đồ đằng, cũng là bọn hắn những này đen ám ma tộc chiến sĩ thông qua tế tự kính dâng thu hoạch được lực lượng cường đại hơn căn bản nơi phát ra. Vũ trụ kết giới cây liên kết cùng thiên địa khí hơi thở quy tắc thiết lập lại, cũng không có trên phạm vi lớn địa đánh gãy bọn hắn cái này khổng lồ hắc ám ma thú bộ lạc hệ thống sức mạnh. Tựa hồ loại này ma thú huyết mạch lực lượng kế thừa phương thức, trên phạm vi lớn mà bảo chứng bọn hắn hắc ám ma thú bộ lạc huyết thống cùng lực lượng kéo dài. Bởi vậy bọn hắn chi này ma thú bộ lạc chi nhánh, tại trận này cải thiên hoán địa biến đổi lớn bên trong, tựa hồ cũng hoàn toàn không có thay đổi bọn hắn yếu đối địa vị. Đối với Diệp Sở đến nói cải biến hắn tất cả đây hết thảy, tại kẹt kẹt mi na bọn hắn đến nói, tựa hồ chỉ là một cái xa xôi tin tức. Cứ việc thiên địa khí hơi thở hỗn độn giao thoa biến hóa làm đến bọn hắn đen ám ma tộc chiến sĩ lực lượng trên phạm vi lớn địa giảm xuống, nhưng là loại sửa đổi này là chỉnh thể tính, ngược lại đạt thành một loại cân đối lực lượng phát triển. Đen ám ma tộc chiến sĩ vẫn có thể vận dụng bộ phận thức tỉnh ma thú huyết mạch lực lượng, cũng lại trở thành bọn hắn hiện tại càng thêm chú trọng tăng lên lực lượng phương thức. Diệp Sở mặc dù cũng nghĩ qua, có lẽ có thể thử đem toàn thân hắn huyết dịch đổi thành ma thú huyết mạch, nhưng là như thế này làm phong hiểm là cực kỳ to lớn. Không nói hắn hiện tại lực lượng trong cơ thể mạch lạc đã toàn bộ phong bế thậm chí vỡ tan, lấy hắn hiện tại thể phách tình trạng, hắn căn bản cũng không có bất kỳ nắm chắc nào đổi thành ma thú huyết mạch về sau không phát sinh bất luận cái gì bài xích phản ứng. Mà loại này bài xích phản ứng một khi phát sinh, hậu quả rất có thể là tính tuyệt đối địa chí mạng. Tính, nghĩ những thứ này có làm được cái gì? Coi như muốn làm như vậy, ma thú huyết mạch cũng không phải là muốn liền có thể tùy tiện có được đồ vật. Diệp Sở tự giễu cười một tiếng, chỉ cảm thấy cái mông một trận nóng lên, nóng bỏng khí tức khiến người ta cảm thấy 10 phần khó chịu, nhưng mà hắn lại không có nửa điểm muốn xê dịch dự định. Thật giống như cố thân thể này đã không thuộc về hắn, lại hoặc là nói, biến thành cái dạng gì cũng không đáng kể. Hừ, ta liền biết không nên mang ra hỏa này cùng đi, chúng ta ở đây mệt gần chết, hắn ngược lại tốt, hướng trên mặt đất cứ như vậy một tòa, liền không có ý định. Làm sao liền không đem ra hỏa này cái mông cho bỏng quên đâu? Tức chết ta. Chớ của một bên vung mạnh lấy hắn cự phủ, tiện tay đem một đầu lang thú cho đập bay, một vừa nhìn ở nơi đó ngồi chơi Diệp Sở chính là giận không chỗ phát tiết, trong tay cự phủ mãnh lực vung lên, lại là đem một đầu lang thú cho tươi sống bổ ra, bị mất mạng tại chỗ. Liên hoàn nguyệt vũ. Kẹt kẹt nhí nạ thân hình chuyển động, trong tay loan đao từng mảnh chớp động, tại hừng hực dưới ánh mặt trời hóa thành từng đạo trăng huyết, đem một đầu lang thú nháy mắt cho chia năm xẻ bảy. Tố thủ nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán, lộ ra cái kia đạo trăng huyết vết sẹo. Kẹt kẹt nhí nạ khẽ to mày, nhìn xem Diệp Sở lần này bộ dáng, cũng thực tế không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải quay người lại đi cùng một đầu lang thú chiến lại với nhau. Tiểu tử thúi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diễu Lợi hai tay cơ trường kiếm của hắn, một bên ngăn chặn một bên đánh lui lấy hướng hắn đánh tới lang thú, một bên khác lại là chậm rãi đem lang thú hướng về Diệp Sở bên kia dẫn qua. Hiển nhiên Diễu Lợi đối với Diệp Sở loại hành vi này đã là 10 phần khó chịu. Bất quá hắn cũng không giống như chớ cổ như vậy quan có sức mạnh không có đầu óc, đã nhìn tiểu tử này khó chịu, đương nhiên phải tặng cho hắn điểm đau khổ nếm thử, cái kia cho phép tiểu tử này như thế địa phách lối. Còn nói không dùng ta xuất thủ. Diệp Sở nhìn xem Diễu Lợi động tác liền đã biết hắn đánh cho tâm tư gì, điểm này tiểu động tác trốn chỗ nào qua được hắn cái này trải qua vô số cạm bẫy cùng quỷ kế kẻ ra đời. Bất quá hắn vẫn không nhúc đích, cũng không có muốn đem bên người trưởng mẫu bắt tới phòng thủ dáng vẻ. Tựa hồ đối với này hoàn toàn địa thờ ở kẹt kẹt nì nạ cho dù đối với Diệp Sở hành động như vậy cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng là dù sao người là nàng cứu trở về, để Diệp Sở gia nhập đội ngũ của bọn hắn cũng là nàng sách ý kiến, lại nói hiện tại Diệp Sở là tình huống gì mọi người kỳ thật đều là tâm lý nắm chắc, thật muốn hắn hỗ trợ đánh giết nơi này lang thú, sợ là càng giúp càng bận. Điều, ngược lại cần bọn hắn bước ra đi bảo hộ hắn. Nhưng nhìn thấy Diệp Sở gia hỏa này cứ như vậy không kiêng nể gì cả nên ngang địa ngồi ở chỗ đó không có việc gì, trong lòng mọi người cũng thực tế không thoải mái, đến loại tình trạng này cũng thực tế là nàng ngay từ đầu không nghĩ tới. Dù sao không có bất kỳ cái gì mà tộc lực lượng tộc nhân, Diệp Sở loại tồn tại này cũng là đúng là hiếm thấy. Nhưng mà nhận chớ cổ cùng phụ thân hắn Mạc trưởng lão cô ý xa lánh, kẹt kẹt nỉ nạ như bây giờ làm kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ, bằng không mà nói chỉ sợ Diệp Sở trừ rời đi bọn hắn rời tộc bộ lạc, cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì bộ lạc của bọn hắn là không thể nào bạch bạch địa nuôi sống một cái không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu phế nhân. xem chừng chớ cổ cùng Mạc trưởng lão cũng là như thế này dự định, chỉ cần có thể để Diệp Sở đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến hành đi săn nhiệm vụ, như vậy cái này gọi là Diệp Sở ra hỏa, trừ chết tại cường đại thú tộc lợi trảo phía dưới, cũng chỉ có tranh thủ thời gian xám xịt rời đi bọn hắn rời tộc bộ lạc. Bởi vậy khi Kẹt Kẹt Nhi Nạ đưa ra để Diệp Sở gia nhập bọn hắn đi săn đội ngũ thời điểm, chớ cổ cùng Mạc trưởng lão cũng không có làm sao phản đối. Chỉ là đại khái Mạc trưởng lão cùng con của hắn chớ cổ cũng không nghĩ tới, cái này gọi là Diệp Sở ra hỏa, ra mặt vậy mà như thế địa dày, không giúp đỡ cũng coi như, thế mà còn đường hoàng ngồi ở một bên xem kịch. Nếu là Mạc trưởng lão tự mình nhìn thấy lần này chẳng cảnh, sợ là đều muốn đem tiểu tử này xương cốt cho phá. Bạch Hổ, nhanh đi cứu hắn. Lúc này Kẹt Kẹt Nhi Nạ cũng nhìn ra dịu lợi ý đồ, không lo được nhiều như vậy, dùng trong tay loan đao đem đánh tới lang thú chặn lại, liền lập tức kêu gọi nàng ma vật hổ thú tiến đến cứu Diệp Sở. Vậy mà lúc này cường đại bạch hổ ma thú đã xâm nhập đàn sói, đánh giết đến đang sảng khoái nhanh, từ khoảng cách đi lên nói, muốn đi cứu Diệp Sở, tựa hổ thì đã trễ. Chương 5703, mất khống chế đồ đằng chương 5703, mất khống chế đồ đằng ha 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 ha. Đến a. Lũ sói con nhóm. Lao nương để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tính tình nóng nảy anh dịu trong tay hạng nặng tam xoa kích trắng trợn địa quơ, một đâm vậy một cái liền đem một đầu đánh tới lang thú đâm lạnh tấu tim, mãnh lực chuyển động phía dưới lại là liên tục đụng bay vài đầu lang thú. Có thể thấy được tên này nữ hán tử bạo lực chỉ số hết sức kinh người. Chiến ý huy hoàng anh dịu đương nhiên nhìn thấy ngồi ở một bên không có việc gì Diệp Sở, cũng tương tự nhìn thấy song kiếm dịu lợi ngay tại đem tê đấu chiến trường dẫn tới Diệp Sở nơi đó đi. Bất quá xem ra nàng tựa hồ cũng không định muốn nhúng tay, đại khái đối với nàng mà nói, Diệp Sở tồn tại cũng không có được tầm quan trọng. Một cái không có bất luận cái gì sức chiến đấu ma tộc chiến sĩ, đối với bọn hắn rời tộc bộ lạc đến nói, cũng đồng dạng là không có bất kỳ giá trị gì. Giống. Được đến chủ nhân mệnh lệnh ma vật bạch hổ lúc này chuyển di chiến trường, hướng phía Diệp Sở chỗ phương vị tấn manh phong đi, trên đường đi đông đảo lang thú nhao nhao né tránh không dám ngăn cản. Bạch hổ ma thú một thân trắng đen xen kẽ thú văn phủ kín bên ngoài thần, chạy ở giữa mạnh mà hữu lực cơ bắp lực lượng triển lộ không bỏ sót, hung ác đầu thú tràn ngập một loại ma vật độc hữu sát khí, để người nhìn tới sợ hãi. Vậy mà lúc này song kiếm dịu lợi đã thuận lợi đem chiến trường chuyển rời đến Diệp Sở nơi này, tại hắn tận lực lôi kéo dưới, bạch hổ ma thú cho dù một đường tuyệt trần mà đến, cũng là đã ngoài tầm tay với. Chỉ thấy dịu lợi tựa hồ ngăn chặn bất lợi, vừa đánh vừa lui địa dẫn ba đầu hùng mãnh lang thú mà đến, làm bộ lớn tiếng la lên, "Diệp Sở, mau tránh ra, ta chỗ này chịu không được." Lập tức liền hướng phía Diệp Sở phương hướng chạy gấp mà đi, tiêu căng trên mặt lại mang theo một tia không có hảo ý âm hiểm cười. Không nghĩ tới chính là, Diệp Sở vậy mà coi là thật án lấy dịu lợi phân phó, kéo lên bên người phá trường mâu liền như gió mà chạy mất. Mà lại hắn thoát đi phương hướng, hiển nhiên cũng là cực tốc rời xa chiến trường tốt nhất góc độ, không có chút nào một điểm muốn giúp dịu lợi chia sẻ áp lực giác ngộ. Mẹ nó, gia hỏa này cũng quá không muốn mặt đi. Chớ cổ loạn xạ cầm trong tay cự phủ một trận vung đẩy, chỉ lo đem vây công hắn lang thú đánh tan, hiển nhiên lúc này hắn càng chú ý tại dịu lợi cùng Diệp Sở cuộc chiến bên này. Mắt thấy dịu lợi đem lang thú dẫn tới Diệp Sở bên kia đi, chớ cổ trong lòng còn mừng thầm dịu lợi gia hỏa này âm hiểm và gà tặng, cuối cùng là có thể hảo hảo địa để Diệp Sở cái này không biết tốt xấu gia hỏa ăn chịu đau khổ. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Sở cái này không muốn mặt ra hỏa vậy mà không muốn mặt đến loại trình độ này, không nói hai lời địa nên chạy liền chạy, quá mẹ nó địa không muốn mặt. Ngược lại là một mực dẫn theo tâm treo gan Kẹt Kẹt Nhi Nạ không hiểu thở dài một hơi, trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt khí vẫn là buồn cười. Song kiếm dịu lợi nhất thời cũng là sửng sốt, trên mặt âm hiểm cười cũng không khỏi đến cứng đờ, thì phản ứng trong lòng mới thầm mắng tiểu tử này quá mẹ nó địa không muốn mặt. Nhưng mà cứ như vậy vừa xuất thần, sau lưng đuổi theo ba đầu hung mãnh lang thú đã hướng hắn đánh tới, gấp đến độ dịu lợi một trận luôn cuống tay chân ứng phó, kém chút liền thành cái này ba đầu lang thú miệng hạ vong hồn. Mẹ nó, ta liền không tin cả không được ngươi tiểu tử thúi này. Thật bất và chậm tới dịu lợi lửa giận trong lòng là càng lớn, lại là lập lại chiêu cũ địa hướng Diệp Sở bên kia dẫn chiến. Hồi này biết tiểu tử này không muốn mặt, dịu lợi cũng không khách khí với hắn, liều mạng liền hướng phía Diệp Sở phương hướng chạy. Hoàn toàn chính là vạch mặt địa muốn làm hắn. Xem ra thật đúng là bị cuốn lên a. Diệp Sở mắt thấy tình hình này, sợ cũng là tránh không được, trong tay phá trường mâu hướng mặt cắt bên trên nghiêng nghiêng địa cắm xuống, cũng không thấy hắn lại có động tác gì. Hừ, cam chịu số phận đi tiểu tử thúi. Lúc này còn làm không được ngươi. Dĩu lợi âm âm cười một tiếng, biết Diệp Sở tiểu tử này rốt cục chạy không thoát, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng rốt cục nhận mệnh. Đã như vậy, chờ chút liền muốn nhìn tiểu tử này biểu hiện, nếu là chịu hướng hắn cầu xin tha thứ, nói không chừng mình vẫn có thể cứu hắn một mạng. Chỉ bất quá, thiếu cái cánh tay thiếu cái chân làm miễn không được. Không tốt. Kẹt Kẹt Nhi Nạ trong tay loan đao liên tục chớp động, bóng ánh mồ hôi tại trên trán nàng trăng khuyết dấu vết bên trong trượt xuống, giống như là mặt trăng chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng một bên ứng phó hung mãnh lang thú, một bên ý đồ thoát ly chiến đấu hướng Diệp Sở phương hướng chạy tới, nhưng mà nhìn xem nơi đây tình trạng, trong lòng của nàng đã có dự cảm không lành. Chỉ cần đợi thêm một chút, bạch hổ liền có thể đuổi tới. Kẹt Kẹt Nhi Nạ trong lòng không hiểu dâng lên một tia cầu nguyện, cứ việc nàng cũng ý thức được, cái này đã không có khả năng. Ha ha ha, liền để ta nhìn ngươi tiểu tử này có năng lực gì đi. Chớ cổ trên mặt hiện lên một tia trả thù khoái ý, trong tay cự phủ cũng vung vẩy đến càng phát ra mãnh liệt, đảo mắt liền đem vài đầu lang thú cho đều phân thây. Long hổ song kiếm. Dĩu lợi cảm giác thời cơ đã đến, lúc này sử xuất một chiêu long hổ song kiếm. Chỉ gặp hắn quay người hướng ba đầu dồn sức mà đến lang thú, tại cầm đầu một đầu lang thú bay nào mà đến đồng thời, luôn gối trượt, tướng sai mà qua. Lập tức trong tay song kiếm một trận bén nhọn loạn vũ, cùng đằng sau hai đầu đuổi theo lang thú chiến tại một chỗ. Cứ như vậy, Dĩu lợi đã hoàn thành đem Diệp Sở kéo vào chiến của Câm Nưu, để tay trói gà không chặt hắn đi một mình đối mặt một đầu hung ác lang thú mục đích, cũng đồng thời để cho mình có giải vây lấy cớ. Dù sao nếu là kẹt kẹt nì nạ cùng anh dịu truy cứu tới, hắn cũng làm miễn không được muốn cho ra tất yếu lý do, nếu không chuyện này vạn nhất tại trong bộ lạc truyền ra, đối với hắn song kiếm dịu lợi danh dự cũng là tổn thất không nhỏ. Mà dạng này mưu kế, đối với hắn cao thủ như vậy đến nói, vẫn là có thể thuận lợi làm được. Lúc này, dịu lợi cũng xác thực hoàn thành hắn xinh đẹp diễn xuất. Chỉ gặp hắn tại hai đầu lang thú bên trong không chút phí sức địa cơ song kiếm, trên mặt đã hiện ra một vòng người thắng mỉm cười. Còn lại cũng chỉ có chờ đợi Diệp Sở tiểu tử này gặp hung mãnh lang thú tàn phá, thành làm một cái hoàn toàn phế vật, mà mình cũng có thể thuận lợi địa lại lần nữa ra sân. Trở thành một cứu người tại tính mệnh nguy cấp thời điểm đại anh hùng. Ô, hướng phía dịu lợi táp tới hung mãnh lang thú một cái bồ hụt, đảo mắt đã mất đi trước mắt mục tiêu, chỉ thấy nó rối loạn xen lẫn thịt vụn răng thú ở giữa phát ra mơ hồ không rõ gào thét, có khát máu thú mục đầu sói loạn xạ lắc đầu, tựa hồ ngay tại xác nhận trước mắt mới thịt. Một thân ảnh cao to tại nó thú đồng bên trong hoàn toàn thành hình, đối với chỉ có giã thú bản năng hung ác lang thú đến nói, nó tự nhiên phân biệt không ra thân ảnh này cùng lúc trước chỗ truy đuổi thân ảnh đến cùng có gì khác biệt. Nó chỉ biết, đây là thức ăn của nó. Nó cần phải làm là, xông đi lên đem cổ họng của hắn cắn mở, đem huyết đục của hắn xé nát, nuốt. Hung ác lang thú thú đồng đột nhiên co vào, bốn chân đột nhiên phát lực, hướng phía Diệp Sở bay nào qua, y đồ nhất kích tất sát. Mà Diệp Sở, rốt cục động. Chương 5704, băng quỷ ma thủ chương 5704, băng quỷ ma thủ chỉ thấy hung ác lang thú vọt mạnh mà đi. Nhỏ đứng thẳng răng nanh đại trường, liền muốn hướng về Diệp Sở cắn một cái đi, thú tính bản năng trong hai con ngươi tràn ngập đối máu tươi cùng thịt khát vọng. Chờ ngươi thật lâu. Diệp Sở tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nguyên bản lười nhác thần sắc bỗng nhiên chuyên chú, tay một nắm mâu, cắm ở đất cắt bên trong trường mâu chuẩn xác hướng lấy đánh tới lang thú vậy một cái, một bộ cắt bay lúc này chính giữa lang thú trai lơ. Đống nhiên ngủ. Đột nhiên như thế cắt bay tập kích, cho dù là đồng dạng ma tộc chiến sĩ, bất ngờ không đề phòng đều có khả năng trúng chiêu, chứ đừng nói là loại này không có nhân loại thần trí phổ thông lang thú. Bởi vậy Diệp Sở một kích này có thể nói là 10 phần có nắm chắc, nhưng là vẹn vẹn chỉ có như thế tự nhiên là không đủ, một chiêu này mặc dù xuất thủ có phần kỳ, lại là cũng không có đối cường đại lang thú tạo thành tính thực chất tổn thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bị cắt bay tập mắt tạo thành ngắn ngủi mù lang thú một trận bánh giao đầu thú, ý đồ mau chóng khôi phục thị lực, sau khi nó thoáng thấy rõ trước mắt thế giới thời điểm, nhìn thấy vậy mà là thế giới này một lần cuối cùng. Một thanh cực kỳ sắc bén mâu nhọn hướng về nó thú đồng đâm thẳng mà đến. Phốc phốc. Một đóa huyết sắc chi hoa tại lang thú thú đồng bên trên tràn ra. Diệp Sở trong tay trường mâu như hoàng long thẳng vào, xuyên thẳng lang thú con mắt, phá vỡ mà vào đầu thú. Mới khí thế hùng hổ cùng mãnh lang thú, giờ phút này tính mệnh vậy mà im bặt mà dừng. Diệp Sở kẹt kẹt nhị nạ đôi mắt đẹp điên lặng nhìn xem Diệp Sở, trên trán nguyệt nha vết tích tại mồ hôi thấm vào phía dưới duyên bắt đầu mơ hồ, một màn trước mắt để hô hấp của nàng nhất thời có chút đình trệ, tựa hồ kết cục đi hướng một loại khác không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Không thể nào, cái này, gia hỏa này không phải nói chỉ là cái phế vật chiến sĩ sao? Làm sao có thể chớ cổ lúc này càng là há to miệng? Không thể tin mà nhìn xem cái kia trong tưởng tượng nguyên bản phế vật không chịu nổi Diệp Sở. Mới Diệp Sở cái kia một tay cắt bay tập kích nhìn như phổ thông chi cực, nhưng là muốn tại tình hình chiến đấu khó lường trong thực chiến ổn định địa phát huy ra chiêu này, nhưng là muốn có cực kỳ ổn định tâm lý tố chất. Nếu là đổi lại cái khác như Diệp Sở như vậy không có ma tộc lực lượng phổ thông tộc nhân, thấy cái này lang thú sợ là chạy cũng không kịp chạy, chớ đừng nói chi là cực kỳ tỉnh táo đi ứng đối cái này chạm mặt tới nguy cơ sinh tử, còn muốn tại loại tình huống này ổn định địa chúng đích cái này đáng sợ lang thú đầu thú. Chỉ cần cái này Diệp Sở chiêu này cắt bay tập kích một khi thất thủ, gia hỏa này thế nhưng là lập tức liền sẽ bị cắn xuống một khối thịt lớn đến, đây cũng không phải là đang nói giỡn. Quang lại như thế này cũng coi như, càng làm cho chớ cổ giật mình chính là, chiêu này cắt bay tập kích quả quyết trúng đích về sau, Diệp Sở nước chảy mây trôi đem đất cắt bên trên phá trường mâu co lại, xoay người một cái nối liền về long thương, liền trực tiếp đem đầu này lang thú tính mệnh cho chấm dứt. Không nói hắn là như thế nào có nắm chắc cái này cắt bay tập kích là 100% trúng đích, kia thân nước chảy mây trôi cực kỳ trôi chảy động tác, tại trong nháy mắt cực kỳ tình chuẩn bệnh bên trong lang thú thú mắt, về sau lại xuyên thẳng thú mắt, trực đảo lang thú thú não hay tâm, một kích mất mạng, cái này ăn khớp xuống tới trọn vẹn động tác cùng đối nắm chắc thời cơ, thế nhưng là cực không đơn giản. Giờ này khắc này chớ cổ, trong lòng không hiểu sinh ra một tia đối Diệp Sở người này sợ hãi. Tuy nói chớ cổ một bộ tứ chi phát triển, đầu não đơn giản dáng vẻ, nhưng là có thể trở thành bọn hắn chi này mà thú bộ lạc bên trong cường đại ma tộc chiến sĩ một viên. Đối với kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tử trực giác vẫn là có nhất định bản năng. Ha ha, Diệp Sở lão đệ, ta lập tức tới ngay cứu ngươi song kiếm dịu lợi trong tay song kiếm vũ khí 10 phần hoa lệ địa cơ, cùng trước mắt hai đầu lang thú đánh cho đang vui. Chỉ thấy dịu lợi trên mặt hiện lên người thắng tiểu dung, đưa lưng về phía Diệp Sở phương hướng, trong mắt mang theo một loại giả nhân giả nghĩa người thương hại, vừa rồi hắn đã nghe thấy máu tươi thanh âm. Tàn nhẫn như vậy hình tượng, hắn cho là mình vẫn còn có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá không có nghe được Diệp Sở cái này bị xui xẻo khóc giống cùng tiếng kêu cứu, ngược lại để dịu lợi hơi nghi hoặc một chút. Lúc này kẹt kẹt ní nà ma thú bạch hổ đã giết tới, hai đầu lang thú nhao nhao bị nó dọa lùi, rút tay ra ngoài dịu lợi không khỏi quay đầu lại nhìn xem, muốn xác nhận một chút Diệp Sở gia hỏa này còn sống hay không. Nếu là không kéo gia hỏa này chính là xui xẻo như vậy, một thanh liền bị lang thú cho đem vết hầu cho cắn nát, liền hô cứu cũng không kịp liền mất mạng nơi này, vậy cũng chỉ có thể coi như hắn không may. Sau khi hắn xoay người sang chỗ khác, trước mắt hình tượng lại là để nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Chỉ thấy lúc này không phải hẳn là bị lang thú cắn chết chính là cắn tàn Diệp Sở, vừa vặn tốt ngồi tại một mảnh đất cắt bên trên, tựa như một lúc bắt đầu một dạng. Mà đầu kia hung manh vô cùng lang thú, lúc này lại bày thi trên mặt đất, Diệp Sở cái kia thanh phá trường mâu chính cắm ở đầu này lang thú trên đầu, giống như là tại biểu thị công khai lấy loại nào đó thắng lợi. Cái gì tình huống dịu lợi khỏe mắt không hiểu có chút run rẩy, tình hình trước mắt tựa hồ hoàn toàn địa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Sở nhìn dịu lợi một chút, đối với hắn biểu diễn thu hết tại đáy mắt. Lúc này ngồi trên mặt các hắn, trên thực tế cũng không có xem ra nhẹ nhõm, từ hắn giờ phút này mồ hôi trên người rõ ràng tăng nhiều, cùng hô hấp tần suất rõ ràng gia tốc bên trên liền có thể thấy được đốn. Quá yếu Diệp Sở cảm thụ được giờ phút này thân thể của mình biến hóa, không khỏi thở dài nói. Cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào so sánh, hiện tại cô thân thể này tình trạng, quả thực là yếu không nói nổi. Chỉ là giết chết một đầu như thế phổ thông lang thú mà thôi, thể lực vậy mà liền đã sinh ra không ít tiêu hao, muốn là chống lại người lợi hại hơn, chỉ sợ cũng có đại phiền toái. Tuy nói trải qua mấy ngày nay, hắn đối với tự thân tình trạng cùng tiền cảnh đều cảm thấy hết sức tuyệt vọng, nhưng là không thể phủ nhận, đáy lòng của hắn vẫn là ẩn giấu một tia không muốn chịu thua cùng từ bỏ suy nghĩ. Trải qua nhiều như vậy mưa gió, hắn chưa từng có đổ xuống, chỉ là lần này, vận mệnh cho hắn mở một cái cực lớn cho đùa. Diệp Sở suy nghĩ vô số lần, suy nghĩ vô số loại khả năng, nhưng là vẫn không muốn ra một loại đáng tin biện pháp, duy nhất một loại rất có tính nguy hiểm phương pháp, cũng chỉ có đem trên người hắn huyết dịch toàn bộ đổi thành ma thú huyết mạch. Nhưng là phương pháp này phong hiểm thực tế quá lớn, mà lại cho tới bây giờ, hắn vẫn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc đến ma thú huyết mạch tương quan con đường. Con đường này quá khó đi. Đương nhiên những ngày này đối với hắn mà nói, không có việc gì cũng là không có việc gì, vì vậy đối với lúc này hắn duy nhất một thanh vũ khí, kẹt kẹt nì nạ cho hắn trường mâu, hắn vẫn là tiến hành nhất định bảo dưỡng. Thanh trường mâu này nguyên bản cũng chỉ là một thanh phá trường mâu thôi, tự nhiên không có khả năng có người cho hắn rèn luyện 10 phần sắc bén, cho nên mấy ngày nay Diệp Sở không có việc gì trừ suy nghĩ tự thân đường ra bên ngoài, làm ra chính là không ngừng rèn luyện hắn cái này đem vũ khí. Hiện tại xem ra, thanh này sắc bén trường mâu vẫn là đưa đến tác dụng nhất định, không phải lấy hắn như bây giờ kém cỏi tình trạng cơ thể, còn chưa nhất định có thể thuận lợi giết chết đầu này hùng mãnh lang thú. Chương 5705, lực áp ma hổ hung thú chương 5705, lực áp ma hổ hung thú chớ cổ, kẹt kẹt Nina, mấy người các ngươi ở nơi đó phát cái gì ngốc đâu? Còn không mau đem nhiệm vụ hoàn thành trở về. Anh dịu mãnh lực địa cơ trong tay nàng hạng nặng tam xoát kích, đối mặt hướng nàng vây công mà đến đông đảo lang thú, tựa hồ đối với quanh tay đứng nhìn chớ cổ bọn hắn bất mãn hết sức. Hiển nhiên bệ bội nhiều việc ứng phó hung ác lang thú anh dịu, cũng không nhìn thấy Diệp Sở thuấn sát lang thú một màn, dù sao lúc này Diệp Sở trong lòng nàng, đại khái thuộc về không có cái gì địa vị nhân vật dâu dịa đi. A, đến, đến. Chớ cổ bị anh dịu như thế vừa hô, cái này mới phản ứng được tranh thủ thời gian chạy đi qua hỗ trợ, trong tay cự phủ dùng sức vung lên, lúc này liền mở ra cục diện, hấp dẫn đi không ít hung mãnh lang thú chú ý, để bệ bội nhiều việc ứng phó lang thú anh dịu áp lực chợt giảm. Diệp Sở lần biểu hiện này cứ việc để chớ cổ có chút giật mình, cũng làm cho hắn bản năng cảm giác được một chút sợ hãi, nhưng là chớ cổ dù sao vẫn là không muốn đến xâm nhập quá sâu. Giống hắn loại này thuần túy địa tôn trọng bạo lực lực lượng ma tộc chiến sĩ, từ trước đến nay đối với kỹ xảo tính phương thức chiến đấu là 10 phần khinh thường, một đũa có thể đánh chết là được, làm gì còn muốn suy nghĩ phiền toái nhiều như vậy đổ vỡ. Diệp Sở lần này kỹ kinh một tòa biểu hiện, có lẽ chỉ là một loại trùng hợp thôi. Kẹt kẹt Ní Nạ cũng thu hồi đôi mắt đẹp của nàng, gia nhập vào đối đông đảo lang thú chiến đấu bên trong. Hiện tại có Bạch Hổ đi trợ giúp Diệp Sở bọn hắn, nghĩ đến là không có cái gì nguy hiểm. Tuy nói trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là kẹt kẹt Ní Nạ một bên cùng lang thú chiến đấu, một bên lại là vô ý thức thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Sở bên kia. Chỉ thấy cái kia một bộ lười nhác bộ dáng gia hỏa vẫn như cũ miễn cưỡng ngồi trên mặt cát, cũng không biết hắn làm sao liền không cảm thấy trên mặt đất nóng. Lần thứ nhất, kẹt kẹt Ní Nạ không hiểu đối cái này tên là Diệp Sở gia hỏa, dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Dựa vào gia hỏa này, nguyên bản tràn đầy tự tin dịu lợi lúc này trong lòng hiển nhiên 10 phần khó chịu, không biết chuyện gì sẽ ra Diệp Sở gia hỏa này vậy mà đem một đầu hung mãnh như vậy lang thú cho giết chết. Ghê tởm hơn chính là, gia hỏa này lại còn một bộ không có việc gì dáng vẻ tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Cái này thật sự là để trong lòng của hắn 10 phần khó chịu. Nhất định là trùng hợp. Dịu lợi càng nghĩ càng không rõ, hung mãnh như vậy lang thú làm sao có thể bị gia hỏa này cho giết chết nữa nha. Hơn nữa còn chết nhanh như vậy. Cái này thực sự quá kỳ quặc. Đổi lại hắn cường đại như vậy ma tộc chiến sĩ, nếu là không sử dụng ma thú huyết mạch lực lượng, muốn tiện tay giết chết một đầu hung mãnh lang thú cũng không phải sự tình đơn giản. Huống chi hiện tại hắc ám vượt cỡ giặc bên trong, thiên địa khí hơi thở đều đã phát sinh cải biến, ma tộc chiến sĩ lực lượng cơ thể so với dị vãng đều đã suy yếu không ít, so sánh một mực sinh tồn ở trong vùng hoang dã dã thú, nhiều ít vẫn là phải kém hơn một chút. Ta nhất định muốn biết rõ ràng. Dữu Lợi trong lòng âm thầm tính toán, lúc này đã không nên lại tiếp tục hướng Diệp Sở gia hỏa này hạ thủ, mới hắn hành động đã bị kẹt thẻ Ni Nạ phát giác, hiện tại nàng đang theo dõi nơi này đâu. Mà lại kẹt kẹt Ni Nạ ma thú Bạch Hổ hiện tại cũng ở chỗ này, muốn hạ thủ sợ là cũng không dễ thành công. Chỉ có tiếp tục chờ cơ hội. Tại Dũng Manh vô cùng anh dịu dẫn đầu hạ, chớ cổ, kẹt kẹt Ni Nạ một đoàn người đã tại mảnh này Hắc Nguyệt khu vực bên trong giết chết không ít lang thú, anh dịu bọn người phạm vi săn thú dần dần tới gần Hắc Nguyệt rừng rậm khu vực, lần này đi săn nhiệm vụ cũng đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng mà lúc này Hắc Nguyệt trong rừng rậm truyền đến một tiếng cường đại hung thú gầm thét, tùy theo mà lên là một loại khắc cường đại hung thú tiếng giống giận dữ. Tựa hồ hai đầu Hắc Nguyệt trong rừng rậm cường đại hung thú ngay tại mãnh liệt giao chiến bên trong. Nghe, đó là cái gì thanh âm? Cường đại hung thú tiếng giống giận dữ hiển nhiên kinh động anh dịu bọn hắn, đi săn nhiệm vụ tiến vào hồi cuối anh dịu đám người không khỏi dừng lại, muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem ra hẳn là cái gì lợi hại hung thú đang đánh nhau đi. Nghe thanh âm hẳn là cách nơi này không xa, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, miễn cho cùng trong này hung thú nhắc lên quan hệ thế nào. Song Kiếm Dịu Lợi lộ ra hơi có chút mệt mỏi nói, nguyên bản lần này đi săn nhiệm vụ với hắn mà nói vẫn có chút nhẹ nhõm, nhưng là vì đem kia ba đầu hung mãnh lang thú dẫn tới Diệp Sở bên kia đi, hắn nhưng là phí không ít khí lực. Dù sao hắn là thuộc về sử dụng song kiếm vũ khí kỹ xảo hình ma tộc chiến sĩ, về mặt sức mạnh mặt tự nhiên là muốn hơi yếu hơn chớ cổ dạng này thuần lực lượng hình ma tộc chiến sĩ. Nếu là dưới tình huống bình thường đi đối phó những này lang thú cũng coi như, hắn có thể thông qua các loại kỹ xảo tận lực không cùng những này cường đại lang thú phát sinh chính diện va chạm cũng đánh chết, nhưng là vì đối phó Diệp Sở đem lang thú nhóm dẫn qua, hắn có thể nói là phí không ít khổ lực. Dù sao phải gìn giữ nhất định tốc độ tránh để Diệp Sở ra hỏa này chạy mất, lại muốn ngăn trở phía sau hung mãnh lang thú thẳng tắp truy kích, cứng đôi cứng ngăn chặn liền để Dịu Lợi chịu không ít khổ đầu. Bởi vậy để Dịu Lợi như thế sinh lòng bất mãn vừa bất tức không chịu nổi, chính là lúc này không có việc gì lại điểm nhiên như không có việc gì Diệp Sở. Lúc này Diệp Sở chính cùng tại ma thú Bạch Hổ bên người, bên này chiến trường đã không sai biệt lắm bị bọn hắn quét sạch, tăng thêm có Bạch Hổ tại, đối với Diệp Sở đến nói, an toàn đầy đủ có bảo hộ. Nhìn xem Bạch Hổ một thanh ngậm một đầu lang thú thi thể liền hướng nó trên lưng của mình ném, Diệp Sở ngược lại là thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kẹt kẹt nỉ nạ ma thú Bạch Hổ cùng chớ cổ ma thú Hắc Vụ hình thể so với bình thường lang thú đều phải lớn hơn rất nhiều, mà lại Bạch Hổ cùng Hắc Vụ rõ ràng có cao hơn linh trí, có thể nghe hiểu bọn hắn ý tứ, xem ra có ma thú huyết mạch cường đại ma thú, xác thực không đơn giản. Chỉ là Bạch Hổ cùng Hắc Vụ trên thân ma thú huyết mạch, cùng ma tộc chiến sĩ trên thân ma thú huyết mạch có không hề có sự khác biệt đâu. Diệp Sở một bên tự hỏi cái này huyền bí trong đó, một bên vẫn là một bộ không có việc gì dáng vẻ, dù sao cái gì Hắc Nguyệt rừng rậm, cái gì hung mãnh cự thú đánh nhau, đại khái đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỗ cảm thấy hứng thú, chỉ là có thể một lần nữa mang cho hắn hy vọng ma thú huyết mạch mà thôi. Không, có thể là ma hổ hung thú. Anh Dịu cẩn thận lắng nghe Hắc Nguyệt trong rừng rậm truyền đến hung thú tiếng đánh nhau, khắc ấn lấy răng sói thú huyết đồ đằng trên mặt, không hiểu hiện lên vẻ hưng phấn quang hoa. Ma hổ hung thú, kỳ thật chính là kẹt kẹt ní nạ ma vật Bạch Hổ ma thú nhất tộc gọi chung, chỉ là từ kẹt kẹt ní nạ thuần phục đầu này Bạch Hổ ma thú toàn thân trắng sáng màu lông khoảng cách lấy và đen, trong đêm tối xem ra tựa như một đoàn bạch quang, thuộc về tương đối ít thấy ma hổ hung thú chủng loại, cho nên bị kẹt thẻ ní nạ xưng là Bạch Hổ thôi. Đồng dạng ma hổ hung thú, đặc thù là toàn thân xám bộ lông màu đen khoảng cách lấy và đen, trên thực tế loại này đặc thù càng có lợi hơn tại bọn chúng ẩn giấu trong bóng đêm, nhưng là bình thường mà nói, có đột biến đặc thù hơn nữa có thể còn sống sót đặc dị hung thú, càng có thể ẩn giấu đi chưa từng khai phát ma thú huyết mạch năng lực, bởi vậy đặc dị hình hung thú ma vật, trên thực tế là càng nhận ma tộc chiến sĩ yêu thích. Có thể thuần phục một đầu giống Bạch Hổ dạng này đặc dị hình hung thú, không thể nghi ngờ là càng thụ chú mục cùng chờ mong. Đây cũng là kẹt kẹt ni nạ tại rời tộc trong bộ lạc, là một cường đại ma tộc chiến sĩ trọng yếu lực lượng. Bởi vì tại cái này mảnh hắc ám lớp auto cờ giặc bên trong, ma thú cùng ma thú huyết mạch lực lượng chuyển thừa, một mực là ma tộc chiến sĩ không thể chia cắt trọng yếu lực lượng nơi phát ra. Chương 5706, điên cuồng anh dịu chương 5706, điên cuồng anh dịu ma hổ hung thú. Chúng ta lần này mới ra ngoài 5 người, vẫn là không nên đi vào hắc nguyệt rừng rậm châu nguy hiểm như vậy đi. Chớ cổ nghe xong anh dịu lời này đầu, lúc này liền minh bạch tâm tư của nàng. Bất quá lần này, chớ cổ tựa hồ rốt cục đối Diệp Sở có như vậy một chút coi trọng, cũng không có đem hắn bài trừ tại đội ngũ bên ngoài. Mà anh dịu tâm tư, chớ cổ đương nhiên là minh bạch. Bây giờ tại bọn hắn chi này ma thú trong bộ lạc, có được cường đại ma vật ma tộc chiến sĩ, trừ hắn cùng kẹt kẹt Nina, cũng chỉ có một tên khác ma tộc chiến sĩ, Phật Dệ thôi. Bất quá Phật Dệ người này từ trước đến nay cao ngạo tự đại, cái này cũng là bọn hắn không thích cùng hắn tổ đội nguyên nhân. Không phải lấy bọn hắn dạng này tại Hắc Ám ma thú bộ lạc bên trong địa vị 10 phần yếu đối bộ lạc, là không thể nào đem mạnh nhất ma tộc chiến sĩ lực lượng tách ra đi. Chỉ có đem bọn hắn trong bộ lạc cường đại nhất ma tộc chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, dạng này gặp được cái khắc cường đại Hắc Ám ma thú bộ lạc thời điểm, bọn hắn mới có thể có lực đánh một trận. Đây cũng là cam đoan bọn hắn rời tộc bộ lạc tại ngẫu nhiên cùng những bộ lạc khác tranh đoạt bên trong, có thể đắc thắng mấu chốt. Như bọn hắn dạng này một cái ma thú bộ lạc, vẻn vẹn chỉ là có được 3 đầu ma vật hung thú, có thể thấy được cái này ma vật hung thú cường đại cũng khó mà thuần phục. Bởi vậy có thể nói, mỗi một đầu cường đại ma vật hung thú đều là bọn hắn ma thú bộ lạc pháp bảo mạnh mẽ, đặc biệt là tại thiên địa này khí tức thiết lập lại, hết thể trật tự đều muốn một lần nữa sắp xếp hắc ám giới ma thú. Cho nên chưa từng ủng có một đầu cường đại ma vật anh dịu, đương nhiên cũng ngậm muốn có một đầu cường đại như vậy ma thú. Mà một đầu chính cùng cái khác hung thú tranh đấu ma hổ hung thú, chính là một đầu có khả năng thụ thương hung thú, cũng chính là một đầu có cơ hội bị thuần phục cường đại hung thú. Bất quá anh dịu muốn, không có nghĩa là chớ cổ muốn. Chớ cổ hiện tại đã ủng có một đầu sói đen ma thú, mặc dù so ra kém kẹt kẹt nhị nạo biến dị Bạch Hổ ma thú, nhưng cũng là bọn hắn rời tộc trong bộ lạc chỉ có 3 đầu cường đại ma thú một trong. Vì cùng hắn một mực tại không ngừng truy cầu kẹt kẹt nhị nạo tướng xứng đôi, chớ cổ còn cho hắn sói đen ma thú lên một cái tên hắc vụ không biết nghe xong danh tự này, còn tưởng rằng là cái gì hết sức lợi hại cường đại hung thú đâu. Đương nhiên chớ cổ mình đối với hắc vụ cái tên này vẫn là tương đối hài lòng. Lần này bọn hắn chỉ có 5 người ra chấp hành đi săn nhiệm vụ, thuộc tại bình thường tính nhiệm vụ hàng ngày, nói thật muốn ứng phó hắc nguyệt trong rừng rậm cường đại hung thú, vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Tăng thêm hiện tại bọn hắn đã sắp đem đi săn nhiệm vụ hoàn thành, thể lực bên trên cũng là tiêu hao một bộ phận, đối với đã có được hắc vụ ma thú chớ xưa nay nói, tự nhiên là không muốn phức tạp. Chớ cổ nói đúng, chúng ta mới 5 người, đi vào hắc nguyệt rừng rậm quá nguy hiểm, vẫn là trở về đi. Song Kiếm Dịu Lợi cũng gật đầu biểu thị đồng ý chớ cổ cách nhìn, cho dù đối với 5 người thuyết pháp này hắn vẫn có chút không tán đồng, nhưng là tình huống hiện tại, hắn vẫn là không thể nghi ngờ càng muốn hơn về sớm một chút. Dù sao đối với hắn mà nói, dù cho thật bắt đến đầu này ma hổ hung thú, khẳng định cũng là không có phần của hắn. Tăng thêm hiện tại hắn đã cảm thấy có chút mệt mỏi, về sớm một chút nghỉ ngơi mới càng phù hợp lợi ích của hắn cùng ý nghĩ. Hừ, các ngươi cái này hai kẻ hèn nhát, muốn trở về chính các ngươi trở về. Anh Dịu không hổ là có tiếng tính tình nóng nảy, thấy Dịu Lợi cùng Chớ Cố Đô liên tiếp phản đối nàng, dứt khoát cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp mang theo nàng cái kia thanh vũ khí hạng nặng liền hướng Hắc Nguyệt trong rừng rậm đi. Anh Dịu, ngươi chờ một chút. Bạch Hổ, theo ta đi. Kẹt kẹt Nỉ Nạ một mực không nói gì, lúc này gặp anh Dịu không nói hai lời liền hướng Hắc Nguyệt trong rừng rậm chạy tới, cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc này chào hỏi bên trên Bạch Hổ cũng đi theo hướng Hắc Nguyệt trong rừng rậm đi. Mặc dù nàng cũng cảm thấy chỉ có bọn hắn năm người tiến vào Hắc Nguyệt rừng rậm là có chút nguy hiểm, nhưng là nếu là cẩn thận một chút nói, cũng không phải không thể được. Dù sao nếu là có thể mang về một đầu cường đại ma hổ hung thú trở về, đây đối với ma thú của bọn hắn bộ lạc đến nói, ý nghĩa thế nhưng là mười phần trọng đại. Thậm chí Kẹt Kẹt Nỉ Nạ tiến một bước nghĩ đến chính là, nếu đây là một đầu giống được ma hổ như vậy đạt được nó, có lẽ liền có thể cùng với nàng đầu này giống cái Bạch Hổ xứng đôi. Cứ như vậy, một khi xứng đôi thành công, bọn hắn rời tộc bộ lạc liền có thể nhờ vào đó phát triển ra càng nhiều cường đại ma thú con non, nhất cử thoát ly bây giờ tại đen ám ma tộc bộ lạc bên trong lúng túng bị. Giống Bạch Hổ ma thú gầm nhẹ một tiếng, đưa nó trên lưng lang thú thi thể hất lên, thả người nhảy lên liền theo Kẹt Kẹt Nỉ Nạ hướng Hắc Nguyệt trong rừng rậm chạy. Ma hổ hung thú, không có việc gì Diệp Sở hướng bên cạnh đi hai bước, miễn cho bị Bạch Hổ ném đến một đống lang thú thi thể dơ lên cho bụi tác động đến. Lúc này mới nhớ tới bọn hắn vừa rồi tựa hồ tại thảo luận cái gì ma hổ hung thú. Thấy Kẹt Kẹt Nỉ Nạ cùng Bạch Hổ đều hướng Hắc Nguyệt trong rừng rậm đi, Diệp Sở đem hắn cây kia phá trường mâu hướng trên lưng nhất hệ, cũng đi theo nhanh như chớp chạy tới. Lưu lại Chớ Cổ cùng Dữu Lợi hai người đưa mắt nhìn nhau. A, còn có một đầu hắc vụ. Vậy chúng ta làm sao? Song Kiếm Dữu Lợi hỏi. Đi a. Còn có thể làm sao? Chớ Cổ hừ một tiếng nói, tựa hồ có chút phẫn nộ mình làm sao ngay cả nữ nhân cũng không bằng, cũng không quay đầu lại con cự phủ liền hướng bên trong đi. Hắc vụ sói chu một tiếng, cũng đi theo Chớ Cổ bước chân xâm nhập Hắc Nguyệt rừng rậm. Song Kiếm Dữu Lợi thở dài một tiếng, không thể không khuất phục. Một nhóm năm người hai thú, rốt cục toàn bộ tiến vào tĩnh mịch Hắc Nguyệt rừng rậm. Diệp Sở đi theo Kẹt Kẹt Nỉ Nạ cùng Bạch Hổ dấu vết lưu lại, một đường truy đến. Chỉ thấy Kẹt Kẹt Nỉ Nạ cùng Bạch Hổ đã cùng anh Dịu tụ hợp, đang núp ở một chỗ lùm cây phụ cận lặng lẽ quan sát đến cách đó không xa. Dù nhưng đã trải qua vài ngày thích ứng, nhưng là Diệp Sở một đường này đuổi theo, vẫn là đối với hiện tại cỗ thân thể này yếu đuối cảm thấy bất mãn hết sức. Loại này đối lực lượng trói buộc cảm giác và hạn chế cảm giác, để hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cũng làm cho hắn lúc này, hết cách đến chỗ này đối trước mắt cái gọi là ma hổ hung thú, hơi có như vậy một chút hứng thú. Có lẽ, đầu này ma hổ hung thú cũng cùng ma thú huyết mạch có liên quan gì? Theo hậu phương Chớ Cổ cùng Hắc Vụ thanh âm viên náo truyền đến, Dữu Lợi thầm thầm thì lẩm bẩm âm thanh cũng cùng đi theo. Năm người hai thú hội tụ vào một chỗ, đường thở lặng lẽ quan sát. Mà phía trước mãnh liệt tiếng đánh nhau cũng càng phát ra rõ ràng tiếp cận. Một trên đầu người có bao nhiêu chỗ vết thương màu đen ma hổ hung thú, cùng mãnh một trận bay chạy tới, mà trên người của nó lại còn treo hai đầu xem ra mười phần xấu xí thi cậu ma thú, đối ma hổ hung thú ra thịt một trận cắn xé. Hiển nhiên màu đen ma hổ hung thú chính đang nỗ lực xông phá vây quanh, mà tiếc nuối chính là thi cậu số lượng của ma thú đông đảo, trong nháy mắt màu đen ma hổ hung thú liền đã gần như bị ép vào ngõ cụt. Một trận ma hổ đối thi cậu tử đấu, tức sẽ triển khai. Chương 5707, nhược điểm. Chương 5707, nhược điểm giống. Màu đen ma hổ hung thú gầm lên giận dữ, nháy mắt chấn trụ ý đồ hướng nó phát động công kích vài đầu thi cậu ma thú. Ô thi cậu ma thú răng thú một mảnh lẫn nước, hiển nhiên là trưởng kỳ dùng ăn thi thể dẫn đến mục nát cùng biến dị, lãnh huyết thú mục bên trong phát ra hung quang cũng là dị thường dọa người. Ngay tại ma hổ hung thú ý đồ quay đầu cắn xé cùng vùng thoát khỏi treo ở trên người nó hai đầu thi cậu ma thú thời điểm, ma hổ hung thú phía sau mấy đầu thi cậu hiển nhiên không có ý định cho nó cơ hội này, đột nhiên khởi xướng tập kích. Nhưng mà ma hổ hung thú không hổ là so thi cậu ma thú càng cường đại ma vật hung thú, nháy mắt khởi xướng cường đại xoay chuyển lực lượng trực tiếp ở giữa đem trên người nó hai đầu thi cậu ma thú quăng bay ra đi, đồng thời càng là đụng bay hướng nó đánh tới vài đầu thi cậu ma thú. Mà lọt lưới một đầu thi cậu ma thú, lại bị ma hổ hung thú một cái đập ra, lấy càng nhanh tốc độ công kích nháy mắt cắn đứt nó cổ. Toàn bộ thi cậu ma thú trong nháy mắt một điểm nhị đoạn. Nhưng là, thi cậu ma thú cường đại ngay tại bọn chúng số lượng đông đảo, mắt thấy ma hổ hung thú đánh lui bọn chúng đợt tấn công thứ nhất, ngay sau đó cái khác thi cậu ma thú nhao nhao mãnh liệt mà lên. Trong lúc nhất thời ma hổ hung thú đối mặt đông đảo thi cậu ma thú che giả mang mọc, cắn xé âm thanh xương vỡ âm thanh liên tiếp, tràn diện một mảnh huyết tinh hỗn loạn. Là màu đen ma hổ, thật mạnh. Đối mặt nhiều như vậy thi cậu lại còn không rơi vào thế hạ phong. Trên mặt khắc họa lấy răng sói huyết sắc đồ đằng anh Dịu giấu ở trong bụi cỏ, đen nhánh trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đầu này màu đen ma hổ hung thú, hiển nhiên cũng là một đầu không như bình thường đen xám màu lông xen lẫn vân đen ma hổ hung thú, là một đầu đen tuyền đường vân biến dị ma hổ hung thú. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là một đầu giống được ma hổ hung thú. Anh Dịu, như thế chiến đấu kịch liệt, liền mấy người chúng ta, thật có nắm chắc không? Kẹt Kẹt Nỉ Nạ làm tay vướt ve lấy ghé vào bên người nàng bạch hổ ma thú, tựa hồ trước mắt đầu này màu đen ma hổ hung thú xuất hiện, cũng làm cho bạch hổ ma thú cảm xúc có chút không ổn định. Chỉ là hiện tại Kẹt Kẹt Nỉ Nạ càng lo lắng chính là, đầu này màu đen ma hổ hung thú cùng rất nhiều thi cậu ma thú chiến đấu thực tế quá kịch liệt, mà bọn hắn chỉ có 5 người, nếu là đống nhiên nhúng tay, chỉ sợ tình huống không phải dễ đối phó như vậy. Đầu này hắc hổ tình huống, xem ra không phải rất là khéo. Diệp Sở lúc này đồng dạng trốn ở sau lùm cây mặt quan sát đến, chỉ là lấy ánh mắt của hắn đến xem, đầu này màu đen ma hổ hung thú tình trạng không hề giống xem ra như vậy uy mãnh. Quả nhiên, theo tình hình chiến đấu đẩy tới, cường đại màu đen ma hổ hung thú bị càng ngày càng nhiều thi cầu ma thú cuốn lên, trên thân đã treo mấy đầu khủng bố thi cầu ma thú. Màu đen ma hổ hung thú vết thương trên người càng ngày càng nhiều, rốt cục đầu này ma hổ hung thú nổi giận. Giống. Màu đen ma hổ hung thú trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, toàn thân bộ lông màu đen nháy mắt hình thành cứng rắn gai ngược, đem treo ở trên người nó vài đầu thi cầu ma thú toàn diện xuyên thấu chí tử. Ô, ý đồ tới gần màu đen ma hổ hung thú thi cầu nhao nhao bị cỗ này khí tức cường đại chô đánh lui, không thể không tạm lánh nhất thời. Là huyết mạch của nó lực lượng. Anh dịu trong mắt đối với có được đầu này ma hổ hung thú khát vọng càng phát ra địa mãnh liệt. Cái này vẹn vẹn chỉ là màu đen ma hổ hung thú khí tức mà thôi, liền đã có như thế lực lượng cường đại. Anh dịu tin tưởng, nó còn không có thi triển đi ra huyết mạch lực lượng, nhất định là càng thêm cường đại. Đây chính là ma thú huyết mạch sao? Diệp Sở híp híp mắt, mặc dù lực lượng như vậy trong mắt hắn cũng không tính là gì, nhưng là không thể phủ nhận, hắn bây giờ là cần phải đi suy nghĩ loại lực lượng này đối với hắn tự thân tính khả thi. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Xem ra cái này hẳn không phải là nó lần thứ nhất phóng thích huyết mạch lực lượng. Kẹt nhí nạ trong mắt lo lắng càng sâu, so với anh dịu nàng tự nhiên là càng thêm quen thuộc những ma thú này tập tính cùng lực lượng, đầu này ma hổ hung thú liên tục địa phóng thích huyết mạch lực lượng, đây có nghĩa là lực lượng của nó đang không ngừng yếu bớt. Một khi đầu này màu đen ma hổ hung thú không địch lại bọn này thi cầu ma thú, liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ mất đi đầu này ma hổ hung thú, tự nhiên lại càng không có thuần phục đầu này ma hổ hung thú cơ hội. Ma thi cầu ma thú là không có bị thuần phục điều kiện ác liệt ma thú chủng loại. Hiển nhiên màu đen ma hổ hung thú tình trạng bị kẹt thẻ nhí nạ đoán đúng, tại bọn này thi cầu ma thú một đường truy đuổi phía dưới, nó đã mấy lần thi triển huyết mạch lực lượng đến đối kháng bọn chúng, nhưng là bọn này thi cầu số lượng của ma thú thực tế nhiều lắm. Hiện tại liền ngay cả nó thi triển huyết mạch lực lượng, bọn này thi cầu ma thú cũng bèn bèn chỉ là tạm lánh mà thôi. Màu đen ma hổ hung thú hiển nhiên không cách nào tiếp tục thi triển huyết mạch lực lượng, chỉ thấy ma hổ hung thú cường đại phát tán khí tức dừng lại, đông đảo thi cầu ma thú lại là vây công mà lên. Không chút nào cho màu đen ma hổ hung thú một khắc cơ hội thở dốc. Cái này, nhiều như vậy thi cầu. Không giống với anh dịu không hiểu lưu vấn, cuối cùng đến song kiếm dịu lợi lúc này nhìn xem lần này trận diện, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Nếu là bọn hắn cái này trốn ở chỗ này, 5 người bị những này khủng bố thi cầu ma thú phát hiện ra, chỉ sợ muốn bị gặm đến xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Dĩu Lợi không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền không nên đi theo đám bọn hắn mấy cái đi vào nơi này. Đây quả thực là đến không công chịu chết á, ngươi sợ cái rắm. Lớn không được theo chân chúng nó làm. Nhìn xem Dĩu Lợi bất tức dạng, cầm cự phủ chớ cổ tựa hồ có chút tức giận, không biết có phải hay không là vừa rồi lòng tự trọng bị kích thích, lúc này có chút cố ý lớn tiếng muốn biểu hiện một chút. Dù sao hắn nói thế nào cũng là đường đường nam tử hán, càng là bọn hắn rời tộc bộ lạc cường đại nhất ma tộc chiến sĩ một trong, mà lại tại hắn yêu dấu kẹt kẹt nhí nạ trước mặt, làm sao có thể ném đến lên cái mặt này. Ngươi mẹ nó không thể nhỏ âm thanh điểm. Vạn nhất bị bọn chúng phát hiện liền chết chắc. Dĩu Lợi lại là bị chớ cổ như thế một tiếng hù đến, hiện tại thế nhưng là thời khắc sống còn a, còn nói cái gì mặt mũi không mặt mũi, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Thật vừa đúng lúc, lúc này chớ cổ cùng Dĩu Lợi thanh âm chính bị một đầu đi qua nơi này thi cẩu ma thú phát giác. Mà chớ cổ cùng Dĩu Lợi đối này, lại là không hề hay biết. Hống hống hống. Lâm vào đông đảo thi cẩu ma thú vây công ma hổ hung thú đột nhiên bộc phát ra một trận càng thêm khí tức cường đại, chung quanh thi cẩu ma thú nhao nhao bị cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Có chút thi cẩu ma thú càng bị đụng bay đến trên cây, nháy mắt xương khoan vỡ vụn, nội tạng đều đứt, có thể thấy được cố khí tức này bộc phát lực lượng mạnh mẽ. Đây đất bị đánh bay thi cẩu ma thú bên trong, một đầu toàn thân mang theo màu đen lấp lóe điện mang ma hổ hung thú hành tẩu mà ra, mang theo một cổ lực lượng cường đại uy nghiêm. Chương 5708, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 5708, thu hoạch ngoại ý muốn là chân chính ma thú thái. Anh dịu kém chút lên tiếng kinh hô đến, trước mắt đầu này ma hổ hung thú thực tế quá làm nàng chấn kinh cùng hưng phấn. Mặc dù nàng rất đã sớm nghe nói qua đại biểu ma thú lực lượng mạnh nhất ma thú thái, nhưng đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy chân chính ma thú thái. Trước đó, bộ lạc của bọn hắn bên trong cũng chỉ có kẹt kẹt ni nà nhìn thấy qua. Vậy vẫn là nàng thu phục bạch hổ ma thú thời điểm, duy vừa thấy được một lần ma thú thái. Không sai, ma thú thái là ma thú lực lượng trạng thái mạnh nhất. Đồng dạng ma thú bình thường không sẽ chủ động kích phát ma thú thái, chỉ có tại ma thú gặp được cực kỳ thời điểm nguy hiểm, mới có thể dẫn đến ma thú thái phát sinh. Lần trước ta gặp được ma thú thái thời điểm, chính là bạch hổ ma thú ở vào nguy hiểm nhất cùng suy yếu nhất thời điểm, cũng bởi như thế, ta mới có cơ hội có thể thu phục đầu này bạch hổ ma thú. Kẹt kẹt nhí nạ nhẹ gật đầu, trên trán cái kia đạo trăng khuyết vết xẻo rơi vào lùm cây khe hở ở giữa, trong bóng tối chiếu ra mặt trăng vết tích. Cảm nhận được bên người bạch hổ ma thú ngao ngoe muốn động tiếng gầm, kẹt kẹt nhí nạ sờ sờ bạch hổ ma thú đầu to lớn, nàng biết nàng đầu này bạch hổ ma thú đối với đồng loại rít đã sắp kìm nén không được. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc, bọn hắn nhất định phải tiếp tục chờ đợi thời cơ. Ma thú Thái A Diệp Sở lúc này chú ý đến ma hổ hung thú cùng rất nhiều thi cẩu ma thú ở giữa tàn khốc chiến đấu, bởi vì sức mạnh thần thức đánh mất, vậy mà cũng không có chú ý tới đã có thi cẩu ma thú phát giác được mấy người bọn họ tồn tại. Hiển nhiên lúc này ma hổ hung thú cùng rất nhiều thi cẩu ma thú ở giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn, cơ hồ chú ý của mọi người đều bị ma hổ hung thú cái này một ma thú thái biến hóa hấp dẫn, không có chú ý tới cái khác thi cẩu ma thú tồn tại cũng là bình thường. Nhưng mà lọt vào mãnh liệt đả kích đông đảo thi cẩu ma thú hiển nhiên không có thấy, bọn chúng cũng hết sức rõ ràng hiện tại đầu này ma hổ hung thú đã tiến vào cuối cùng dãy rùa giai đoạn. Nếu không nó cũng sẽ không phát động mạnh nhất ma thú thái tới đối phó bọn chúng. Đồng dạng địa, thi cẩu ma thú cũng không chỉ là không có chí mạng răng độc cùng cắn xé quần công năng lực mà thôi, thấy cái này ma hổ hung thú mở ra mạnh nhất ma thú thái, đông đảo bị đánh bay thi cẩu ma thú cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Càng đáng sợ chính là, những này thi cẩu ma thú thú mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu. Đây là thuộc về thi cẩu ma thú thái. Thi cẩu cũng mở ra ma thú thái, xem ra lần này thật muốn chơi lớn. Diễu Lợi nuốt nước miếng nói, thi cẩu ma thú thái mặc dù không phải chân chính ma thú thái, chỉ là phổ thông ma thú thái lực lượng, nhưng là loại này mắt đỏ ma thú thái khát máu năng lực, có thể khiến cho thi cẩu ma thú năng lực kháng đòn tăng lên trên diện rộng, đối với đau đớn nhẫn mại độ cũng nhắc tới tối cao, có thể nói hoàn toàn là một loại giết mắt đỏ cuồng bạo trạng thái. Giống. Mở ra mạnh nhất ma thú thái ma hổ hung thú hiển nhiên không muốn tiếp tục sóng tốn thời gian, hiện tại nó đã tiến vào mạnh nhất ma thú trạng thái, nhất định phải trong thời gian này đột phá chúng đây, đem bọn này thi cẩu ma thú hoàn toàn đánh bại. Bằng không mà nói, chờ nó mạnh nhất ma thú thái thời gian vừa tới, liền sẽ tiến vào suy yếu nhất trạng thái, đến lúc đó đối diện với mấy cái này thi cẩu ma thú, chỉ sợ cũng chỉ có một đường chết. Ma hổ hung thú bốn chân đạp mạnh, tốc độ lực lượng đống nhiên so trước đó buộc phát ra mấy lần trở lên, một cái cường đột tiến liền đảo mắt giết tới một đám thi cẩu ma thú trước mặt, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng. Không đợi những này mắt đỏ thái thi cẩu ma thú kịp phản ứng, ma hổ hung thú trên thân hắc sắc điện mang lóe lên, nháy mắt tại không trung hóa thành từng đạo lợi chảo tàn ảnh. Trong nháy mắt, vài đầu mắt đỏ thái thi cẩu ma thú lúc này chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Ô, cái khác đông đảo mắt đỏ thái thi cẩu ma thú mắt thấy loại tình huống này, cũng biết đã không có đường lui, nhao nhao triển lộ răng nanh, điên cuồng hướng lấy mạnh nhất ma thú thái ma hổ hung thú trên thân đánh tới. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Ma hổ hung thú bộc phát màu đen lấp lóe điện mang, tốc độ cực nhanh địa xuyên qua tại đông đảo lâm vào cuồng bạo mắt đỏ thi cẩu ma thú bên trong, vô số thi cẩu ma thú huyết đục tản chi bay tứ tung mà ra, mà lập tức lại là càng nhiều cuồng bạo không thôi mắt đỏ thi cẩu ma thú đánh tới. Thật đáng sợ, nếu không chúng ta vẫn là đi đi, mắt thấy như vậy cuồng loạn khủng bố tình cảnh, song kiếm Dịu Lợi trong lòng đã một trận chống lui quân treo lên. Thật muốn đối mặt bên trên những này khủng bố mắt đỏ thi cẩu ma thú, sợ là bọn hắn lại đến 5 người cũng không đủ chết. Đừng hoảng hốt, ổn định điểm. Chớ cổ nắm chặt lại trong tay hắn cự phủ vũ khí, ngựa khí mặc dù lộ ra 10 phần trấn định, nhưng là nắm chặt cự phủ lòng bàn tay cũng là đã ứa ra mồ hôi. Chờ một chút, đợi thêm một chút. Nhưng mà anh Dịu lại là hoàn toàn không có nghe được hai người bọn hắn lời nói như, thần sắc hưng phấn địa mấy có lẽ đã cử chỉ điên rồ, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm lấy cái gì, tựa hồ đang cố gắng duy trì được mình tâm tình kích động. Nàng khí khái hào hùng gương mặt bên trên kia hai đạo huyết sắc răng sói đồ đằng, giờ phút này cũng biến thành càng phát ra huyết hồng, phản phất cùng những cái kia rết đỏ cả mắt thi cẩu ma thú một dạng, tràn đầy đối máu tươi khát vọng. Ô giống. Ngay tại anh Dịu bọn người tụ tinh hội thần chờ đợi chiến cuộc biến hóa thời điểm, một đầu thi cẩu ma thú đột nhiên từ một bên khác lùm cây bay nào ra, rối loạn khủng bố răng nanh đại trường, liền muốn một thanh đem anh Dịu tươi non cái cổ cắn nước. Nhưng mà ngao ngoe muốn động bạch hổ ma thú sớm đã sao động bất an, đối nguy hiểm năng lực cảm ứng càng là viễn siêu đám người, tại đầu này đánh tới thi cẩu ma thú chưa từng động tác trước đó, đã cấp tốc quay đầu. Bốn chân đạp mạnh liền bay nào mà lên, nặng nghề hữu lực hổ trảo đột nhiên một kích, thẳng tắp đem bay nào mà đến thi cẩu ma thú đầu đập nát, tại chỗ mất mạng. Lần này mọi người đều bị đống nhiên hù dọa, cái khác sớm đã mai phục tại này thi cẩu ma thú cũng nhao nhao bay nào mà đến, chớ cổ lang thú hắc vụ ma thú phản ứng cũng không chậm bạch hổ nhiều ma thú thiếu, lúc này nên tại phía trước đem vài đầu bay nào mà đến thi cẩu ma thú ngăn lại, hỗn chiến với nhau. Đáng chết. Diệp Sở thầm mắng một tiếng, vậy mà quên đi hắn hiện tại đã mất đi linh thức lực lượng thăm dò năng lực, bị những này thi cẩu ma thú cận thân mai phục đều hoàn toàn không biết. Xem ra cần thiết một lần nữa đối thực lực bản thân toàn bộ một lần nữa đánh giá. Bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, trước mắt dựa vào cỗ này vô cùng suy yếu thân thể, có thể hay không còn sống sót đều là cái vấn đề đâu. May mắn Diệp Sở mặc dù chưa kịp phản ứng mình đã mất đi thăm dò chung quanh linh thức năng lực, nhưng là đối với loại này ẩn nút quan sát trạng thái vẫn là có nghiêm mật bản năng, cũng không có đợi tại quá mức dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Cho nên hiện tại Diệp Sở may mắn địa không có lâm vào bị thi cẩu ma thú trước sau vây công cảnh hiểm nguy, nhưng là tình huống trước mắt đồng dạng không thể lạc quan. Bởi vì hắn đã bị một đầu mắt đỏ thi cẩu ma thú để mắt tới. Chương 5709, quỷ dị đồ đằng chương 5709, quỷ dị đồ đằng ma ơi. Song song, chúng ta bị bao vây. Song kiếm Dịu Lợi đã sợ tè ra quần, nắm chặt song kiếm vũ khí tay không ngừng địa phát run. Đối mặt nhiều như vậy khủng bố thi cẩu ma thú, vẻn vẹn chỉ có 5 người bọn hắn, cái này tại Dịu Lợi xem ra đã là tình huống tuyệt vọng. Đến hay lắm. Đã bị phát hiện, kia cũng sẽ không cần tiếp tục trốn tránh, lớn không được theo chân chúng nó cứ duy trì như vậy là được. Chớ cổ trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh, nhưng là hiện tại đối mặt tình hình như thế cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Sợ cái gì? Chúng ta còn có bạch hổ cùng hắc vụ đâu, các ngươi quên sao? Lại nói, không phải còn có ta sao? Thoáng tỉnh táo lại, anh Dịu chăm chú nhìn hướng lấy bọn hắn vây quanh tới vài đầu thi cẩu ma thú, để phòng bọn chúng lần nữa phát động tập kích. Bất quá lúc này anh Dịu lại là không có chút nào Dịu Lợi cùng chớ cổ khiết đảm, ngược lại giống như là rốt cuộc tìm được cơ hội phóng thích nàng hưng phấn trong lòng chiến ý như. Chỉ gặp nàng dương lên mặt, tự tin ánh mắt hạ hai đạo huyết sắc răng sói đồ đằng cũng long lánh, hét lớn một tiếng nói, đến à, đám cho con. Ha ha. Lập tức vung lên nàng hạng nặng tam xoa kích liền xung tới. Bạch hổ, chú ý bảo vệ tốt đồng đội. Kẹt kẹt ní nạ trên mặt tú tóc đen tia đón gió tản ra, cũng theo anh Dịu liền xông ra ngoài, trên trán trăng khuyết vết tích trong bóng đêm giống như là một đạo ôn nhu đao quang. Trong lúc nhất thời mấy người nhao nhao lâm vào chiến đoàn, đối diện với mấy cái này cường đại thi cẩu ma thú, Kẹt kẹt nhị nã bọn người ứng phó vẫn còn có chút phí sức, may mắn có bạch hổ ma thú cùng hắc vụ ma thú hai đầu cường đại ma vật, kịp thời đem tiềm ẩn nhào về phía mấy người bọn họ uy hiếp tiêu diệt ở vô hình. Mà bên này cũng bởi vì tiến vào mạnh nhất ma thú thái ma hổ hung thú hấp dẫn đại đa số thi cậu ma thú hỏa lực, anh dịu cùng kẹt kẹt nhị nã bọn người nhất thời cũng không có lâm vào quá lớn trong nguy hiểm. Chỉ là lúc này anh dịu cùng kẹt kẹt nhị nã bọn người xuất hiện, hiển nhiên cũng đã gây nên càng nhiều thi cậu ma thú chú ý. Một khi không thể cấp tốc giải quyết hết những này thi cậu ma thú, mấy người bọn họ ở chỗ này tình trạng tất nhiên sẽ càng ngày càng hỏng bét. Dù sao bạch hổ ma thú cùng hắc vụ ma thú mặc dù là hết sức lợi hại ma thú, nhưng cái này bèn bèn chỉ là tại năng lực chiến đấu phương diện mà nói, muốn tại nhiều như vậy khủng bố thi cẩu ma thú bên trong, bảo hộ anh dịu cùng kẹt kẹt nì nạ an toàn của bọn hắn, liền không chỉ là sức chiến đấu phương diện vấn đề. Mà lúc này Diệp Sở, đang cùng một đầu mười phần đáng sợ mắt đỏ thi cẩu ma thú giằng co. Nhưng mà Diệp Sở cũng không nhiều muốn, lúc này quay người nhanh chóng hướng phía gần nhất trên một cây đại thụ leo đi lên, mắt đỏ thi cẩu ma thú một tiếng gầm nhẹ, chính là hướng phía Diệp Sở vị trí chạy như điên. Đáng tiếc chính là bởi vì Diệp Sở ngay từ đầu liền trốn ở hơi vắng vẻ đầu cơ tích chữa vị trí, đầu này mắt đỏ thi cẩu ma thú trong lúc nhất thời cũng chưa có thể bắt lấy Diệp Sở, ngược lại bị Diệp Sở cho thành công bỏ chạy. Hô, nguy hiểm thật. Thành công chạy đến trên cây Diệp Sở một tiếng kinh hô, vẫn chưa có thời gian may mắn cái gì, lúc này cầm trong tay duy nhất trường mâu vũ khí nhắm ngay đầu kia khủng bố mắt đỏ thi cẩu ma thú. Quả nhiên, đầu này mắt đỏ thi cẩu ma thú đã hoàn toàn đánh mất lý trí, thấy Diệp Sở leo lên đến trên cây, cũng là dừng lại vọt mạnh ý đồ hướng phía trên cây bỏ đi. Xấu xí thác loạn răng nanh đại trương lấy, huyết sắc mắt đỏ gắn đầy tơ máu, bay nào mà lên ý đồ dùng lợi chảo đi công kích Diệp Sở. Nhưng mà Diệp Sở sớm đã chuẩn bị ở chỗ này chờ nó. Chỉ thấy Diệp Sở giữ vững thân thể, trong tay sắc bén trường mâu vũ khí tinh chuẩn địa hướng phía trước đưa tới. Phốc phốc. Mắt đỏ thi cẩu ma thú phảng phất chúng ta địa mình đưa tới cửa, đó Diệp Sở đâm tới trường mâu, quả quyết địa chôn vùi tính mạng của mình. Xem ra tạm thời an toàn, bất quá tình huống hiện tại cũng không quá diệu, vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp. Diệp Sở đối với loại kết quả này phảng phất đương nhiên, nhưng là nếu để cho chớ cổ cùng kẹt kẹt nhị nạ mấy người bọn họ nhìn thấy, chính là lại muốn kinh hô Diệp Sở gia hỏa này xuất thủ quỷ dị cùng tinh chuẩn. Gia hỏa này đối diện nguy cơ phía dưới, cảm xúc thực tế là ổn định quá mức kinh người. Đổi lại đồng dạng ma tộc chiến sĩ, đối mặt dạng này một đầu tướng mạo cực kỳ khủng bố mắt đỏ thi cẩu ma thú, tại loại này trạng thái lâm chiến hạ, muốn phải giữ cực kỳ ổn định tốc độ cùng tinh chuẩn mệnh bên trong độ, đây chính là cực kỳ khó khăn. Diệp Sở phóng tầm mắt nhìn tới, hiện tại đầu kiêm màu đen ma hổ hung thú còn tại cùng nhóm lớn mắt đỏ thi cẩu ma thú hôn chiến bên trong, mà cái khác một phần nhỏ thi cẩu ma thú thì là bị anh dịu cùng kẹt kẹt nhị nạ bọn hắn hấp dẫn đi qua, mà lại cái này một phần nhỏ bị hấp dẫn thi cẩu ma thú số lượng hiển nhiên đang gia tăng bên trong, đây cũng là Diệp Sở lo lắng nhất địa phương. Bất quá khi Diệp Sở ngẩng đầu hướng cây này bên trên một mảnh hắc sâm lâm xem xét, lập tức nghĩ đến biện pháp. Những này trường kỳ không người đến địa phương, sinh trưởng trên cây cối khắp nơi đều là mười phần tráng kiện dây leo, hẳn là có thể mượn lực dùng một lát. Diệp Sở đưa tay thử một chút có thể chạm đến một cây dây leo, dùng sức lôi kéo, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng một dạng. Anh Dịu, chớ cổ, làm sao? Còn tiếp tục như vậy, không có thể đột phá đi ra ngoài, cảnh giới của chúng ta địa liền càng nguy hiểm. Những này thi cẩu ma thú giết thế nào đều giết không hết ta. Dịu lợi cơ song kiếm vũ khí động tác hiển nhiên có chút khẩn trương cùng cứng nhắc, những này tướng mạo cực kỳ khủng bố thi cẩu ma thú, rõ ràng cho tâm lý của hắn mang đến không nhỏ áp lực. Mà lại những này thi cẩu ma thú bên trong một chút mắt đỏ thi cẩu ma thú, càng là điên cuồng hướng lấy bọn hắn đánh tới, căn bản bất kể có phải hay không là sẽ bị kích thương. Đây cũng là thi cẩu ma thú nhất làm cho ma tộc chiến sĩ sợ hãi một điểm. Dù sao bọn hắn nhưng không có ai muốn cùng một đầu tướng mạo khủng bố thi cẩu ma thú đến cái đồng quy vu tận. Ta làm sao biết làm sao? Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian giết ta. Chớ cổ mãnh lực vung lên hắn cự phủ, lúc này đem một đầu đánh tới mắt đỏ thi cẩu ma thú cho cắt thành hai nửa. Chỉ là nhìn hắn mồ hôi rơi như mưa dáng vẻ, sợ là đối mặt với những này khủng bố ma vật, trong lòng cũng là bồn chồn. Chớ đừng nói chi là hiện tại bọn hắn muốn đối mặt thi cẩu ma thú, số lượng càng ngày càng nhiều. Đến a, đám cho con. Ha 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 ha. Anh Dịu tựa hồ tiến vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái tinh thần, chỉ gặp nàng trong mắt thần sắc có chút cuồng nhiệt, mà nàng trên mặt huyết sắc răng sói đồ đằng cũng càng phát ra đỏ tươi, giống như là hấp thu những này chết mất thi cẩu ma thú máu tươi đồng dạng. Anh Dịu, nguy hiểm. Kẹt kẹt nhị nạ trong tay loan đao một kích mãnh bổ mà đi, đem một đầu nhào về phía anh Dịu thi cẩu ma thú trực tiếp chém đầu. Lúc này kẹt kẹt nhị nạ tựa hồ phát hiện anh Dịu trạng thái không thích hợp, chẳng lẽ là đồ đằng xảy ra vấn đề? Kẹt kẹt nhị nạ trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt, lập tức lại hướng phía nàng bạch hổ ma thú hô, bạch hổ. Bảo vệ tốt anh Dịu. Được đến chủ nhân mệnh lệnh bạch hổ ma thú, lúc này hổ chảo quét qua, thân thể một cái chuyển nhảy vọt, đi tới lâm vào cùng nhiệt trạng thái anh Dịu bên người, lập tức chấn trụ không ít thi cẩu ma thú động tác. Nhưng mà bên này bạch hổ ma thú vừa rời đi, kẹt kẹt nhị nạ tự thân ngược lại lâm vào càng nhiều thi cẩu ma thú trong vòng đây. Ngay tại kẹt kẹt nhị nạ cùng chớ cổ bọn người cảm thấy dần dần chống đỡ hết nổi thời điểm, không trung đột nhiên lăng không đánh tới một đạo trường mâu, nháy mắt đem một đầu thi cẩu ma thú xuyên thấu.